Chương 81, lại đến một quyển chương 81, lại đến một quyển sở lộ xuất thủ không có dấu hiệu nào, tại tiểu sư muội đầu bị rút ra trước đó, chẳng ai ngờ rằng hắn ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn. Thẳng đến tiểu sư muội trên mặt hoảng sợ chuyển biến làm báng giận, thẳng đến thi thể không đầu đông ngã xuống đất, thẳng đến nàng thế mà tại yết hầu cũng bị mất tình huống dưới phát ra bén nhọn nổ đùng, mọi người tại đây mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sư đệ các sư muội sắc mặt vi diệu, thậm chí có chút sợ sợ. Quả thật bọn hắn là đứng tại sở lộ bên này, cũng hy vọng sở lộ hung hăng giáo huấn tiểu sư muội một trận. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ muốn làm đến loại trình độ này, như thế nào đi nữa cũng chỉ là đồng môn ở giữa ma sát, sao có thể trực tiếp cướp đoạt đối phương tính mạng? Hơn nữa còn là lấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Triệu trưởng lão cùng Vương trưởng lão tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Dịch Tiểu Uyển, ngươi đã làm gì? Triệu trưởng lão tức giận hô. Thế mà ngay trước mặt chúng ta giết người, ngươi là nhập ma sao? Vương trưởng lão cũng hô to. Hai vị trưởng lão an tâm chớ đội. Sở lộ ánh mắt thiên tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra, xin nghe ta giải thích. Hắn đang muốn đem tiểu sư muội có ý định mưu sát lục sư đệ linh kiếm một chuyện nói ra, chứng minh bản thân không phải vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng này hai vị trưởng lão đã không có nghe tiếp kiên nhẫn. Đủ rồi, có chuyện đến chấp pháp đường rồi nói sau. Triệu trưởng lão lạnh giọng nói, mà Vương trưởng lão thì trực tiếp động thủ đem tiểu sư muội đầu đoạt trở về lo lắng nói, mau đem đầu đón về, nói không chừng còn kịp. Đúng lúc này, từ tiểu sư muội thi thể chỗ đứt quần quần hắc khí bừng lên. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy thương yêu Vương trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại, lúc này đem tiểu sư muội đầu ném ra ngoài, la lớn, ma khí. Kia ma khí phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng không ngừng từ tiểu sư muội nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tuôn ra, giống như màu đen khói đặc, quần quần bốc lên, cấp tốc tràn ngập đến toàn bộ kiếm minh này. Ma khí âm lãnh tà dị, đặt mình vào trong đó, phảng phất rơi vào địa ngục. Tiểu sư muội kia thi thể tách rời thi thể giờ phút này phảng phất đề tuyến con rối, tại ma khí điều khiển hạ bắt đầu chuyển động. Thân thể loạn trà loạn choạng mà đứng đấy, đầu người thì lơ lửng ở giữa không trung, vạn bệnh kia máu con mắt hung tợn nhìn chằm chằm sở lộ. Mà một bên Vân Phong kiếm tại ma khí kích thích dưới, cả người đột nhiên biến đổi. Từ một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng quất tử, trong nháy mắt biến thành một thân đỏ thâm quần áo, hóa thành nùng trang yêu dị nam tử. Sau đó bản thể của hắn cũng tuôn ra quần quần ma khí, bay về phía tiểu sư muội trong tay. Vây xem nhóm đệ tử mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn mở môi run rẩy, hai chân như nhũn ra. Cho dù là ngày bình thường dũng cảm nhất đệ tử, giờ phút này cũng ngây người tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Về phần hai vị kia trưởng lão sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn có thể nhận ra đây là huyết ma cung ma khí, hơn nữa nhìn cái này quy mô, địa vị tuyệt đối không nhỏ. Vâng. Một tiếng vang kịch liệt, ngọn núi quanh mình sáng lên đầy trời tử hạ. Kia là trưởng môn toàn lực vận chuyển công pháp đưa tới thiên địa dị tượng. Tiểu sư muội kia to lớn ma khí đã đem hắn kinh động. Tiểu sư muội thần sắc càng phát ra hoán động. Nàng rõ ràng chính mình kế hoạch đã thất bại, lại nghi âm thầm mở ra phong ấn, lấy ra địa ngục tiền kiếm là không thể nào. Mà hết thảy này đều bái trước mặt sở lộ ban tặng, đều do hắn không hiểu thấu đột nhiên ra tay. Xấu ta đại kế, ta muốn ngươi chết. Tiểu sư muội phẫn nộ gào thét, xông về sở lộ. Dừng tay. Triệu trưởng lão cùng Vương trưởng lão thấy cảnh này, đột nhiên giật mình, lúc này muốn xông tới cứu viện. Thế nhưng là quanh mình tiên đồng đậm lại tứ ngược ma khí dễ như trở bàn tay chặn bọn hắn. Hai vị trưởng lão đem hết toàn lực đều không được tiến thêm. Hai người nhìn xem hướng sở lộ tới gần tiểu sư muội, muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này trong lòng bọn họ vạn phần hối hận, nghĩ đến nếu như mình chịu nghe hắn giải thích, nếu như có thể trước tiên tin tưởng hắn cái này đại sư tỷ, vậy liền có thể sớm một bước độc thủ, nói không chừng liền có thể để hắn thoát ly cái này khốn cảnh. Chỉ trách hai người mình trong lòng nhiều một tia thiên bị. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện trưởng môn có thể kịp thời xuất thủ ngăn cản, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vội vàng chạy tới trưởng môn trên mặt thần sắc lúc, bọn hắn đáy lòng mát lạnh. Trưởng môn trên mặt đã tràn đầy bi thống. Không có cách nào, chuyện xảy ra thực sự đột nhiên, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, một ngày kia tự mình sơn môn thế mà lại bộc phát ra mãnh liệt như thế ma khí. Mặc dù hắn đã bằng nhanh nhất tốc độ hành động, đã không giữ lại chút nào dùng tới tất cả thủ đoạn, nhưng là tiểu sư muội động tác quá nhanh, cự ly sở lộ cũng quá tới gần. Hắn có thể tùy tiện suy tính ra bản thân không có cách nào kịp thời đổi tới. Vừa nghĩ tới dịch ra sau cùng huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt ở trước mặt mình, trưởng môn cực kỳ bi thương. Nếu như có thể, hắn hận không thể giảm thọ ngàn năm chỉ cầu có thể càng nhanh một cái chớp mắt. Nhưng cái này chỉ là si tâm vọng tưởng, bởi vậy giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, muốn vì dịch tiểu điện báo thù, muốn đem tiểu sư muội thịt nát xương tan. Tiểu sư muội kiếm đã muốn chạm đến sở lộ mặt. Hai tên trưởng lão không đành lòng lại nhìn, nhắm mắt lại. Trưởng môn mắt đầy tơ máu, mặt mũi tràn đầy sát ý, một đám sư đệ các sư muội mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể nhìn ra sở lộ hãm sâu nguy cơ, từng cái vô cùng khẩn trương lo lắng. Lục sư đệ càng là cắn chặt hàm răng đến chảy máu, hắn không nghĩ tới duy nhất nguyện ý vì hắn ra mặt đại sư tỷ vậy mà trong nháy mắt rơi vào kết quả như vậy, mà chính mình lại bất lực. Mà đúng lúc này, sở lộ giơ lên nắm đấm. Ở đây tất cả mọi người chỉ có tiểu sư muội chú ý tới cử động của hắn, khắp khuôn mặt là khinh miệt. Trước đó vội vàng không kịp chuẩn bị, để hắn đạt được thì cũng thôi đi. Bây giờ chính mình không còn giấu giếm thân phận, áp chế lực lượng, hắn còn muốn đối kháng chính diện, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sau khi sở lộ muốn huy quyền lúc, tiểu sư muội biến sắc, cảm giác không thích hợp. Mà khi sở lộ vung ra nắm đấm trong nháy mắt, mãnh liệt tim đập nhanh trong nháy mắt xông lên đầu, nàng vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Một cỗ kình khí vô hình xuyên thấu qua nắm đấm hướng tiểu sư muội đánh tới. Oeng! Kia bao phủ toàn bộ kiếm minh đài ma khí trong nháy mắt bị đánh tan. Tiểu sư muội ngây dại, khắp khuôn mặt là chấn kinh, mà nàng kia không đầu thân thể đã bị đánh cho chỉ còn lại một đôi chân. vội vã chạy tới trưởng môn, tuyệt vọng trưởng lão, lo lắng sư đệ các sư muội trong chớp nhoáng này cũng đều ngây dại. Bọn hắn trừng to mắt, trương miệng rộng, đại não một mảnh trống không.
Ngươi
đây rốt cuộc là? Tiểu sư muội mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Ồn ào quá. Sở Lộ rối xuất thủ, hắn vốn định đem tiểu sư muội đầu bắt lấy, nhưng không nghĩ tới đối phương lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dọa đến trực tiếp tự bạo. Đáng người. Sở Lộ ngăn trở vết máu, suy nghĩ dạng này cũng được chưa, nhưng sau đó hắn vừa cẩn thận xem xét, lập tức kinh hãi, à, kiếm đâu? Ta Vân Phong kiếm đâu? Hắn kinh hô trong nháy mắt đem mọi người bừng tỉnh. Trưởng môn dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức hô lớn, các đệ tử lập tức ly khai kiếm minh đài, tiến đến vạn kiếm phong xử lý nhiễm ma khí. Liêu trưởng lão dẫn người xử lý thi thể, Triệu trưởng lão, Vương trưởng lão, các ngươi đi theo ta, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Chương 82, các ngươi hiểu lầm đi. Chương 82, các ngươi hiểu lầm đi. Tại kia ưu tĩnh trong tiểu viện, trưởng môn ngay tại nghe hai vị trưởng lão báo cáo tình huống. Sau khi nghe xong, trưởng môn tê cả da đầu. Loại kia ma khí, ta rất quen thuộc. Trưởng môn nói ra, kia là đương nhiệm huyết ma cung cung chủ mới có thể có. Như thế địa vị người không tiết ngụy trang thành luyện khí tu sĩ lẫn vào bản môn, cả ngày giả ngu khoe mẽ, nũng nịu lấy lòng, toan tính tất nhiên không nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng đại khái là hướng về phía bản môn phía sau núi địa ngục thiền kiếm mà tới. Trường môn càng nói càng sợ, nếu để cho nàng đạt được địa ngục thiền kiếm cùng huyết ma cung giao hội, kia không chỉ có là chúng ta Tử Hà kiếm phái, toàn bộ chính đạo đều muốn tao ngộ lớn gặp chắc trở. Hai vị trưởng lão cũng là một mặt nghĩ mà sợ, nhất là bọn hắn nghĩ đến chính mình cùng tiểu sư muội có chút thân mật lại không có chút nào phát giác, nếu không phải lần này Sở Lộ xuất thủ, kia nói không chừng thực sẽ để nàng đạt được, thì càng sợ hãi. Thật sự là may mắn mà có Dịch tiểu viện. Triệu trưởng lão cảm khái nói, không sai, may mắn mà có nàng. Vương trưởng lão cũng nói, hai người hồi ức cảnh tượng lúc đó, kia thời điểm Sở Lộ đống nhiên hạ sát thủ cùng một mặt bình tĩnh muốn giải thích hành vi, tại lúc ấy xem ra rất là quỷ dị, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cũng rất dễ dàng hiểu được. Sở Lộ hiển nhiên đã sớm xem thấu tiểu sư muội thân phận. Xác thực, bất quá đây cũng là chỗ cổ quái. Trưởng môn nhíu mày, trưởng lão nhóm đều nhìn không thấu nguy trang, thế mà bị Sở Lộ xem thấu, lại thêm kia không thể tưởng tượng một quyền, trưởng môn dừng một chút nói ra, đi đem Dịch tiểu viện gọi tới, đứa bé kia hiển nhiên che giấu rất nhiều chuyện. Lúc này Sở Lộ ngay tại bên ngoài chờ đợi, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Dù sao tình thế phát triển vượt qua đón trước, cũng không biết rõ đến tiếp sau sẽ như thế nào. Đạt được thông chi về sau, hắn liền cất bước đi vào. Nhìn thấy người ở bên trong, nhất là trưởng môn, nhìn hắn thần sắc đều rất hòa ái, thậm chí có chút cảm kích thời điểm, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Gặp qua trưởng môn còn có hai vị trưởng lão. Sở Lộ hành lễ. Không cần đa lễ. Trưởng môn nói ra, nên chúng ta cho ngươi hành lễ mới là, lần này có thể may mắn mà có ngươi, mới khiến cho bản môn trốn qua một kiếp. Nghe nói như thế, Sở Lộ triệt để yên tâm, đang muốn khách sáo hai câu. Bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào phát hiện thân phận của nàng. Trường muốn hỏi, còn có ngươi thực lực, là chuyện gì xảy ra? Sở Lộ sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm đoán được sẽ bị hỏi cái này hai vấn đề, cũng nghĩ qua trả lời thế nào, đương nhiên cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý, là dưới cơ duyên xảo hợp thoáng nhìn nàng chân diện mục. Đối với vấn đề thứ nhất, hắn đành phải dạng này qua loa đi qua. Nhưng là vấn đề thứ hai, hắn đã cảm thấy không cần thiết che giấu, thế là giải thích cặn kẽ hắn làm sao phát hiện tàng bảo đồ cùng công pháp, cùng làm sao đi sông bí cảnh. Bộ phận này nội dung giảng được rất kỹ càng. Hắn bản ý là nhờ vào đó dẫn ra bọn hắn lực chú ý, không muốn truy đến cùng vấn đề thứ nhất đáp án. Nhưng không nghĩ tới kể, trưởng môn bọn họ thần sắc càng phát ra thương tiếc cái nấy. Cuối cùng trưởng môn thở dài, ai, hài tử, vất vả ngươi. Kia hai tên trưởng lão cũng là không sai biệt lắm thần sắc. Sở Lộ, trưởng môn bọn họ nghĩ thầm cơ duyên xảo hợp nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế quá trình, nghĩ đến khẳng định mười phần tan nát cõi lòng. Vân Phong kiếm ngay lúc đó biến hóa đã chứng minh hắn cùng tiểu sư muội từ vừa mới bắt đầu chính là cùng một bọn. Như vậy ba người ở giữa ngược tình cảm lưu luyến sâu hiển nhiên chính là diễn, mục đích cũng có thể đoán được, đơn giản chính là phát hiện Dịch tiểu huyền huyết mạch cùng phía sau núi phong ấn liên quan. Trường môn nghĩ thầm, bởi như vậy cái gọi là cơ duyên xảo hợp, đơn giản chính là Vân Phong kiếm lộ ra chân tướng. Nghĩ đến đây cũng là vì cái gì nàng đối Vân Phong kiếm như vậy vô cùng không để ý nguyên nhân. Nhưng là trường môn suy nghĩ Dịch tiểu huyền lúc ban đầu đối Vân Phong kiếm yêu thích tuyệt không phải làm bộ, ngày nào đó đột nhiên phát hiện chính mình yêu đến thực chất bên trong linh kiếm, lại là người khác cố ý an bài, chuyên môn đến tra tấn nàng, một khắc này Dịch tiểu huyền hẳn là á thương tâm am mà cùng lúc đó lại phát hiện huyết ma cung cung chủ liền trốn ở bên người, đối nàng nhìn chằm chằm, nàng lại hẳn là a sợ hãi. Thế nhưng là nàng lại cố nén bi thống cùng sợ hãi, tại tiểu sư muội không biết ngày đêm giám thị dưới, cố giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, âm thầm tìm kiếm biện pháp giải quyết. Tại phát hiện công pháp và bảo tàng lưu toan về sau, càng là không tiếc đánh cược hết thảy đổi lấy cường hoành thực lực, chỉ vì giải quyết tiểu sư muội. Ma đạo thế lực âm thầm xuất thủ, cái này vốn nên từ bọn hắn những này trưởng môn trưởng lao đến ứng đối, kết quả bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Môn phái an nguy cái này nhất trọng gánh cuối cùng rơi vào Dịch tiểu huyền cái này nửa cái tu luyện phế vật nhu nhược trên bờ bay. Vừa nghĩ tới đi qua thời gian bên trong, nàng không thể không nâng lên cái này không nên do nàng đến gánh chịu trọng trách, ngày đêm muốn đầu, vừa nghĩ tới kia đoạn thời gian bên trong nội tâm nàng dày vò, chịu tra tấn, điều này có thể để cho bọn hắn không ấy nấy. Ai, là chúng ta vô năng, để ngươi chịu tội. Trường môn lại thở dài nói. Sở Lộ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi trước mặt mấy người kia hiểu lầm cái gì, nhưng hắn suy nghĩ chuyện này với hắn tựa hồ có lợi, cũng liền không nói nhiều, ngược lại hỏi thăm về một cái khác hắn quan tâm hơn vấn đề. Trường môn, kia Vân Phong kiếm đi đâu? Vì cái gì biến mất? Sở Lộ hỏi. Cái này sao? Trưởng môn sắc mặt phát lạnh, đại khái cùng huyết ma cung cung chủ cùng một chỗ tại huyết ma cung trong đại bản doanh phục bản vừa mới phát sinh sự tình đi. Sở Lộ, ừm. Huyết ma cung cực kỳ am hiểu thân ngoại hóa thân chi thuật. Trưởng môn nói ra, chui vào tiến đến một người một kiếm đoán chừng đều chỉ là phân thân mà thôi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, như thế tinh vi phân thân cũng không phải tùy tiện liền có thể làm ra. Lần này nàng bị thương cực nặng, trong thời gian ngắn mà đại khái là không có cách nào lại làm cái gì. Nói, trưởng môn lại thở dài một cái, đáng tiếc cái này huyết ma cung cực kỳ cẩn thận, đại bản doanh nhận tàng đến vô cùng tốt, nếu không thừa này cơ hội, thừa thắng truy kích, nhất cử đem cái này tồn tại không biết rõ bao nhiêu năm ma giáo triệt để bị diệt liền tốt. Bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, gia cố phong ấn pháp trận, tăng cường môn phái đề phòng, phòng ngừa lại có người trà trộn vào tới. Trưởng môn lúc này lại ha ha cười một tiếng nói ra, bất quá những ngày việc vặt liền không cần ngươi hỏi tới, bây giờ ngươi cũng là đại tu sĩ, muốn làm cái gì đều có thể. Cho nên sau này ngươi có tính toán gì hay không? Ngày. Tạm thời không có, nghĩ đi về nghỉ trước một cái. Tốt. Vừa vặn đi gặp sư đệ của ngươi các sư muội đi, ta đoán chừng bọn hắn cũng chính lo lắng. Ừm. Cùng trường môn bọn họ cáo biệt, đi vào bên ngoài, Sở Lộ còn không có chủ động đi tìm sư đệ sư muội, bọn hắn đã như ong vỡ tổ tuân ra đi qua, liễu diễu hỏi thăm không ngừng, lục sư đệ lệ nóng doanh trọng, hận không thể tại chỗ cho Sở Lộ dập đầu. Hắn phí hết lớn kỉnh, mới làm xong đám này ra hỏa, sau đó một mình trở lại sân nhỏ. Hô. Sở Lộ thở phào một hơi nói ra, làm sao cảm giác giải quyết tốt hậu quả so giết người tốn sức nhiều, đúng không? Dịch Tiểu Uyển trong đầu không có trả lời. Sở Lộ sững sờ, sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, giống như từ hắn xuống tay với tiểu sư muội bắt đầu, Dịch Tiểu Uyển liền một mực không nói gì. Đang lúc Sở Lộ muốn tiếp tục kêu gọi thời điểm, Dịch Tiểu Uyển thanh âm rốt cục sâu kín băng lên. "Sở Lộ." Nàng nói ra, "Ta có phải hay không bị người làm đồ đần buồn địch?" "Sở Lộ." Chương 83, ngươi thật nghĩ thoáng rồi. Chương 83, ngươi thật nghĩ thoáng rồi. Huyết Ma Cung, Huyết Ma Điện. Tại Huyết Ma Điện chỗ sâu, Huyết Linh Tịnh thất bên trong, tiểu sư muội đột nhiên mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, túi đầu phun ra một ngụm tiên huyết. Liên cung trưởng môn đoán, mất đi phân thân đối tiểu sư muội tạo thành cực nặng tổn thương. Tiểu sư muội thần sắc nghiêm trọng, nàng rất rõ ràng thụ thương tại cạnh tranh khốc liệt ma đạo vừa ý vị lấy cái gì. Bởi vậy nàng đều không để ý tới lao đi khỏe miệng tiên huyết, lập tức đứng dậy ly khai Huyết Ma Điện, tiến về Huyết Chỉ. Huyết Chỉ tới một mức độ nào đó tới nói có thể tính là môn phái căn bản, Huyết Ma Cung hoa trên Huyết Chỉ vật tư càng là nhiều đến không thể tưởng tượng. Nó vị trí là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, liền xây dựng tại một chỗ địa mạch phía trên. Nó thành ao là từ minh huyết thạch, ma huyết tinh cùng huyết hồn ngọc xây dựng mà thành, mặt trên còn có từ tinh thần xa vẽ huyết chú phù văn. Trong ao tiên huyết bắt nguồn từ Huyết Ma Cung các đời tu sĩ cùng bị bọn hắn đánh giết địch nhân. Huyết Chỉ không chỉ có thể trợ giúp Huyết Ma Cung tu sĩ tăng trưởng tu vi, còn có thể trợ hắn cấp tốc khôi phục thương thế. Chính là bởi vì phí tổn đắt đỏ, hiệu quả thần dị, cho nên nó vẹn vẹn cho phép Huyết Ma Cung cung chủ sử dụng. Nhưng mà cho dù tiểu sư muội đã tận khả năng mau chóng hành động, có thể trong môn phái những cái kia lão già cũng không phải dễ đối phó. Làm tiểu sư muội mới vừa tiến vào Huyết Chỉ không lâu, Huyết Ma Cung tả hữu song sắt cùng bốn vị ma hồn trưởng lão cũng đã bập vào. Cung chủ, không nghĩ tới ngài vậy mà trở về. Tả sát giả bộ thần tình kích động hỏi, hẳn là ngài đại kế thành công không? Chúng ta từ Tử Hà kiếm phái đoạt lại địa ngục tiền kiếm sao? Tiểu sư muội nhíu mày nói ra, những chuyện này sau đó nhắc lại, mời chư vị lui xuống trước đi, không muốn ảnh hưởng ta chữa thương. Đám người nghe nói như thế, trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ly khai, bọn hắn chính là vì ảnh hưởng tiểu sư muội chữa thương mới tới. Tiểu sư muội phái ra phân thân chui vào Tử Hà kiếm phái, ý đồ cướp đoạt địa ngục tiền kiếm việc này, bọn hắn đều là biết đến. Mà bây giờ tiểu sư muội đột nhiên từ bỏ phân thân, lại lập tức tiến về Huyết Chỉ, không cần đoán cũng biết rõ khẳng định là kế hoạch thất bại, phân thân cũng mất, còn phản phệ bản thể. Tiểu sư muội bản thân bị trọng thương, tốt như vậy mưu phản cơ hội, bọn hắn làm sao lại buông tha? Không sao. Tả sát một mặt thờ ơ nói ra, cung chủ nói rõ trước tình huống lại chữa thương cũng không muộn. Việc quan hệ địa ngục tiền kiếm, đại sự như thế, ngài làm sao nhịn tâm để chúng ta tiếp tục chờ đợi? Không sai, không sai. Cung chủ, ngươi nếu là không nói, chúng ta liền không ly khai. Mấy người còn lại nhao nhao nói. Tiểu sư muội trong mắt lóe lên một tia hàn mang nói ra, tốt, đã chư vị như thế nóng nội, như vậy ta liền nói cho chư vị xảy ra chuyện gì đi. Nàng chậm rãi giảng thuật bắt đầu. Nhưng là phải sát lập tức xem thấu tiểu sư muội tâm tư nói ra, cung chủ không cần nói nhiều nói nhảm, ta liền muốn biết rõ kế hoạch thành công không. Đoạt lại địa ngục tiền kiếm sao? Nếu là không có, cung chủ vì sao lại đột nhiên trở về? Không, ta thất bại. Tiểu sư muội lắc đầu nói ra, phân thân bị giết, ta không thể không trở về. Thì ra là thế. Tả sát biến sắc, phá lệ nghiêm túc trách nói, không có đoạt lại địa ngục tiền kiếm thì cũng thôi đi, nhưng là phân thân bị giết, nói cách khác thân phận cũng bại lộ. Kia mục đích nghĩ đến cũng bị Tử Hà kiếm phái biết được a. Không đợi tiểu sư muội nói chuyện, phải sát tiếp lời nói, cái này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là bại lộ. Phải sát càng nói càng giận, cung chủ lần thất bại này, hậu hoạn vô tận. Không chỉ có đánh cỏ động rắn, thúc đẩy Tử Hà kiếm phái tăng cường phía sau núi phong ấn, để chúng ta càng khó đoạt lại địa ngục tiền kiếm, càng có khả năng dẫn tới Tử Hà kiếm phái trả thù. Cung chủ, những trách nhiệm này, ngươi muốn như thế nào gánh chịu? Tiểu sư muội trong mắt hơi híp, ngươi muốn thế nào? Ta cho rằng ngươi đã không thích hợp lại làm cung chủ. Phải sát thần tình hung ác, hướng về phía trước tới gần, nói ra chính mình mục đích thực sự, là thời điểm tối vị nhốt trước. Những người khác cũng theo sát phía sau, từng bước ép sát, phản phất săn bắn sư tử bầy sói. A, các ngươi nếu muốn người cung chủ này chi vị. Tiểu sư muội trực tiếp đứng lên, tiên huyết từ trên người nàng trượt xuống, mà nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương, vậy liền động thủ đến đoạt đi. Mọi người lên. Tà sát gầm thét một tiếng, dẫn đầu xuống tới, những người khác cũng cùng nhau tiến lên. Vân Phong kiếm còn chưa có tới. Tiểu sư muội tay phải giơ cao, Vân Phong kiếm lúc này bay đến nàng trong tay, sau đó nàng đón lấy đám người. Sau nửa canh giờ, Song Vương liền phân ra được thắng bại. Phải sát bị chém thành tam đoạn, tà sát không có một đầu cánh tay, bốn tên ma hồn trưởng lão vết thương chồng chất. Tiểu sư muội sừng sững tại cạnh huyết chỉ trên nói ra, huyết ma cung cường giả vi tôn, lấy các ngươi bản sự, còn không có tư cách nhúng chàm cùng chủ chi vị, thành thật thật cút về đi. Là bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, túi đầu há miệng run rẩy lui đi. Mà khi bọn hắn rời đi về sau, Uy Phong Lẫm Lẫm tiểu sư muội lập tức biến sắc, lại phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vân Phong kiếm kiếm linh từ bản thể bên trong ra, dìu ta tiến huyết chỉ. Tiểu sư muội nói, Vân Phong kiếm liền đưa nàng giúp đỡ đi vào. Trong huyết chỉ to lớn huyết khí tràn vào trong cơ thể của nàng, cấp tốc ổn định thương thế của nàng. Lại qua một canh giờ, tiểu sư muội sắc mặt mới hồng nhuận, từ từ mở mắt. Cung chủ, tiếp xuống nên làm cái gì? Vân Phong kiếm hỏi, những người kia nói không sai, trải qua chuyện này về sau, Tử Hà kiếm phái nhất định sẽ càng thêm phòng bị. Còn có kia Dịch Tiểu Uyển lại là chuyện gì xảy ra? Thế cục đột ngột chuyển thẳng xuống dưới, phân thân bị giết, kế hoạch thất bại, huyết ma cung nội bộ cũng rung chuyển bất an, cuối cùng đều là bởi vì Dịch Tiểu Uyển. Nhưng Vân Phong kiếm nghĩ không minh bạch Dịch Tiểu Uyển làm sao lại đột nhiên xem thấu tiểu sư muội thân phận, ra tay lại như thế quả quyết, thậm chí thực lực còn như vậy cường hành. Ta đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Tiểu sư muội nói ra, Dịch Tiểu Uyển tu vi thấp, lại là phế vật không linh căn, đầu óc cũng không tốt làm, tính cách còn mềm yếu, chỉ dựa vào lực lượng của mình, nàng không thể nào làm được đây hết thảy. Tất nhiên là dựa vào ngoại lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nàng bên hông cái kia thanh ma kiếm. Vân Phong kiếm nhướng mày, hắn tán đồng tiểu sư muội suy đoán, nhưng cũng có chút nghi hoặc, nhưng mà cái gì dạng ma kiếm có thể làm được loại trình độ này? Người ngốc sao? Tiểu sư muội nhìn về phía hắn, còn có thể là cái nào một thanh? Vân Phong kiếm sững sờ, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, địa ngục thiền kiếm, ngươi nói là địa ngục thiền kiếm? Không sai. Tiểu sư muội nói ra, bởi vì huyết mạch của nàng, phía sau núi phong ấn đối nàng ảnh hưởng khẳng định không lớn. Ta hoài nghi có thể là cơ duyên xảo hợp, nàng một mình một người tới đến phía sau núi, sau đó bị địa ngục thiền kiếm phát hiện, tiến tới bị hắn mê hoặc. Ly khai sơn môn trước, nàng giả trang ra một bộ vô cùng không để ý dáng vẻ, đem ngươi ném cho ta, còn một mình bế quan hai tháng. Nhưng nàng thật chặt đứt tơ tình sao? Ta nhìn không phải. Liên nàng loại này ngu xuẩn ngây thơ yêu đương não, làm sao có thể một mình nghĩ minh bạch? 89/10 chính là dáng chống đỡ, không muốn mất mặt. Về sau không chịu được nổi, mới tìm lấy cớ ly khai. Tiểu sư muội tiếp tục nói ra, nàng đạo tâm thủng trăm ngàn lỗ, không có khả năng ngăn cản được địa ngục thiền kiếm mê hoặc, tất nhiên sẽ đem địa ngục thiền kiếm từ trong phong ấn lấy ra. Nếu là như vậy, Vân Phong kiếm nói ra, kia chúng ta phải chăng nên mau chóng hành động, miễn cho địa ngục thiền kiếm lại bị phong ấn? Không cần phải lo lắng, không dễ dàng như vậy. Tiểu sư muội nói ra, nàng không có một lần sơn môn liền bị tóm lên đến, nói rõ Tử Hà kiếm phái người trong thời gian ngắn còn không có nhận ra ma kiếm chân thân. Đương nhiên cái này khẳng định lừa không được bao lâu, nhưng cũng không cần lo lắng. Tiểu sư muội tiếp tục nói, địa ngục thiền kiếm là bực nào cường hành ma kiếm, cho dù là các đời huyết ma cung cung chủ, nếu là hơi yếu một chút đều không cách nào trưởng khống, chớ nói chi là Dịch Tiểu Uyển tên phế vật này. Nàng sớm muộn sẽ bị địa ngục thiền kiếm triệt để ăn mòn, biến thành ma kiếm khối lỗi, sau đó tại chính đạo đại khai sát giới, nhấc lên gió tanh mưa máu. Bởi vậy chúng ta bây giờ nên làm không phải vội vã giết trở về, mà là làm tốt chuẩn bị. Tiểu sư muội nói ra, chờ đợi Dịch Tiểu Uyển triệt để điên cuồng thời khắc, sau đó chúng ta lại ra mặt hàng phục địa ngục thiền kiếm. Đương nhiên địa ngục thiền kiếm dù sao cũng là có thể xếp vào trước ba chí cường ma binh, cho dù là tiểu sư muội cũng không thể đem triệt để thoát khỏi trói buộc địa ngục thiền kiếm thu phục. Bất quá không quan hệ, huyết ma trong cung có là đặc biệt nhắm vào địa ngục thiền kiếm pháp thuật cả bấy, chỉ cần chịu tốn thời gian, chỉ cần khẳng lạp lũng cường giả, liền không sợ không giải quyết được hắn, mà chờ lấy được địa ngục thiền kiếm về sau. Tiểu sư muội nghĩ thầm, ta chính là ma đạo đệ nhất nhân, về sau ta muốn trước xử lý mấy cái kia tâm hoài quỷ thai trưởng lão, lại đi đem Tử Hà kiếm phái toàn giết. Tiểu sư muội nhếch miệng lên, cứ việc giờ phút này chính mình chật vật không chịu nổi, nhưng nàng lòng tin tràn đầy. Nàng tin tưởng đây bất quá là nhất thời ngăn trở, kẻ thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về nàng. Dù sao ngăn tại trước mặt nàng đều chỉ là chút phế vật thôi. Tử Hà kiếm phái. Sở Lộ nghe được Dịch Tiểu Uyển hỏi thăm, có chút khó khăn, không biết rõ làm như thế nào trả lời, mới sẽ không phá hủy nàng nhỏ yếu tâm linh. Người sống tại thế, khó tránh khỏi mắc lừa bị lừa. Sở Lộ uyển chuyển nói ra, chỉ cần nhớ kỹ giáo huấn, lần sau xem chừng là được rồi. Không cần thiết quá mức tự trách. Không, sẽ không còn có lần sau. Dịch Tiểu Uyển chém đinh chặt sắt nói ra, ta sẽ không lại cùng bất luận cái gì linh kiếm ký khế ước. A. Sở Lộ sững sờ, sau đó khuyên nói ra, thế thì cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Không phải, Sở Lộ, không phải như vậy. Dịch Tiểu Uyển rất là nghiêm túc nói ra, ta không chỉ có là bởi vì bị Vân Phong kiếm tổn thương thấu tâm, mới làm ra cái này quyết định. Cũng là trong khoảng thời gian này trải qua, để cho ta thấy rõ hiện thực. Sở Lộ, trải qua. Không phải là nhìn ta đánh tơi bởi Thiên Vương kiếm trải qua. Cái này thời điểm, Dịch Tiểu Uyển lại nói ra, chỉ có thể nói là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Trước đây trong mắt ta chỉ có Vân Phong kiếm một kiếm, tựa như trên đầu treo cả rốt con lửa, chỉ biết rõ đi lên phía trước, cái gì đều không biết rõ. Mà lần này, ta xuyên thấu qua ngươi thị giác, nhìn thấy sư đệ các sư muội một mực là ta phẫn nộ, nhìn thấy trưởng môn một mực là ta lo lắng, là ta tự trách. ta lúc này mới phát hiện chính mình ở kiếp trước tổn thương bao nhiêu yêu thích ta người. Ta là Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ, môn phái là nhà của ta, đồng môn là ta người nhà, bọn hắn mới là ta nhất hẳn là quan tâm người. Ta hẳn là vì bọn họ làm công, vì bọn họ dốc hết tâm huyết, ta yêu hẳn là cho bọn hắn, mà không phải không biết rõ từ đâu xuất hiện xoài kiếm. Sở Lộ hơi kinh ngạc, ngươi đây là trưởng thành nha?
Đúng vậy, ta đã trưởng thành.
Dịch Tiểu Uyển khí phách nói, yêu đương cái này đồ vật, chó đều không nói. Sở Lộ có chút vui mừng, không tệ không tệ, chính là nên cái này.
Hả?
Sở Lộ đột nhiên kịp phản ứng, các loại, vậy ta nhiệm vụ đâu?
Nhiệm vụ?
Thu hoạch được viên mãn nhân duyên sao?
Từ bỏ đi.
Tại kia phòng tối đồng dạng không gian bên trong, Dịch Tiểu Uyển chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy phật quang, Bần Mi đã không có loại kia hạ lưu thấp kém dục cầu.
Sở Lộ,
hắn yên lặng mở ra chat gờ rút, ấn mở nhiệm vụ, không ngoài sở liệu nhiệm vụ biểu hiện chưa hoàn thành, đồng thời cũng không có phát sinh sửa đổi. Sở Lộ nhíu mày nghĩ thầm, không thích hợp, có điểm gì là lạ. Nhiệm vụ làm được một nửa, nhiệm vụ mục tiêu sửa lại, loại này tình huống hắn vẫn là lần đầu gặp được, nhưng căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, chat gờ rút ban bố nhiệm vụ là cùng đối tượng tố cầu chặt chẽ liên hệ, mà lại chat gờ rút nắm giữ tình báo cực kỳ toàn diện, suy tính được cực kỳ chú đáo, coi như xuất hiện chợt nhìn không thích hợp địa phương, sau đó cũng đều sẽ chứng minh nhiệm vụ không có vấn đề. Giống như là Lạc Thanh Điệp nhiệm vụ, tại xử lý vấn kiếm môn về sau nhiệm vụ không có biểu hiện hoàn thành, kết quả đến tiếp sau Thiên Huyền Tiên môn liền đăng trạng. Lại hoặc là Từ Lệ Nương nhiệm vụ, xử lý hoàng hậu về sau nhiệm vụ đồng dạng không có biểu hiện hoàn thành, kết quả hoàng hậu phía sau quả nhiên có cái thúy hoa tại thao túng. Sở Lộ trong lòng suy nghĩ lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ.
Ngươi thật nhìn thấu những này tình tình ái ái rồi.
Sở Lộ hỏi.
Thật.
Dịch Tiểu Uyển nói.
Nô.
Vậy liên khảo thí một cái đi.
A.
Về sau qua vài ngày nữa, trong môn phái dần dần bình tĩnh trở lại, Sở Lộ lúc này mới đi tìm trưởng môn nói ra, bây giờ Vân Phong kiếm đã biến mất, ta cũng không tiện cầm đem ma kiếm đi dạo, cho nên ta nghĩ tại trong môn phái chọn một đem tiện tay linh kiếm.
Dịch Tiểu Uyển.
Sở Lộ, ngươi đang làm gì?
Dịch Tiểu Uyển hỏi, ta không phải đã nói rồi sao?
Ta đã sẽ không cùng bất luận cái gì linh kiếm ký khế ước.
Huống hồ ta luyện chính là tổ sư gia công pháp, cũng không cần linh kiếm a.
Ta biết rõ, ta biết rõ, ta chính là xác nhận một cái.
Sở Lộ ở trong lòng trả lời, ta sẽ không bắt buộc ngươi ký khế ước, nếu như ngươi cũng không ưa thích, vậy ta liền từ bỏ.
Sở Lộ nói lời này lúc là nghiêm túc. Mặc dù hắn đối nhiệm vụ ban thưởng là rất trông mà thèm, nhưng cũng sẽ không vì ban thưởng, liền muốn tất cả biện pháp thay đổi Dịch Tiểu Uyển suy nghĩ, để nàng đi làm chính Sở Lộ đều không tán đồng sự tình. Cho nên chỉ cần Dịch Tiểu Uyển thông qua khảo hạch, thật đối từng cái linh kiếm không làm sao có hứng nổi, vậy hắn liền từ bỏ nhiệm vụ trở về. Nhưng nếu như cũng không phải là như thế, nàng chỉ là mạnh miệng, hoặc là nhất thời thụ quá lớn kích thích, phản ứng quá độ, kia Sở Lộ vẫn là đến cho nàng tìm một thanh thích hợp linh kiếm. Nếu không Vân Phong kiếm sự tình sớm muộn muốn tái diễn. Dịch Tiểu Uyển nghe Sở Lộ nói như vậy, liền bình tĩnh lại, chỉ là còn có chút không vui vẻ, hoán giận nói, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nhưng Sở Lộ không để ý mà đối diện trưởng môn nghe yêu cầu này về sau, gật gật đầu không chút do dự đáp ứng xuống. Dù sao yêu cầu này thực sự hợp tình hợp lý, không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Mặc dù cự ly tuyển kiếm đại điển còn có chút thời gian, nhưng là lấy ngươi tu vi, những cái kia vì đệ tử chuẩn bị linh kiếm cũng không thích hợp. Trưởng môn đứng dậy nói ra, đi thôi, chúng ta đi bái kiếm các. Chương 84, ngươi nghĩ thoáng chuyện gì?
Chương 84, ngươi nghĩ thoáng chuyện gì?
Bái kiếm các là Tử Hà kiếm phái địa vị khá đặc thù một cái địa phương. Bởi vì Tử Hà kiếm phái làm kiếm tu môn phái, coi trọng chính là thành kiếm bồi dưỡng tốt, sau đó ôm kiếm đuổi. Bởi vậy nhập môn đệ tử tại tu hành sau đó không lâu, bình thường đều sẽ phân phối đến đồng dạng không chút trải qua bồi dưỡng linh kiếm, sau đó một người một kiếm, hai bên cùng ủng hộ tiến lên. Nhưng là trừ khi phi thăng thành tiên, không phải tuổi thọ của con người là có cuối cùng, mà lại thường thường kém xa kiếm dài thọ. Cứ thế mãi xuống tới, trong môn phái liền tích lũy rất nhiều vô chủ linh kiếm. Những này linh kiếm kinh vượt qua một đời chủ nhân bồi dưỡng, phần lớn thực lực không tầm thường, môn phái đối bọn hắn phân phối cũng phi thường cẩn thận. Dù sao có chút sai lầm, dễ dàng nhân kiếm bất hòa. Đồng dạng ưu tiên phân phối cho mất đi linh kiếm đệ tử, tiếp theo là căn cứ linh kiếm tiềm lực cùng uy năng giao cho bộ phận biểu hiện đột xuất đệ tử. Mà bái kiếm các chính là cất đặt những này linh kiếm địa phương. Trưởng môn dẫn Sở Lộ đến địa phương về sau, liền không tiến thêm nữa nói ra, ta sẽ không quấy rầy ngươi tuyển kiếm, chính ngươi một người đi vào đi. Cái nào thanh kiếm đều được, không có gì hạn chế. Chỉ cần đối phương đồng ý, ngươi liền có thể mang đi. Sở Lộ thần sắc vi diệu gật gật đầu. Dù sao trưởng môn lời này nghe thật không giống như là tại hình dung tuyển kiếm. Sau đó Sở Lộ đẩy cửa vào, chạm mặt tới là một cỗ cổ xưa mùi lan hương. Sở Lộ dò xét chu vi, phát hiện bái kiếm các có chút rộng lớn. Chu vi vách tường từ một loại tản ra ánh sáng nhạt đá xanh xây thành, phía trên khắc vẽ lấy các đời kiếm chủ cùng linh kiếm khi còn sống sự tích. Dọc theo vách tường biên giới, trưng bày từng dãy tinh xảo giá kiếm. Giá kiếm chế tác tinh xảo, phía trên có khắc linh kiếm danh tự cùng giới thiệu. Sở Lộ một chút quét tới, phát hiện càng là dựa vào sau linh kiếm, địa vị liền càng lớn. Bất quá Sở Lộ là ôm tuyển phi tâm thái tới, thực lực không phải mấu chốt, dung mạo mới là, bởi vậy hắn từ phía ngoài cùng bắt đầu chọn lựa tới. Bay ở phía ngoài cùng chính là một thanh tên là Ngự Tinh kiếm một tay kiếm. Thân kiếm giống như từ sáng chói sao trời đúc thành, lưu chuyển lên tinh huy, chỗ trôi kiếm còn khảm nạm lấy bảo thạch. Theo Sở Lộ đụng vào, kiếm linh hiện lên ra. Kia là một vị thân mang màu bạc tinh bảo tuấn lãng nam tử, sợi tóc của hắn như ngân hà lấp lóe. Ngươi muốn chọn ta sao?
Kiếm linh nói ra, ta có thể nhìn ra ngươi thiên phú cực giai, có tư cách làm ta chủ nhân.
Dịch Tiểu Uyển.
Sở Lộ ở trong lòng hỏi.
Không hứng thú.
Dịch Tiểu Uyển bình thản trả lời. Thế là Sở Lộ buông ra thanh kiếm kia, lại đi đụng vào thanh thứ hai kiếm. Đó là một thanh tên là Vạn Lôi Buôn Dẫn Trọng Kiếm, mà hắn kiếm linh là một tên cao hơn 2 mét, bắp thịt cuộn cuộn, có một đầu khoa trương tóc tím trắng hắn. Hắn nhìn xem Sở Lộ cười ha ha, tiểu cô nương, muốn chọn ta sao? Lão tử sẽ bảo vệ ngươi. Dịch Tiểu Uyển hoàn toàn không hứng thú. Sở Lộ lại dây vào thanh thứ ba linh kiếm. Lúc này kiếm linh là cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, thân mang váy áo màu xanh biếc, đầu đội vòng hoa, tiếu dung như là mùa xuân ấm áp. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhưng là đồng dạng không ai sẽ chọn cùng giới kiếm linh a. Dịch Tiểu Uyển nói. Sở Lộ tiếp tục hướng xuống chọn lựa, kết quả liên tiếp tìm mười mấy thanh, Dịch Tiểu Uyển đều không có nhà ra. Sở Lộ đều có chút kinh ngạc, nghĩ thầm, ý chí như thế kiên định sao? Thật chẳng lẽ chính là nghĩ thông suốt? Ngay tại Sở Lộ suy nghĩ có phải hay không nên từ bỏ thời điểm, thứ 17 thanh trường kiếm, thanh mục trường sinh kiếm kiếm linh hiện lên ra. Kia kiếm linh thân mang một bộ trường sam màu đen, hắn khuôn mặt tuấn tú, lại cao mày. Hai con ngươi thâm thúy như đầm, tràn đầy bi thương cùng tưởng niệm. Tóc của hắn chỉ là dùng một chiếc châm gỗ tùy ý cố định, có mấy sợi toái phát rơi vào trên gương mặt. Kia kiếm linh nhìn xem Sở Lộ, ánh mắt nhưng lại giống như là đang nhìn cái nào đó càng xa xôi người nói ra, ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi cường đại, nghĩ đến hẳn là bản môn gần đây xuất hiện kiệt xuất tuấn tài. Ngươi nguyện ý tùy ta rất cảm thấy vinh hạnh. Nhưng thật có lỗi, ta vẫn chưa buông xuống quá khứ, không có cách nào cùng ngươi đồng hành, mời tuyển người khác đi. Sở Lộ ở trong lòng hỏi, cái này đâu? Dịch Tiểu Uyển. Chậm chạp nghe không được đáp lại, Sở Lộ liên tục hỏi thăm, Dịch Tiểu Uyển. Dịch Tiểu Uyển. Đáp lời nha, ngươi nghe được không? Dịch Tiểu Uyển bừng tỉnh, a. Cái gì? Ta hỏi ngươi thanh kiếm này thế nào? Không có hứng thú. Thật. Sở Lộ nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác ngươi có điểm gì là lạ a? Ngươi có phải hay không dao động? Không có. Dịch Tiểu Uyển chém đinh chặt sắt nói, tâm ta như sắt, không thể phá bỡ. Sở Lộ thầm nghĩ, không, ngươi rõ ràng dao động a. Nói đến trước đó rõ ràng đều không có gì phản ứng. Sở Lộ vừa nghĩ vừa đánh giá trước mặt kiếm linh, đột nhiên liền nghĩ tới hầm cầu bên trong kiếm gãy, phát hiện giữa hai bên rất có chỗ tương tự, đột nhiên kịp phản ứng. Các loại, cái này ra hỏa không phải là tốt cái này miệng a. Sở Lộ quyết định thăm dò một cái, hắn tiếp lấy lại chuyên môn chọn lấy mấy lần trải qua đặc biệt thê thảm linh kiếm, đều là các loại cùng nhậm chức chủ nhân tình sâu như biển, sau đó nhậm chức chủ nhân bạo chết, lấy về phần hoàn toàn đi không ra được. Nổi lên kiếm linh càng là một cái so một cái chán nản, một cái so một cái vỡ vụn, một cái so một cái yếu ớt. Mà Dịch Tiểu Uyển bác bỏ ngữ khí cũng biến thành càng ngày càng bất lực. Tại cự tuyệt một cái bởi vì trước kia gặp người không quen, vị đời thứ nhất chủ nhân trường kỳ cầm tù ngược đãi, trở nên tính cách quái gở yếu ớt, thật vất vả được trước một đời chủ nhân cảm hóa cứu vớt, lại nhìn xem chủ nhân ở trước mặt mình bị chém thành muôn mảnh mà gần như sụp đổ linh kiếm về sau, Dịch Tiểu Uyển liền nói chuyện lực khí đều nhanh không có. Nhìn, xem đi. Dịch Tiểu Uyển nói ra, một chút cũng không dao động. Sở Lộ, ngươi lừa gạt vì đâu? Ta hốc đều sắp bị ngươi giao vần, ngươi còn nói không dao động. Sở Lộ xem như xác nhận, chính mình trước đó lo lắng là chính xác. Cái này ra hỏa cũng không phải là thật đoạn tình tuyệt dụng. Sở Lộ nghĩ thầm, vẫn là đến cho nàng tìm đem linh kiếm. Bất quá nơi này đều không được, ngược lại là có hơi phiền toái. Sau đó hắn ly khai bái kiếm cát, cửa ra vào chờ trưởng môn lập tức hỏi, thế nào, chọn chúng người nào? Sở Lộ lắc đầu, đều không thích hợp. Có thể muốn đến ngoài cửa đi tìm, trưởng môn ngươi có đề nghị gì sao? Đều không thích hợp. Trưởng môn nhướng mày, hỏi, ngươi muốn cái gì dạng? Sở Lộ hồi đáp, thể xác tinh thần nghiêm trọng bị thương, tinh thần yếu ớt, phản phất dùng sức một điểm liền sẽ vỡ vụn loại hình. Trưởng môn, hắn có chút ngượng, hắn muốn cho rằng Sở Lộ là không hài lòng trong cửa linh kiếm cường độ hoặc là tính chất, kết quả nguyên lai là không hài lòng thẩm mỹ a. Cái kia, Tiểu Điền a, chúng ta kiếm tu vẫn là phải nhiều chú trọng ở bên trong. Trưởng môn luyện chuyển nói, không có cách, ta liền tốt cái này miệng, thích đến ghê gớm, phương diện này tuyệt không thể thỏa hiệp. Sở Lộ chững chạc đàng hoàng nói, mà trong đầu hắn Dịch Tiểu Điền bụng mặt giải thích, không phải, ta không phải. Trưởng môn, được chưa? Hắn suy nghĩ dù sao Sở Lộ bây giờ luyện là không linh căn công pháp, đối linh kiếm nhu cầu cũng xác thực không lớn. Hắn nghĩ nói ra, nghe nói Đông Châu một vùng có tu sĩ lăng mộ như thế, trong lăng mộ còn có linh kiếm trông coi. Kia linh kiếm như thế giải tình, nghĩ đến hẳn là bị chủ nhân cái chết dạy vò đến không nhẹ, nói không chừng phù hợp yêu cầu của ngươi. Được, vậy ta liền đi nhìn xem. Sở Lộ quả quyết nói ra, nếu là còn không thích hợp lời nói, ta liền tiếp tục bốn phía tìm, trong thời gian ngắn mà khả năng không có cách nào về môn phái. Không sao, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, môn phái có chúng ta nhìn xem đây. Đa tạ. Chương 85, lại một cái muốn ăn đòn. Chương 85, lại một cái muốn ăn đòn. Đông Châu cự ly Tử Hà kiếm phái không tính gần, bất quá điểm ấy lộ trình tại đã độ kiếp đỉnh phong Sở Lộ trước mặt, liền cùng không tồn tại không có gì khác biệt. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến lăng mộ phụ cận. Từ với tu sĩ lăng mộ hiện thế đã có một đoạn thời gian, tin tức cũng đã sớm truyền ra, cho nên chung quanh tụ tập không ít chính đạo tu sĩ. Thân mang áo trắng thanh vân môn đệ tử, thân mang đạo bào màu vàng lóng Long Hồ Sơn đệ tử, còn có thân mang màu xanh váy lụa Bách Hoa cung nữ đệ tử. Bọn hắn cũng là vì linh kiếm mà đến, nhưng dù sao cùng thuộc chính đạo, cho nên bầu không khí coi như hài hòa. Sở Lộ, chúng ta tốt nhất giấu giếm một cái tu vi đi. Lúc này, trong đầu Dịch Tiểu Uyển đột nhiên nói, a, vì cái gì? Đang muốn hiện ra tu vi, đem những này người không có phận sự đuổi đi. Sở Lộ nghi hoặc hỏi thăm, ngươi nhìn a. Dịch Tiểu Uyển nói ra, tu tập tại lăng mộ phụ cận tu sĩ trên cơ bản đều là kim đăng kỳ, hiển nhiên cái này lăng mộ chính là cái này cấp bậc. mà chúng ta đều đã là độ kiếp đỉnh phong, chạy tới cùng bọn hắn đoạt linh kiếm, có chút quá mất mặt a.
Sở Lộ,
chính Sở Lộ là không có cảm thấy có cái gì tốt mất mặt, mà lại không linh căn không thể sử dụng pháp thuật, không có cách nào giấu giếm thân phận. Vẹn vẹn giấu giếm tu vi, ngày sau sớm muộn sẽ bại lộ, căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng cân nhắc đến cái này, dù sao cũng là Dịch Tiểu Uyển thân thể, tự mình hoàn thành nhiệm vụ ly khai về sau, đến tiếp sau ảnh hưởng cũng muốn từ nàng đến gánh chịu, cho nên Sở Lộ vẫn là đáp ứng. Hắn thu liễm khí tức, ngụy trang thành kim đan trung kỳ bộ dáng, sau đó hướng những cái kia đóng quân tu sĩ tới gần. Dựa vào Tử Hà kiếm phái thân phận, Sở Lộ rất thuận lợi liền lẫn vào bọn này chính đạo tu sĩ bên trong. Thế giới này tin tức truyền lại coi như không lên đặc biệt cấp tốc. Dịch Tiểu Uyển cái này không linh căn tu luyện phế vật đại sư tỷ tên tuổi, có không ít người nghe nói qua, nhưng trước đây không lâu tiểu sư muội náo ra những chuyện kia hiện tại còn không người biết được. Bởi vậy bọn hắn nhìn về phía Sở Lộ ánh mắt có chút hiếu kỳ, có chút khinh miệt, có chút đồng tình, đương nhiên mặt ngoài cũng đều là rất thân mật. Sở Lộ cũng không để ý, cố ý tuyển mấy cái nhìn tương đối nhiệt tình người hỏi thăm lăng mộ tình huống. Dù sao một đám người kia đều tụ ở chỗ này, cũng không ly khai, cũng không nội đấu, lại không đi vào lăng mộ thám hiểm, hiển nhiên không thích hợp. Dịch đạo hữu có chỗ không biết. Một tên thanh vân môn đệ tử giải thích nói, chúng ta sở dĩ tụ ở chỗ này, là bởi vì cái này lăng mộ kỳ thật còn không có chính thức mở ra. Muốn tại ngũ thiên về sau, cửa chính mới có thể mở ra, mới có thể chính thức bắt đầu tranh đoạt linh kiếm. Ồ, vậy những này tin tức là, một phần là bản môn trưởng lão tính ra, một phần là từ lăng mộ bên ngoài đứng thẳng trên tấm địa đá biết được. Thì ra là thế. Sở Lộ gật gật đầu lại nói ra, ta tới vội vàng, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu có thể vì ta nói rõ chi tiết một phen sao? Cái này lăng mộ chủ nhân là ai? Tại sao lại đột nhiên như thế? Bên trong linh kiếm lại là cái gì tình huống? Chúng ta nên như thế nào tranh đoạt? Những này chính đạo tu sĩ cũng không có không kiên nhẫn, kỹ càng mà nói bắt đầu. Sở Lộ nghe lăng mộ chủ nhân cùng linh kiếm ân đoán gấp mắt, trong lòng thỏa mãn gật gật đầu. Về phần trong lăng mộ khảo nghiệm loại hình đồ vật, hắn liền nước đổ đầu vịt. Mà liên tại mọi người trò chuyện vui vẻ thời điểm, đột nhiên có một cái thanh âm không hài hòa truyền vào. Ta đã sớm nói cái này trong lăng mộ linh kiếm, ta tình thế bắt buộc. Các vị đạo hữu vì cái gì vẫn là chấp mê bất ngộ, nhất định phải tại cái này lãng phí thời gian đâu? Nói chuyện đồng thời, một cái bóng người đi đến. Người tới thân mang một bộ khinh bạc màu hồng váy xa, mép váy thêu lên tinh mỹ hồ điệp. Mặt mũi của nàng trắng non kiều nộn, tựa như mới nở đào hoa. Con cong mày liêu dưới, là một đôi điểm đạm đáng yêu mắt to. Nàng như liễu rủ trong gió đi đến, nhìn xem đám người, ngựa khí hờn rồi, nhưng nội dung lại có chút bá đạo, đến thời điểm bắt đầu tranh đoạt, nếu là thương tổn tới các vị, chẳng phải ảnh hưởng đến chúng ta chính đạo đồng môn ở giữa hữu nghị sao? Sở Lộ chính nghi hoặc cái này ra hỏa là ai, liền nghe được người chúng quanh nhao nhao nhiệt tình hướng nàng hành lễ chào hỏi, trong miệng hô hào Thẩm tiên tử, Vân giao tiên tử loại hình xưng hô, còn chụp lên cực kỳ buồn nôn mông ngựa. Tiên tử không cần phải lo lắng, ai có cái kia gan chó cùng ngươi tranh đoạt chứ? Đúng đấy, mọi người lưu lại đơn giản chính là muốn nhìn ngươi một chút phong thái thôi. Tiên tử đoạt kiếm, loại đại sự này nếu như bỏ qua, đây chính là muốn cả một đời hối tiếc không kịp. Sở Lộ nghe được một mặt cổ quái, mà kia Thẩm Vân Giao thì một bộ có chút thụ dụng bộ dáng, con mắt đều cười đến nheo lại. Cái này thời điểm, nàng đột nhiên nhìn thấy Sở Lộ, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi, vị tỷ tỷ này tốt lạ mặt à, là khi nào tới? Hôm nay vừa tới. Có người thay Sở Lộ giới thiệu, nàng là Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ Dịch Tiểu Uyển. Thẩm Vân Giao nghe xong danh tự này, con mắt lập tức sáng lên, nói ra, ta nghe qua cái tên này, ta nghe nói qua ngươi. Sở Lộ đang muốn khách sáo hai câu, Thẩm Vân Giao nói tiếp, ngươi là cái kia không linh căn tu luyện phế vật. Sở Lộ, tiên quân đã từng nói không linh căn là kém nhất linh căn, không linh căn tu sĩ lại thế nào tu luyện cũng chỉ là cái không đáng giá nhắc tới phế vật. Dịch tỷ tỷ rõ ràng là không linh căn phế vật, lại có thể trở thành Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ, nhất định có khác chỗ hơn người à? Thẩm Vân Giao một mặt khờ dại nói. Sở Lộ khẽ mắt kéo ra, đối phương mở miệng một tiếng phế vật, nói chuyện thực sự khó nghe. Trung quanh chính đạo tu sĩ nhóm sắc mặt cũng rất xấu hổ, một bộ hận không thể đảo tẩu tư thế. Nhưng sau đó Thẩm Vân Giao nói ra càng không hợp thói thường. Tiên quân muốn ta đi ra ngoài lịch luyện, nhiều trải qua ma luyện, thấy nhiều từng trải mới có thể trưởng thành. Tỉ mỉ che chở hoa tươi mặc dù mỹ lệ, nhưng yếu ớt vô dụng. Thẩm Vân Giao nói ra, giống Dịch tỷ tỷ loại này kiệt xuất tuấn tài đúng lúc là một khối thượng giai đá mài đao. Dịch tỷ tỷ có thể cùng ta luận bàn một phen, giúp ta nâng cao một bước. Trung quanh chính đạo tu sĩ sắc mặt lập tức lại là biến đổi, trở nên phá lệ cổ quái phức tạp. Tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ đều áp xúc tại kêu biến hóa rất nhỏ bộ mặt trên nét mặt, mà Sở Lộ cũng là sững sờ, sau đó góc miệng không tự giác lộ ra một tia nhe răng cười. Muốn ăn đòn ra hỏa chủ động lấy đánh, cái này khiến hắn làm sao cự tuyệt. Sở Lộ đang muốn đáp ứng, phía sau hắn đột nhiên vang lên một cái như mỗi kêu đồng dạng thanh âm yếu ớt. Không nên đáp ứng. Sở Lộ nháy máy mắt, thanh âm này là thông qua truyền âm nhập mật rót vào hắn trong tai, mà lại thông qua thần thức hắn phát hiện người này liền đứng ở sau lưng mình, là cái nữ nhân, dung mạo lạ lẫm, thân cao so với hắn thấp một ít. Không hiểu thấu nữ nhân, không hiểu thấu yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Tốt. Sở Lộ nhìn xem Thẩm Vân Giao nói ra, ngươi như thế lấy đánh, ta làm sao nhịn tâm cự tuyệt. Lời này vừa ra, chính đạo tu sĩ nhóm nhìn về phía Sở Lộ ánh mắt lại nhiều vẻ kinh ngạc cùng thương hại. Thẩm Vân Giao như cũ tại cười, nhưng là nụ cười kia lập tức nhiều hơn mấy phần âm trầm. Sau lưng kia nữ nhân cũng lập tức lo lắng nói ra, ngươi làm sao? Ai? Muốn thua, ngươi nhất định phải thua a. Chương 86, Thiên mệnh chi nữ chương 86, Thiên mệnh chi nữ cái này thời điểm Thẩm Vân Giao lại nói ra, ha ha, Dịch tỷ tỷ không hổ là Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ. Quả nhiên bá đạo. Đã như vậy, chúng ta liền đến bên ngoài đất chống động thủ đi. Đám người chuyển qua một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương, Thẩm Vân Giao xuất ra một thanh dài nhỏ linh kiếm nói ra, đây là mộng nhập kiếm, là tiền quân đặc biệt vì ta chọn lựa. Kiếm này mặc dù không sắc bén, lại có thể mê người hồn phách, Dịch tỷ tỷ muốn coi chừng. Ừm. Sở Lộ rút ra thiêu hỏa côn nói, ta dùng cái này là đủ rồi. Thẩm Vân Giao đầu tiên là nhướng mày, sau đó nói ra, Dịch tỷ tỷ ngươi phải dùng cái gì không quan trọng, nhưng cuối cùng thua, nhưng chớ đem vấn đề từ chối đến trên thân kiếm a. Yên tâm, ta thua không được. Thẩm Vân Giao con mắt nhắm lại, sau một khắc nàng vận chuyển pháp lực, ngang nhiên xuất thủ, Dịch tỷ tỷ, xem chiêu. Thẩm Vân Giao một xuất thủ, đứng ngoài quan sát đám người lập tức nhận ra được kia là Lăng Vân kiếm tông tốt nhất kim đan kiếm pháp Lăng Vân phá phong kiếm. Môn phái đặc hữu Lăng Vân kiếm y bám vào tại trên thân kiếm, kiếm thế như gió táp mưa rào, trong nháy mắt đâm ra trăm ngàn kiếm. Đám người yên lặng gật đầu, Thẩm Vân Giao cái này một kiếm sứ đến cực kỳ quý củ, đem kiếm chiêu uy lực phát huy vô cùng tinh tế, hiển nhiên là từ cao nhân sát người chỉ đạo mới có thể tu luyện mà thành. Sở Lộ bởi vì muốn đem tu vi khống chế tại kim đan trung kỳ, cho nên không có cách nào mặt đối mặt cưỡng ép đánh tan thế công, đành phải vừa lui bên cạnh tránh, trước quan sát một đợt. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra Thẩm Vân Giao không thích hợp. Thẩm Vân Giao một thân kiếm pháp thuật đều có chút tinh diệu thuần thục, nhưng nàng đối địch kinh nghiệm lại là một mảnh trống không. Xuất thủ không có kết cấu gì, cơ hội chính là liền lăn bàn phím, đem tất cả sẽ chiêu đều dùng một lần, trông cậy vào cưỡng ép đem đối phương để chết. Sở Lộ mặc dù không có trải qua kim đan chiến đấu, nhưng vẫn là mạnh hơn nàng rất nhiều. Tham dò nàng xáo lộ quen thuộc về sau, liền bắt hụt ngăn, một côn nện ở nàng ngực, nện đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra ngoài. Ta thắng. Sở Lộ nói. Mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng kỳ quái là bọn hắn nhìn về phía Thẩm Vân Giao ánh mắt nhưng không có thương tiếc. Cái này thời điểm Thẩm Vân Giao đứng lên, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn nói với Sở Lộ, Dịch tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, ván này là ngươi thắng, chúng ta lại đến ván thứ hai. Nói xong, nàng liền lại lần nữa bật lên. Nhưng mà Thẩm Vân Giao cũng không có học bằng, vẫn là bộ kia muốn loạn quyền đã chết lão sư phó mạch suy nghĩ, chỉ bất quá đánh cho gấp hơn nóng này, càng nóng lòng. Bởi vậy không có hai ba cái, nàng liền lại bị Sở Lộ đánh bay ra ngoài. Lại đến. Thẩm Vân Giao hô to. Lại bị đánh đi ra. Lại đến. Lại bị đánh ra ngoài. Lặp lại 6 7 bề, Thẩm Vân Giao lại đứng lên lúc, đã máu me khắp người, chân đều đang phát run, nhưng ánh mắt ý nguyên không chút nào khuất phục. Thấy Sở Lộ đều sửng sốt một cái, đối nàng đều có chút đổi cái nhìn, trong lòng suy nghĩ hẳn là người này kỳ thật không tệ, chính là sẽ không nói tiếng người. Thẩm Vân Giao xoa xoa máu trên khóe miệng, suy yếu lại kiên định nói ra, lại đến. Sở Lộ đều có chút không đành lòng, đang muốn thuyết phục, cái này thời điểm thị nữ từ trong đám người chạy ra, vị Thẩm Vân Giao nói ra, tiểu thư, không được, không thể lại đánh. Ngươi im miệng, không nên quấy rầy ta lịch luyện. Thật không được, tiếp tục đánh xuống, bị thương quá nặng, liền không có cách nào đi lăng mộ đoạt kiếm. Tiểu thư, ngươi quên tiên quân nhắc nhở sao? Thẩm Vân Giao lập tức sững sờ, thần sắc dãy rủa, một lát sau mới thở dài một cái. Nàng thu hồi linh kiếm, đối Sở Lộ thật sâu túi đầu nói ra, Dịch tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, trước đó muội muội có nhiều mạo phạm, mong rằng tỷ tỷ đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta chấp nhận. Trải qua lần này giao thủ, muội muội cảm ngộ rất nhiều, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, đi ra ngoài lịch luyện mới có thể trưởng thành, tiên quân thật không lừa ta. Đáng tiếc ta còn muốn vì đó sau lăng mộ đoạt kiếm làm chuẩn bị, không thể tiếp tục cắt hà. Các loại chuyện chỗ này, lại hướng tỷ tỷ lĩnh giáo. Tốt, ta chờ ngươi. Sở Lộ nói. Thẩm Vân Giao tại thị nữ nâng đỡ ly khai. Mọi người vây xem nói một chút lời xã giao lời khách sáo, sau đó cũng riêng phần mình tản ra. Sở Lộ có thể cảm thấy bầu không khí có điểm gì là lạ, hắn muốn tìm người hỏi thăm, thế nhưng là đám người lại nhao nhao tránh đi. Hắn đành phải tạm thời từ bỏ, tại phụ cận tìm cái nơi đặt chân dàn xếp lại, lặng lặng chờ đợi Ngũ Thiên sau lăng mộ mở cửa. Nhưng mà dàn xếp lại không có hai canh giờ, liền có người chạy tới gõ cửa. Chính là cái kia truyền âm nhập mật nữ nhân, nàng giống làm tặc đồng dạng nhìn chung quanh một chút, sau đó nói ra, nhanh để cho ta đi vào. Sở Lộ có chút hiếu kỳ mục đích của đối phương, liền thả nàng tiến đến. Các loại vừa đóng cửa, kia nữ nhân lập tức nói ra, ta không phải để ngươi đánh thua sao? Ngươi. Lời đầu tiên ta giới thiệu một cái. Sở Lộ nói, nào có cái kia thời gian rỗi. Chạy, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Kia nữ nhân nói ra, ngươi là Tử Hà kiếm phái a. Vậy thì nhanh lên về tông môn, cả một đời đều không cần lại ly khai. Sở Lộ, đừng vội như vậy, ngươi đem chân tướng trước nói một lần. Sở Lộ khí định thần nhàn ngồi xuống, không phải ta cũng là sẽ không đi. A a. Tốt a tốt a. Kia nữ nhân một mặt bực bội nói ra, ta là lai lịch của ta không trọng yếu, ngươi quản ta gọi Trần Thanh Linh là được. Mấu chốt là cái kia nữ nhân, nàng là Thẩm Vân Giao a. Sở Lộ. Trần Thanh Linh thấy thế sững sờ, nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không biết nàng a? Ngươi không phải Tử Hà kiếm phái đại sư thì sao? Chuyện của nàng mấy năm gần đây đã sớm tuyên dương mở a. Sở Lộ ở trong lòng hỏi tham dịch tiểu uyển, cái sau yên lặng lắc đầu biểu thị nàng đợi trước một mực tại làm công nuôi Vân Phong kiếm, nơi nào sẽ chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Làm phiền ngươi giải thích một cái đi. Sở Lộ nói. A. Được chưa? Kia Lăng Vân kiếm tông ngươi dù sao cũng nên biết rõ a. Lăng Vân kiếm tông phá hư kiếm cũng nên biết rõ a. Trần Thanh Linh hỏi. Dịch tiểu uyển tại trong đầu cho Sở Lộ giải thích, Lăng Vân kiếm tông là so Tử Hà kiếm phái còn mạnh hơn một cấp đỉnh tiêm môn phái, được công nhận chính đạo đệ nhất kiếm phái. Mà phá hư kiếm là Lăng Vân kiếm tông khai sơn tổ sư bộ kiếm, năm đó liền mạnh đến mức không gì sánh kịp, về sau lại trải qua vô số năm, vô số đời trưởng môn dốc lòng bồi dưỡng, càng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng, luận thực lực đủ để tiến vào thiên hạ năm vị trí đầu, xem như Lăng Vân kiếm tông đúng nghĩa chủ nhân. Gặp Sở Lộ gật đầu về sau, Trần Thanh Linh tiếp tục nói ra, phá hư kiếm cùng đời trước chủ nhân tình cảm cực sâu, tại chủ nhân sau khi chết, liền sẽ không tiếp tục cùng bất luận kẻ nào ký khế ước, thẳng đến 20 năm trước, hắn phát hiện nhậm chức chủ nhân chuyển thế, cũng chính là bây giờ Thẩm Vân Giao. Phá hư kiếm dự định cùng Thẩm Vân Giao ký khế ước, nhưng bởi vì hắn thân phận, cùng hắn ký khế ước người liền sẽ trở thành Lăng Vân Kiếm Tông trưởng môn. Có thể Lăng Vân Kiếm Tông trưởng môn không thể là cái yếu đối vô năng tiểu phế vật, cho nên Phá Hư Kiếm cẩn thận dạy bảo Thẩm Vân Giao, cũng để nàng đi ra ngoài lịch luyện, trưởng thành là xứng với mình người. Thì ra là thế. Sở Lộ gật gật đầu nói ra, cho nên nàng trong miệng một mực nâng lên tiên quân chính là cái này Phá Hư Kiếm đúng không? Cho nên, này làm sao sao? Mặc dù nói loại này cực đoan xử trí theo cảm tính dự định, nhìn có chút không vừa mắt, nhưng cái khác môn phái sự tình cùng Sở Lộ hắn lại không quan hệ thế nào. Mà lại kia Thẩm Vân Giao nhìn cũng không giống là thua không dậy nổi người. Hẳn là sẽ không âm thầm cho mình chơi ngang chân, thực sự nghĩ không minh bạch đối diện đang lo lắng cái gì. Chương 86, Thiên Mệnh Chi Nữ 2 chương 86, Thiên Mệnh Chi Nữ Trần Thanh Linh nhìn xem Sở Lộ, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này không có gì đáng lo lắng. Kia Thẩm Vân Giao mặc dù miệng độc một điểm, nhưng là làm người không tệ, tính cách kiên nghị, sẽ không bởi vì hôm nay thảm bại mà mang thủ, âm thầm trả thù ngươi, đúng không? Gặp Sở Lộ gật đầu, Trần Thanh Linh thở dài một cái, ung dung nói ra, đã từng có một cái kẻ ngu cũng nghĩ như vậy. Sở Lộ. Mà Trần Thanh Linh tiếp tục nói ra, nàng đến từ một cái tên là Vọng Nguyệt Kiếm phái môn phái nhỏ, là được sủng ái nhất tiểu sư muội. Ngày đó nàng tiến đến tham gia U Châu kiếm đạo thi đấu, đang quyết đấu bên trong gặp được Thẩm Vân Giao. Nàng mặc dù luyện kiếm pháp không bằng Thẩm Vân Giao, nhưng kinh nghiệm phong phú, nhìn ra Thẩm Vân Giao già chiêu hỗn loạn ngược điểm, thành công đánh bại nàng. Nhưng mà Thẩm Vân Giao không chịu vừa, một lần lại một lần đứng lên khiêu chiến. Tựa như hôm nay dạng này, cuối cùng cũng là thương thế quá nặng, Thẩm Vân Giao không thể không nhận thua, kia thời điểm nàng cũng là nói như vậy. Cảm giác sâu sắc bội phục cảm ngộ rất nhiều sau khi thương thế lành lại đến linh giáo. Mà thằng ngốc kia lúc ấy trong lòng còn rất bội phục, liên tục đáp ứng. Cảm thấy Thẩm Vân Giao chỉ là thiếu khuyết lịch luyện, lấy nàng loại tính cách này, lại thêm Lăng Vân Kiếm Tông ở sau lưng ủng hộ, qua không được bao nhiêu năm liền có thể trở thành để cho mình theo không kịp tồn tại. Chính mình lần này cùng nàng giao thủ, chính là chính mình nhân sinh nhất quang huy thời khắc. Về sau, Trần Thanh Linh nhìn xem Sở Lộ nói ra, ngươi biết rõ về sau thế nào sao? Thế nào? Trần Thanh Linh gần từng chữ một, Vọng Nguyệt Kiếm phái bị diệt môn. Trần Thanh Linh giọng nói chuyện rất là bình tĩnh, nhưng mùi máu tươi lại tràn ngập ra. Kia là cửa hải cuối năm thời điểm, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn. Bọn hắn tập hợp một chỗ đả biên lô, khói mù lượn lờ, nóng hôi hổi. Đại sư Minh mặt mày hớn hở rằng hắn rốt cục đã luyện thành Vọng Nguyệt kiếm pháp một chiêu cuối cùng, nhị sư tỷ nói liên miên lại ngại nói nàng linh thực rốt cục có khởi sắc, tam sư Minh đang suy nghĩ muốn hay không tự dưỡng linh sủng, tứ sư Minh đang vùi đầu mình ăn, mà sư phó cầm bản tính tính lấy năm nay còn lại, phi thường vui vẻ, nói có thể lại thu một người đệ tử. Mà thằng ngốc kia nhìn xem bọn hắn, phi thường vui vẻ. Đồ đần là cô nhi, bị sư phó nhặt đi nuôi dưỡng lớn lên, Vọng Nguyệt kiếm phái chính là nhà của nàng, mọi người chính là nàng người nhà. Nhưng lại tại cái này thời điểm, Thẩm Vân Giao bên cạnh thị nữ đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, nàng một kiếm đem sư phó trong tay bản tính cùng hắn ngực cùng một chỗ xuyên qua, một kiếm đem đại sư Minh chém ngang lưng, một kiếm xuyên qua nhị sư tỷ đầu lâu, chém xuống một kiếm tứ sư Minh đầu. Trong chốc lát, mùi máu tươi bốn phía tràn ngập, khói trắng bên trong nhiều hơn một tia vết sắc, tứ sư Minh đầu ngủ cục lăn nhập trong lò. Đồ đần lớn tiếng thét lên, rút kiếm liều mạng, lại bị đánh bại dễ dàng. Về sau nàng được đưa tới một chỗ vùng ngoại ô, thấy được đã đợi chờ đã lâu Thẩm Vân Giao. Kia thời điểm dưới đêm trăng, nàng thân mang váy dài lưu tiên quần, tay cầm trường kiếm, tựa như tiên tử hạ phàm. Nhìn xem thằng ngốc kia nói ta tu luyện có thành tựu, đến đây xin chỉ giáo. Nhưng này trận tỉ thí cùng hắn nói là đến linh giáo, càng giống là cho hạ giận. Đồ đần mặc dù bi phẫn đan sen, nhưng trước đó liền đã bị trọng thương, hai ba lần liền thất bại thảm hại. Có thể Thẩm Vân Giao vẫn không buông tha nàng, không dứt huy kiếm, chém vào đồ đần thương tích đầy mình, về sau lại ném đi bội kiếm, một quyền đánh nát đồ đần xương cốt tứ chi, cuối cùng dứt khoát phế bỏ đồ đần tu vi. Thẩm Vân Giao còn làm bộ làm tịch nói đa tạ tỉ tỉ chỉ điểm, giúp ta đột phá bình cảnh. Nhưng sau đó nàng liền phân phó thị nữ đem đồ đần kéo xuống chữa thương chờ thương thế tốt lên sau liền bán cho thanh lâu. Kia đồ đần đại nạn không chết, trong lúc chữa thương tìm tới cơ hội giả chết bỏ chạy. Về sau nàng thu thập chứng cứ, muốn tìm danh môn chính phái vì nàng chủ trì công đạo. Mà ở cái này trên đường, nàng mới phát hiện chính mình cũng không phải là duy nhất người bị hại. Thẩm Vân Giao hướng Dược Vương Cốc cầu trấn phái bảo dược đoán thể, cái sau không đồng ý, ngày thứ hai Dược Vương Cốc lại đột nhiên xuất hiện ôn dịch người chết khắp nơi trên đất, Dược Vương Cốc cốc chủ tức thì bị treo cổ tại trên xà nhà. Bọn hắn đành phải hướng Thẩm Vân Giao dâng ra bảo dược, cầu Thẩm Vân Giao khu chủ ôn dịch. Ngự thú đường đạt được một viên chân quý chứng linh thú, Thẩm Vân Giao tiến lên đòi hỏi, cái sau không cho. Vào lúc ban đêm liền có không rõ nhân sĩ chui vào ngự thú đường, gần nửa ngự thú đường tu sĩ bị giết, chứng linh thú không cánh mà bay, sau đó cơ duyên xảo hợp rơi vào Thẩm Vân Giao trong tay. Mọi việc như thế, tầng tầng lớp lớp. Cái này thời điểm kia đồ đần mới bừng tỉnh tỉnh ngộ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Thanh Linh cười cười nói ra, phá hư kiếm cỡ nào tồn tại, hắn muốn cùng ai ký khế ước, lại có người nào có thể ngăn cản. Chẳng lẽ Thẩm Vân Giao không có thành tài, hắn cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ sao? Tự nhiên không phải. Cái gọi là lịch luyện, cái gọi là trưởng thành, bất quá chỉ là vì trên mặt mũi lẽ mắt, vì có một cái tên hay đầu mà thôi. Thẩm Vân Giao cùng phá hư kiếm ký khế ước, trở thành Lăng Vân Kiếm Tông trưởng môn, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như lịch luyện thất bại, như vậy nên uốn nắn cũng không phải Thẩm Vân Giao, mà là lịch luyện bản thân. Tương lai Lăng Vân Kiếm Tông trưởng môn, Thiên Mệnh Chi Nữ, nếu là tại một trận không có danh khí gì kiếm đạo thi đấu trên bại bởi một cái không có danh khí gì môn phái nhỏ đệ tử, sau đó như vậy kết thúc, đó chính là nàng chỗ bẩn, cho nên nàng muốn cứng cỏi bất khuất, yếu quyết không chịu thua, muốn ngày sau ngóc đầu trở lại, muốn thành công báo thủ, muốn về mặt tâm cảnh nâng cao một bước. Về phần như thế nào báo thủ, kia không trọng yếu. Bảo dược cũng là như thế, chứng linh thú cũng là như thế, thiên mệnh chi nữ sao có thể không có một chút truyền kỳ trải qua. Về phần những này trải qua là thật là giả lại có ai quan tâm. Trần Thanh Linh thở dài một cái, nói ra, Thẩm Vân Giao lịch luyện chính là một trận vở kịch, những người khác chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vây xem, hoặc là đóng vai tốt chính mình nhân vật. Mà ngươi, cái nào đều không có tuyển. Nghe xong Trần Thanh Linh thật dài giảng thuật, Sở Lộ xem như minh bạch tình huống. Cũng minh bạch từ Thẩm Vân Giao đăng tràng một khắc kia trở đi, bầu không khí liền trở nên cổ quái nguyên nhân. Ngươi đừng nhìn Thẩm Vân Giao đối ngươi rất bội phục dáng vẻ, nàng hiện tại trong lòng đã hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ chờ tìm tới cơ hội, liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Thanh Linh nói ra, bất quá ngươi cùng thằng ngốc kia khác biệt, sau lưng ngươi Tử Hà kiếm phái chỉ so với Lăng Vân kiếm tông kém một chút, cho dù là phá hư kiếm cũng sẽ có điều cố kỵ. Chỉ cần ngươi tranh thủ thời gian trở lại tông môn, sau này lại không ly khai, hẳn là có thể bảo trụ tính mạng của mình. Thì ra là thế, ta minh bạch. Sở Lộ cảm khái nói, ngươi người này không tệ a, còn cố ý chạy tới nhắc nhở ta, là không muốn ta dẫm vào ngươi vết xe đổ sao? Trần Thanh Linh, ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Nàng thiết qua mặt nói. Sở Lộ không phải, đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi còn trông cậy vào có thể giấu giếm sao? Tóm lại ngươi nhanh đi về. Trần Thanh Linh nói. Không, ta phải ở lại chỗ này. Sở Lộ thần sắc bình thản, dùng rất là tùy ý ngựa khí nói ra, ngươi cũng hẳn là hy vọng ta lưu lại. A, vì cái gì? Bởi vì như vậy, ngươi liền có thể nhìn thấy đại thù đến báo. Chương 87, ta có thể thuyết phục hắn. Chương 87, ta có thể thuyết phục hắn. Mà tại Sở Lộ miệng phun cùng luôn, Trần Thanh Linh khiếp sợ không thôi thời điểm. Một bên khác, Thẩm Vân Giao về tới chính mình dừng chân, kích hoạt lên đưa tin phủ, chỉ gặp phía trước xuất hiện một khối từ pháp thuật tạo thành màn sáng bên trong là một tên dáng vóc cao lớn nam tử. Hắn hai vai rộng lớn, dáng vóc cường tráng, khuôn mặt tỉ mỉ tạo hình, hai mắt thâm thúy sắc bén. Hắn môi mỏng nết, có chút dương lên góc miệng mang theo một vòng như có như không đường cong, nhìn như mỉm cười, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại vô hình áp bách. Thẩm Vân Giao thấy hắn, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt ở trong mắt đỏ quanh, tựa như thụ thương thú nhỏ đồng dạng ủy khuất khuất đều. Tiên quân, phá hư kiếm gặp Thẩm Vân Giao một thân tổn thương, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy phẫn nộ run rẩy, ngươi thụ thương rồi, là ai làm? Ta muốn hắn đền mạng. Tiểu Thanh, ngươi tên phế vật này, không bảo vệ được Vân Giao, ngươi có làm được cái gì? Ta cũng muốn ngươi đền mạng. Thị nữ Tiểu Thanh cúi đầu nhận sai, nhưng trên mặt một điểm bối rối đều không có. Từ lúc thành Thẩm Vân Giao thị nữ, Thẩm Vân Giao chỉ cần hơi ra một ít chuyện, phá hư kiếm liền muốn nàng đền mạng. Nàng đều đền mạng 800 trở về, đã sớm nợ nhiều không ép thân. Không trách Tiểu Thanh, là cái kia Dịch Tiểu Uyển. Thẩm Vân Giao khóc khóc để giảng thuật bắt đầu. Chỉ bất quá tại nàng trong miệng biến thành nàng cung cung kính kính tìm Sở Lộ thỉnh giáo, Sở Lộ lại thái độ ác liệt, ỷ vào thực lực cao siêu, cố ý trêu nàng. Trước mặt mọi người đưa nàng dậy vò đến thương tích đầy mình. Đang lắng nghe quá trình bên trong, phá hư kiếm biểu lộ trở nên cực kỳ khủng bố, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như sư tử bị chọc giận. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bảo lưu lấy một tia tỉnh táo. Không thích hợp, Tử Hà kiếm phái Dịch Tiểu Uyển, kia là cái không linh căn, nàng liền pháp thuật đều không dùng đến, không có khả năng đánh thắng ngươi. Phá hư kiếm nói, nàng xác thực không cách dùng thuật, nhưng nàng mỗi một quyền mỗi một chân đều nặng đến dọa người. Thẩm Vân Giao che lấy ngực nói ra, đau chết ta rồi. Phá hư kiếm ánh mắt kinh ngạc, chẳng lẽ nàng chuyển tu thể tu rồi? Không đúng. Cho dù là thể tu, không linh căn cũng không cách nào có bất luận cái gì thành tích. Không thích hợp, ở trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Tiên quân, vậy ta nên làm cái gì? Thẩm Vân Giao hỏi. Phá hư kiếm trầm ngâm một lát nói ra, nếu là thực lực không đủ, kia làm cái gì cũng phiền phức. Cho nên ngươi đi trước đem đoạn không nhận nắm bắt tới tay đi. Thu hoạch được linh kiếm, thực lực đại trướng về sau, lại chuyên tâm đối phó cái kia Dịch Tiểu Uyển. Đoạn không nhận chính là trong lăng mộ linh kiếm. Thế nhưng là kia Dịch Tiểu Uyển cũng là hướng về phía linh kiếm tới, vạn nhất. Thẩm Vân Giao một mặt lo lắng. Không cần sợ, ta nói hắn là ngươi. Chính là của ngươi. Phá hư kiếm ba khí nói. Mà hắn như thế có lực lượng là có lý do. Bởi vì toàn bộ tu sĩ lăng mộ chính là hắn an bài. Hắn biết rõ Thẩm Vân Giao cùng người giao thủ không có kết cấu gì, mà lại từ đầu đến cuối không có tiến bộ, thế là liền muốn thông qua ngoại vật để đền bù khuyết điểm của nàng, một phen suy tư sau nghĩ đến một thanh phi thường thích hợp linh kiếm. Thế là hắn bắt đầu tìm kiếm linh kiếm tung tích, một đường tìm hiểu nguồn gốc tìm được chỗ này lăng mộ vị trí, sau đó tự mình chui vào, sờ rõ ràng lăng mộ kết cấu, tìm được trông coi đoạn không nhận. Nhưng là phá hư kiếm không có trực tiếp mang đi linh kiếm, mà là đem toàn bộ lăng mộ nắm giơ lên, hấp dẫn đám người ánh mắt, dẫn tới một đám người cấp đoạn. Nhưng là đoạn không nhận đã sớm bị hắn hàng phục, sẽ chỉ chấp hành mệnh lệnh của hắn, những người khác tới gần sẽ chỉ bị hắn điên cuồng công kích, chỉ có Thẩm Vân Giao ra mặt, đoạn không nhận mới có thể bày ra một bộ bị cảm hóa bộ dáng. Đúng vậy, đây hết thể đều chỉ là một tuần thôi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình nữ nhân dây vào cái khắc kiếm. Thẩm Vân Giao nhìn xem phá hư kiếm bá đạo bộ dáng, một mặt sùng bái nói ra, "Ừm, ta biết rõ, tất cả nghe theo ngươi." Phá hư kiếm sóng mắt ôn nhu, một mặt cương chịu nói, "Nhớ kỹ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất." Thẩm Vân Giao khéo léo gật đầu. Vũ Thiên thời gian thoáng qua mà qua. Đám người tề tụ tại lăng mộ cửa ra vào chờ đợi cửa lớn mở ra một khắc này. Sở Lộ bọn hắn cũng trong đám người. Trần Thanh Linh ngay từ đầu cũng không tin tưởng Sở Lộ lời nói hùng hồn, nhưng trong mấy ngày này gặp Sở Lộ một mực tràn đầy tự tin, liền lại đem tin đem nghi, cuối cùng vẫn là lưu lại. Một lát sau, cửa lớn mở ra, đám người mừng rỡ, nhao nhao kích động lên, đi đến dũng manh lao tới.
Chúng ta đi thôi.
Sở Lộ nói.
Cái kia, ngươi thật sự có nắm chắc sao?
Trần Thanh Linh lo âu hỏi, hiện tại đào tẩu còn kịp.
Ngươi liền yên tâm đi.
Sở Lộ vừa đi vừa nói.
Trần Thanh Linh đành phải đi theo.
Một bên khác, Thẩm Vân Giao cùng thị nữ Tiểu Thanh nhìn xem đám người tràn vào, lại không hề bị lay động.
Tiểu Thanh, tiểu thư, chúng ta không đi sao?
Không đổi.
Thẩm Vân Giao khí định thần nhàn nói, dù sao linh kiếm nhất định là của ta, không nếu như để cho bọn hắn đi trước,
chờ bọn hắn đều bị linh kiếm thu thập, chật vật không chịu nổi thời điểm, ta lại đăng tràng ở ngay trước mặt bọn họ đem linh kiếm thu phục, kia mới uy phong đây.
Tiểu Thanh yên lặng gật đầu.
Người phía trước quần không đồng nhất một lát liền toàn bộ tiến vào lăng mộ.
Trong lăng mộ phi thường xáo lộ an bài đại lượng cơ quan cả bấy, khiến cho đám người khổ không thể tả.
Sở Lộ không hứng thú ở chỗ này lề mề, thế là lặng lẽ ly khai đám người, một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền tới đến lăng mộ chỗ sâu. Đi vào chủ mộ thất cửa ra vào, hắn liền nhìn thấy một tên thân mang trắng thuần trưởng sam thanh lãnh thiếu niên. Thiếu niên đứng tại mộ thất miệng, lộ ra không hợp nhau.
Tới rồi sao?
Thiếu niên nhấc lên mí mắt nhìn hai người một chút, một mặt không thú vị nói ra, tới nhanh như vậy, ngược lại là có chút bản sự.
Các ngươi cũng là vì ta mà tới sao?
Ừm. Sở Lộ gật gật đầu nói ra, ngươi đi theo ta đi.
Trần Thanh Linh đánh giá một phen thiếu niên, thầm nghĩ tốt tuấn linh kiếm.
Cái này không chỉ là đánh giá dung mạo của hắn, càng là đánh giá nó là một thanh linh kiếm tiềm lực cùng tư chất.
Đây không thể nghi ngờ là một thanh cực giai linh kiếm, nếu là dốc lòng bồi dưỡng, xâm nhập thiên hạ linh kiếm top 100 cũng không phải không có khả năng.
Chỉ bất quá loại này linh kiếm thường thường cũng phá lệ kiệt ngạo bất tuần, khó mà thu phục.
Cái này khiến Trần Thanh Linh có chút lo lắng.
Sau đó quả nhiên, đối mặt Sở Lộ mời, thiếu niên góc miệng nhấc lên lương bạc tiếu dung nói ra, "A, ngươi có thể đi bể."
Thiếu niên ngữ khí ác độc, người bước chân lô mãng, tu vi nông cạn, dung mạo xấu xí, trên thân còn có mấy lần linh kiếm khí tức.
Như ngươi loại này không tài không đức người cũng xứng làm ta chủ nhân.
Nằm mơ đi thôi.
Trần Thanh Linh trong lòng thở dài quả nhiên không được.
Dịch Tiểu Uyển, xem ra ngươi cùng hắn vô duyên, chúng ta đi thôi.
Trần Thanh Linh nói, ta đoán chừng linh kiếm này cuối cùng vẫn là muốn rơi vào Thẩm Vân Giao trong tay.
Đừng nóng nổi, đối phó loại này ra hỏa, ta có kinh nghiệm.
Sở Lộ một mặt thong dong, ta lập tức liền có thể thuyết phục hắn.
Trần Thanh Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cùng kiếm linh ký khế ước, chủ đánh một cái duyên, đồng dạng có thể thành hay không gặp qua một lần liền biết rõ.
Còn chưa từng nghe nói bị cự tuyệt về sau, còn có biện pháp thuyết phục trở về.
Nhưng Trần Thanh Linh nghĩ thầm Sở Lộ là Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ, cái sau lại là đại danh đỉnh đỉnh đại môn phái, nói không chừng thật có bí pháp gì. Thế là nàng một mặt chờ mong, muốn nhìn một chút đến tột cùng là bí pháp gì, lại có như thế kỳ hiệu, sau đó liền thấy Sở Lộ đi đến trước mặt thiếu niên, đưa tay bóp lấy hắn cổ.
Trần Thanh Linh.
Chương 88, chúng ta tựa hồ càng hữu duyên hơn chương 88, chúng ta tựa hồ càng hữu duyên hơn, nhưng sau đó Trần Thanh Linh liền phát hiện chính mình chấn kinh sớm, không hợp thói thường còn tại phía sau.
Sở Lộ tại bóp lấy thiếu niên cổ về sau, cái sau giận tím mặt, muốn phản kích, kết quả Sở Lộ trực tiếp đem hắn lôi dậy, dùng sức hướng trên mặt đất nện.
Đông 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 đập vài chục cái về sau, lại ném tới trên tường, lại tiến lên một cái đá bay chính giữa thiếu niên bụng, tiếp lấy lại đem hắn nhấc lên bốn phía ma sát.
Đem hắn đè lên tường ma sát ấn trên mặt đất ma sát, thậm chí đặt tại vách quan tài trên ma sát.
Thiếu niên từ lúc ban đầu phẫn nộ, cấp tốc đi vào không thể nào tiếp thu được cuộc loạn, lại đến có kẻ mặc cả thương lượng, cuối cùng đi đến không thể thế nhưng tiếp nhận.
Trần Thanh Linh ngơ ngác nhìn xem một màn này, đầu óc căn bản là không có cách lý giải trước mắt hình tượng,
mà lại chẳng biết tại sao, nàng còn giống như nghe được Sở Lộ bên hông bội kiếm như có như không tiếng thở dài.
Phục rồi.
Cái này thời điểm Sở Lộ nhìn xem tâm nguội như cho thiếu niên nói ra, vậy liền đem bản thể giao ra, còn có người cũng không cần ra.
Thiếu niên yên lặng giao ra bản thể, chính mình thì giấu vào bản thể bên trong.
Sở Lộ giơ linh kiếm, hướng Trần Thanh Linh phất phất tay nói ra, nhìn, ta nói có thể thuyết phục hắn đi.
Trần Thanh Linh.
Giờ phút này nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái này cũng có thể xem như thuyết phục.
Tử Hà kiếm phái nguyên lai cuồng dã như vậy sao?
Cái này thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, một đoàn tu sĩ tràn vào.
Bọn hắn một mặt hưng phấn, trong miệng hét lên, có thể tính đến.
Nơi này chính là chủ mộ thất ta.
Linh kiếm đâu?
Linh kiếm ở đâu?
A.
Lời còn chưa nói hết, bọn hắn liền thấy được phía trước Sở Lộ hai người, lập tức sửng sốt một cái, trong lòng có không ổn suy nghĩ.
Cái kia,
đạo hữu, trong tay ngươi kiếm.
Hẳn là.
Ừm, các vị tới chậm một bước.
Trong coi lăng mộ linh kiếm đã bị ta thu phục.
Sở Lộ nói.
Hứng thú bừng bừng chạy tới các tu sĩ lập tức rũ cụp lấy mặt, giống như là hiệu xịu dưa leo, từng cái than thở, phàn nàn bắt đầu.
Quá, đây không phải là một chuyến tay không?
Làm sao lại nhanh như vậy a?
Sách, trở về, trở về.
Cũng có người cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hướng Sở Lộ đáp lời.
Không hổ là Tử Hà kiếm phái, đại môn phái đệ tử chính là không tầm thường.
Dịch đạo hưu có thể là chúng ta biểu hiện ra một cái linh kiếm uy năng, để chúng ta cũng không về phần một chuyến tay không.
Dịch đạo hưu có thể giảng thuật một cái, ngươi là thế nào thu phục linh kiếm?
Sở Lộ cũng là không ngại, hỏi thăm một cái kiếm linh, biết được kiếm này tên là Đoạn Không Nhận, lại kích phát một cái uy năng, chỉ thấy một đạo Nguyệt Nha kiếm khí bay ra ngoài, rơi tại trên vách tường, gây nên ầm vang vang lớn.
Cái này Nguyệt Nha kiếm khí uy lực không tệ, mà lại cực kỳ linh hoạt,
có thể thông qua khống chế rót vào pháp lực số lượng cùng chất lượng, làm được liên tục phóng thích, phóng đại thả nhỏ các loại biến hóa.
Thuộc về là vừa bắt đầu liền có thể nắm giữ, dùng tốt phi thường năng lực.
Những cái kia các tu sĩ cũng thấy vừa lòng thỏa ý, về sau bởi vì trong lăng mộ cũng không có đồ vật khác, bọn hắn liền nhao nhao đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, lăng mộ cửa ra vào, tại dưới bóng cây nằm ngửa chạy không đại nào Thẩm Vân Giao rốt cục đứng lên. tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn cũng đã gặp được đoạn không nhận, bị hắn đánh cho đầy bụi đất. Thẩm Vân Giao nói ra, không sai biệt lắm nên chúng ta ra sân.
Ừm.
Thị nữ lên tiếng. Thẩm Vân Giao bước nhanh hướng lăng mộ đi đến, bước chân nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ. Nàng đều đã có thể tưởng tượng đến cái kia hình tượng. Nguồn ngang trên đất nằm một đống tu sĩ, mà Đức Không Kiếm Kiếm Linh thì cô độc ngồi tại lăng mộ cửa ra vào. Những người kia nhìn thấy chính mình đăng tràng, phản ứng khác nhau, có chút khẳng định sẽ khuyên nàng tranh thủ thời gian ly khai, có chút thì tin tưởng nàng có thể cầm xuống. Nhưng cái này cũng không đáng kể, bởi vì nàng sẽ ở đám người nhìn chăm chú, đi vào Đoạn Không Kiếm Kiếm Linh trước mặt, sau đó nói ra sớm đã chuẩn bị xong lời kịch. Ta có thể nhìn thấy trong mắt ngươi bi thương cùng cô đơn, có thể để ngươi như thế si tình, ngươi chủ nhân khẳng định là một cái rất tốt người rất tốt. Ta vô ý thay thế nàng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tốt như vậy người khẳng định không hy vọng ngươi ở đây phí thời gian tuế nguyệt. Nàng nhất định hy vọng ngươi có thể có được khởi đầu mới, có thể đi cảm thụ càng nhiều mỹ hảo. Đi xem trong bầu trời đêm nở rộ sáng lạn pháo hoa, đi xem tựa như ảo mộng biển hòa theo gió phiêu dật. Cho nên đi theo ta, ta sẽ để cho phồn hoa vì ngươi nở rộ, gió mát vì ngươi ngâm sướng, ta đem cho ngươi vô cùng vô tận kỳ diệu mạo hiểm. Sau đó kiếm linh tại mọi người khiếp sợ ánh mắt túi xuống thủ xương thần, Vân Giao tiên tử mỹ danh sẽ vang triệt thiên hạ. Lúc này, phía trước đi tới mấy cái tu sĩ một mặt bất đắc dĩ, than thở. Không hổ là Tử Hà kiếm phái, nhanh như vậy liền đem linh kiếm lấy đi. Đúng vậy a, chúng ta cùng nàng căn bản không so được. Ai? Thẩm Vân Giao nụ cười trên mặt cứng đờ. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hở. Các loại, các ngươi nói cái gì? Cái gì linh kiếm bị lấy đi rồi? Nàng lớn tiếng truy vấn. A, chính là trông coi lăng mộ linh kiếm a bị Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ Dịch tiểu viện lấy đi. Thẩm Vân Giao ngây dại, nàng mờ mịt nhìn về phía thị nữ Tiểu Thanh, nhưng mà cái sau cũng một mặt mê mang. Đi, đi qua nhìn một chút. Thẩm Vân Giao trước kịp phản ứng, một mặt không tin tưởng nói ra, không có khả năng. Không thể nào. Tiên quân nói qua linh kiếm là về ta. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền đụng phải trở về sở lộ mọi người. Song phương đều sửng sốt một cái. Sau đó Thẩm Vân Giao chú ý tới sở lộ trong tay linh kiếm, trái tim co lại, có chút run rẩy hỏi, kia là Đoạn Không Nhận. Trông coi lăng mộ linh kiếm. Đúng. Sở lộ đáp lại. Thẩm Vân Giao lúc này đại não tái đi. Chuyện gì xảy ra? Tiên quân không phải nói kiếm này là của ta sao? Tại cực độ bồi rồi dưới, Thẩm Vân Giao bất quá đầu góc nói ra, cái kia, đây là kiếm của ta. Nghe nói như thế, Sở Lộ nhướng mày. Những người còn lại sắc mặt cũng vi diệu, vô ý thức cách xa Sở Lộ. Thẩm Vân Giao tại lăng mộ mở ra trước liền cao điệu tuyên bố linh kiếm tình thế bắt buộc, việc này tất cả mọi người còn không có quên, bởi vậy liền cho rằng Thẩm Vân Giao là nghĩ đến tranh đoạt. Hai cái đỉnh cấp môn phái đệ tử ở giữa đấu tranh, bọn hắn cũng không muốn tham dự vào. Của ngươi? Dựa vào cái gì nói như vậy? Cái này phía trên cũng không có ngươi danh tự a. Sở Lộ nói. Thẩm Vân Giao có ngốc cũng biết rõ cái này thời điểm không thể đem đây hết thảy đều là tiền quân an bài việc này nói ra, bởi vậy kiên trì nói ra, trong cửa tiền bối nói qua kiếm này cùng ta có duyên. Thật sao? Sở Lộ vẩy một cái lông mày nói ra, vậy ngươi gọi kêu tên của hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi. Thẩm Vân Giao cũng không rõ ràng tiền quân lúc ấy cụ thể làm cái gì bố trí, nghe nói như thế, sinh ra may mắn tâm lý nói ra, tốt, ta thử một chút. Sau đó, nàng dùng cực kỳ thanh âm ôn nhu nói ra, Đoạn Không Nhận. Đoạn Không Nhận không phản ứng chút nào. Thẩm Vân Giao thần sắc xấu hổ, đang muốn thử một lần nữa, liền nghe đến Sở Lộ nói ra, đến phiên ta, ngươi tiếp lấy. Nói xong, Sở Lộ đem Đoạn Không Nhận ném đi qua. Thẩm Vân Giao luôn cuống tay chân tiếp được, đầu óc còn không có kịp phản ứng Sở Lộ đây là ý gì, chỉ nghe thấy hắn nói ra, Đoạn Không Nhận, tới. Hưu một tiếng, Đoạn Không Nhận trực tiếp tránh ra khỏi Thẩm Vân Giao tay, bay đến Sở Lộ trong tay. Xem ra hắn vẫn là so với ta so sánh hữu duyên. Sở Lộ nói. Thẩm Vân Giao sắc mặt tối sầm, mà đứng ngoài quan sát các tu sĩ trong lòng thầm khen, cái này Dịch Tiểu Uyển không hổ là Tử Hà kiếm phái người. Cổ tay quả nhiên cao siêu, thu hoạch được linh kiếm mới như thế một lát, thế mà liền đã cùng linh kiếm thành lập thâm hậu như thế tình cảm. Chính là linh kiếm này làm sao một mực tại run a? Là quá hưng phấn, quá vui vẻ sao? Chương 89, ngươi nói là tiếng người. Chương 89, ngươi nói là tiếng người. Như vậy tạm biệt. Sở Lộ gặp Thẩm Vân Giao sắc mặt âm trầm, cắn môi không nói lời nào, liền dẫn theo kiếm ly khai. Ai? Thẩm Vân Giao giật mình, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ không ra ngăn cản hắn lý do, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn ly khai. Trung quanh những cái kia các tu sĩ cũng yên lặng vòng qua Thẩm Vân Giao đi ra ngoài. Không đồng nhất một lát, lăng mộ bên trong hành lang chỉ còn lại nàng cùng thị nữ hai người. Lẻ loi trơ trọi đứng tại đen như mực bên trong hành lang, Thẩm Vân Giao trong lòng vô cùng thất lạc. Không phải như vậy, không phải là dạng này. Ta hẳn là tại vạn chúng chú mục hạ cầm tới Đoạn Không Nhận, mà không phải một người đứng ở chỗ này, hai tay không không, chẳng làm nên trò chống gì, ai cũng không quan tâm. Ta là Vân Giao tiên tử, ta mới hẳn là nhân vật chính. Đáng chết Dịch Tiểu Uyển. Thẩm Vân Giao ánh mắt càng phát ra hoán động. Tiểu Thanh, nàng đỗng nhiên kêu. Vâng, tiểu thư. Nàng chính nhìn xem thị nữ, ánh mắt trống rông nói ra, chúng ta sẽ không cứ như vậy trở về, đúng không? Tiểu Thanh thần sắc đạm mạc, thấp giọng nói ra, không sai, tiểu thư. Lăng mộ bên ngoài, Sở Lộ một đường trở lại trụ sở của mình, mà Trần Thanh Linh thì nửa đường cùng hắn tụ hợp. Ngươi vừa mới đi đâu? Sở Lộ hỏi. Lẫn trong đám người, tránh cho bị nàng phát hiện. Trần Thanh Linh nói. A, cũng thế. Nếu như bị nàng phát hiện ngươi còn sống, liền phiền phải đúng không? Ta không biết do ngươi đang nói cái gì. Trần Thanh Linh viết qua mặt, sau đó lại hỏi. Ngươi bây giờ linh kiếm cũng lấy được, dù sao cũng nên về Tử Hà kiếm phái a. No. Không sai, là nên trở về. Sở Lộ nghĩ nghĩ nói, quá tốt rồi. Trần Thanh Linh nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng dặn dò, trở về trên đường, ngươi nhất định phải ẩn tàng tốt tung tích, chuyên chọn đường nhỏ. Nếu như có thể cùng phụ cận môn phái tiền bối liên hệ với, liền không thể tốt hơn. Biết rõ, ta chính là cái thực lực thấp tán tu, theo sau cũng chỉ là liên lụy, cho nên chúng ta xin từ biệt. Trần Thanh Linh có chút phiền muộn nói ra, hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt. Ừm. Trần Thanh Linh tạm biệt về sau, vội vàng ly khai. Mà Sở Lộ dọn dẹp một chút đồ vật, cũng đứng dậy rời đi. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là trở về Tử Hà kiếm phái, mà là tùy tiện tuyển cái phương hướng, sau đó chậm rãi tiến lên. Hắn luốt luốt đoạn không nhận, tựa như là tại khoe khoang đồng dạng. Sở Lộ nghĩ thầm, chu vi là một mảnh hoang dã, mà ta một mình một người, nếu là kia Thẩm Vân Giao thật giống Trần Thanh Linh nói đồng dạng ngon động, chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ hội. Đang phi hành sau gần nửa ngày, hai cái bóng người tại phía trước xuất hiện. Sở Lộ thầm nghĩ, rốt cuộc đã đến sao? Thẩm Vân Giao cùng thị nữ Tiểu Thanh đi vào Sở Lộ trước mặt, Thẩm Vân Giao sắc mặt tâm trầm, ánh mắt toán độc, lại không lần đầu gặp mặt lúc giả vờ giả vị. Hai vị đạo hữu, có chuyện gì sao? Sở Lộ hỏi. Dịch tỷ tỷ. Thẩm Vân Giao lạnh lùng hỏi, chúng ta trước kia có từng thấy mặt sao? Ừm. Không có a. Sở Lộ ngẩn người trả lời. Kia chúng ta có kết quả thủ án gì sao? Ta có chỗ nào đắc tội qua người sao? Thẩm Vân Giao lại hỏi. Sở Lộ càng phát ra nghi hoặc, không minh bạch nàng nói lời này có ý tứ gì. Đương nhiên không có. Sở Lộ lại nói. Thẩm Vân Giao sắc mặt lập tức trở nên càng thêm oán hận, đã không oán không kỷ, vậy ngươi tại sao muốn khắp nơi nhằm vào ta? A. Sở Lộ khó hiểu nói, ta cái gì thời điểm nhằm vào ngươi rồi? 5 ngày trước, chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi liền đem ta đánh cho mình đầy thương tích. 5 ngày sau, ngươi lại làm chúng cướp đi ta linh kiếm. Thẩm Vân Giao bi vẫn muốn tuyệt nói ra, như thế mà còn không gọi là nhằm vào sao? Sở Lộ, đem ngươi đánh cho toàn thân là tổn thương, là bởi vì ngươi chủ động khiêu chiến ta, còn chết sống không chịu chịu thua. Linh kiếm là mọi người công bằng tranh đoạt, ta có thể cầm tới là bởi vì ta càng hơn một bậc. Sở Lộ nói ra, đây coi là cái gì nhằm vào? Thẩm Vân Giao lại lắc đầu nói ra, nơi này chỉ có chúng ta 3 người, vì cái gì Dịch tỷ tỷ ngươi còn không chịu nói thật? Sở Lộ, mà Thẩm Vân Giao lại một bộ loại này sức sẹo nói dối chỗ nào gạt được ta? Biểu Lộ nói ra, ta xuống núi lịch lãm, nhất định lưu danh sử xanh. Đơn đấu quyết đấu, liền nên ta thắng, phát bảo linh sủng, liền nên về ta. Đây mới là đương nhiên. Cái gì công bằng tranh đoạt, đơn giản không hiểu đấu. Về phần khiêu chiến, ta chỉ là chủ động khiêu chiến, ta có muốn ngươi thắng ta sao? Sở Lộ một mặt ngu ngơ, thầm nghĩ, cái này nói là tiếng người sao? Hắn nhịn không được nhíu mày hỏi, dựa vào cái gì liền nên về ngươi, liền nên để cho ngươi? Chỉ bằng ta là tiên quân chuyển thế đạo lữ, Lăng Vân kiếm tông tương lai trưởng môn, ta trải qua hẳn là sáng lòa, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng là ngươi lại tra tấn ta, cướp đi ta linh kiếm, để cho ta lịch luyện dính vào chỗ bẩn, ngươi còn nói không phải tại nhằm vào ta. Thẩm Vân Giao phẫn nộ nói, ngươi đến cùng tại sao muốn làm như thế? Sở Lộ khẽ nhếch miệng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Dịch Tiểu Uyển, ngươi không phải nói ngươi muốn về sơn môn sao? Kia là Trần Thanh Linh thanh âm. Trước đó bởi vì một chút không hiểu lo lắng, nàng đi mà quay lại, sau đó gặp Sở Lộ đã không tại, liền hướng những người khác hỏi thăm xuống rơi, kết quả biết được Sở Lộ hướng về cùng Tử Hà kiếm phái hoàn toàn phương hướng ngược nhau tiến đến, lập tức quá sợ hãi, cuống quýt chạy tới. Trần Thanh Linh một mặt trách cứ, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Ngươi không sợ? Sao? Lúc này nàng mới phát hiện, Thẩm Vân Giao ở phía đối diện, sắc mặt soát một cái chợt nhìn. Mà Thẩm Vân Giao nhìn xem Trần Thanh Linh cũng là sửng sợ, đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó đông nhiên đổi sắc mặt. Là ngươi? Ngươi còn sống? Thẩm Vân Giao rất là chấn kinh, sau đó nàng nhìn một chút Trần Thanh Linh lại nhìn một chút Sở Lộ, đột nhiên kịp phản ứng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thì ra là thế. Là như thế này a, ta đã hiểu. Thẩm Vân Giao chỉ vào Trần Thanh Linh nói ra, đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Ngươi vụng trộm sống tiếp được, sau đó bảy cục này. Cái này nữ nhân khẳng định cũng không phải cái gì Tử Hà kiếm phái đại sư tỷ, mà là ngươi không biết rõ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Ngươi là vì báo thù mới tận lực nhằm vào ta. Sở Lộ, hắn không ngạc nhiên chút nào Thẩm Vân Giao nổi điên, bởi vậy cũng lời để ý tới, ngược lại nhìn về phía Trần Thanh Linh hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói, các loại, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm a. Trần Thanh Linh một mặt hoảng hốt nói, nàng làm sao ở chỗ này? Đơn giản là ghi hận ta đoạt linh kiếm, cho nên mới báo thù nha. Đây rất dễ dàng đoán được a. Bất quá ta nói với ngươi a. Sở Lộ nhà danh nói, cái này ra hỏa so ngươi miêu tả còn muốn điên a, ta mới cùng với nàng hàn huyên vài câu, người đều sắp điên rồi. Bị không để ý tới Thẩm Vân Giao khỏe mắt run rẩy. Nàng muốn cho là mình bạch trần đối diện bộ mặt thật về sau, Sở Lộ các nàng hẳn là thẹn quá hóa giận mới đúng, kết quả thế mà hờ hững, thật giống như mình nói cái gì buồn cười ngốc nói đồng dạng. Trần Thanh Linh, cái kia. Trần Thanh Linh nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện phiếm, trước hết nghĩ biện pháp trốn đi. Gấp cái gì, ngươi để cho ta trước nhà danh cái đủ. Đủ rồi. Thẩm Vân Giao nghiến răng nghiến lợi nói, cho tới bây giờ còn dám nhục nhà ta, ta đã chịu đủ. Tiểu Thanh, giết các nàng. Vâng, tiểu thư. Tiểu Thanh thấp giọng đáp lại, từ trong nạp giới lấy ra một thanh tản ra khí lạnh đến tận xương trường kiếm. Trần Thanh Linh nhìn xem một màn này, con ngươi đột nhiên co lại, một nháy mắt phảng phất về tới trước đây đêm ấy. Nàng kích động nói, đừng nói nữa, mau trốn a, không phải không còn kịp rồi. Thẩm Vân Giao cười lạnh, đã tới đã không kịp. Sở Lộ thì phảng phất không có chút nào phát hiện tiếp tục nhà ránh, ta hoài nghi nàng đầu óc có vấn đề, mạch suy nghĩ cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Sau một khắc, Tiểu Thanh xuất kiếm. Chương 89, ngươi nói là tiếng người, hai chương 89, ngươi nói là tiếng người. Kia là ẩn chứa bàng bạc linh lực một kiếm, kiếm còn chưa ra, kiếm thế đã cùng thiên địa giao cảm, dẫn phát thiên địa dị tượng. Kiếm ra trong nháy mắt, không gian chung quanh phảng phất bị đông cứng, thời gian cũng giống như đình trệ. Kiếm khí hóa thành một đạo trường hồng, những nơi đi qua, tất cả đều vỡ vụn. Thẩm Vân Giao còn tại cười lạnh. Cứ việc Tiểu Thanh tại Thẩm Vân Giao bên người một mực một bộ ăn nói khép nép bộ dáng, lại là thị nữ thân phận, tựa hồ chỉ là cái tiểu lâu la, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ minh bạch phá hư kiếm làm sao có thể đem hắn coi trọng nhất chuyển thế đạo lữ giao cho một cái tiểu lâu lâu chiếu cố đâu. Lăng Vân kiếm tông hóa thần cường giả, Thanh Loan kiếm tiên Diệp Thanh Giao mới là nàng thân phận chân chính. Thẩm Vân Giao nghĩ thầm, mặc kệ ngươi là lai lịch gì, cuối cùng bất quá là kim đan trung kỳ thôi, tại Tiểu Thanh trước mặt, liền liền một kiếm đều. Hưu. Đột nhiên có cái đồ vật từ Thẩm Vân Giao mặt bàn phi tới, tiếp lấy nàng cảm thấy trên mặt giống như dính vào cái gì sền sệt đồ vật. Nàng rôi tay lần mò, phát hiện là máu. Nàng sửng sốt một cái, lại đi nhìn đằng trước đi, lúc này mới phát hiện giữa không trung nhiều hơn một bộ chính hướng về phía trước huy kiếm thi thể không đầu, thi thể còn mặc Tiểu Thanh quần áo. Mà tại càng phía trước, không biết khi nào Sở Lộ bày ra huy kiếm tư thế, trên thân kiếm còn dính đầy máu. Ta nói cho ngươi. Sở Lộ còn tại nhà danh nói, ta liền chưa thấy qua như vậy không muốn mặt người. Cái gì gọi là ta chỉ là chủ động kiêu chiến, ta có muốn ngươi thắng ta sao? Cái này cái gì tiên nữ logic à? Nhìn trước mắt tình cảnh, Thẩm Vân Giao mở mịt một lát, lúc này mới kịp phản ứng. Chết rồi. Tiểu Thanh chết rồi. Bị nàng giết. Thế nhưng là làm sao làm được? Thẩm Vân Giao run lẩy bẩy bắt đầu, bên người ỷ vào cứ như vậy không có, nàng vẫn là lần đầu gặp được loại này tình huống, căn bản là không có cách thích ứng. Mà lúc này Sở Lộ thở phào một hơi, đối đồng dạng lâm vào mở mịt Trần Thanh Linh nói ra, "Ai, đi, có thể tính thông khoái." Như vậy, Sở Lộ nhìn nói với Thẩm Vân Giao, "Nên thu thập ngươi." Thẩm Vân Giao cả người trong nháy mắt cứng đờ, nàng một mặt sợ hãi nhưng lại cường ngạnh nói ra, "Ta là tiền quân chuyển thế đạo lữ, là Lăng Vân kiếm tông tương lai trưởng môn." Sở Lộ một mặt kỳ quái nhìn xem nàng, giống như là nghe được cái gì không hiểu thấu trả lời, hắn hỏi, "Vậy thì thế nào? Ngươi không thể giết ta." Thẩm Vân Giao kêu to. "A." Sở Lộ cười khẽ một tiếng, trong nháy mắt liền tới đến Thẩm Vân Giao trước mặt, vào đầu một kiếm bổ xuống. Thẩm Vân Giao con ngươi đột nhiên rụt lại, dọa đến liền trốn tránh cũng sẽ không, lúc này hét dầm lên, "A a a a." Làm đoạn không nhận muốn đụng chạm lấy nàng thời điểm, Thẩm Vân Giao trên thân bỗng nhiên tách ra năm thải hà ánh sáng, mười mấy cái hộ thân pháp khí đồng thời kích hoạt, mười mấy cái hộ thân pháp thuật đem Thẩm Vân Giao tầng tầng vây quanh. Sở Lộ không chút nào dao động, tiếp tục vung chặt. Chỉ nghe thấy một trận lốt bốt vỡ vang lên, hộ thân pháp thuật giống thủy tinh đều vỡ nát, lưỡi kiếm đã chạm tới Thẩm Vân Giao cái cổ. Tử vong gần ngay trước mắt, Thẩm Vân Giao tâm linh đã bị sợ hãi chiếm hết, nàng lớn tiếng thét lên, "Tiên quân cứu ta." Nháy mắt sau đó, chỉ gặp nàng bên hông ngọc bội đột nhiên nở rộ vẻ trắng, một đạo hư ảnh tại Sở Lộ xuất hiện trước mặt. Kia rõ ràng là phá hư kiếm. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, uy nghiêm hét lớn, "Vô tri đạo trích, còn không ngừng tay." Thẩm Vân Giao trông thấy hư ảnh, nín khóc mà cười, một mặt như chút được gánh nặng, trở về từ coi chết. "Quá tốt rồi, tiên quân tới." Nàng khẳng định không dám động thủ, nhưng sau một khắc nàng nghe được thanh âm Sở Lộ, liền không. Ngay sau đó nàng cảm thấy cái cổ đau xót, cả người bay lên, tầm mắt không cách nào khống chế có chút chuyển động, sau đó liền thấy được phía dưới Sở Lộ cùng Sở Lộ trước mặt không có đầu chính mình. "Hở? Đây là a a a a." Thẩm Vân Giao lớn tiếng thét lên, nhưng để cho đến một nửa, lúc này hai mắt lật một cái, sau đó tầm mắt lại là biến đổi, vậy mà thấy được đầu của mình, đồng thời còn có một cỗ vô hình lực kéo kéo túm lấy nàng. Mà Sở Lộ lại nhíu mày, hắn nhìn thấy hồn phách từ Thẩm Vân Giao trong đầu xông ra, hướng về hư ảnh bay đi. Chính mình vừa mới một kiếm kia là hướng về phía thân hồn câu giết đi, Thẩm Vân Giao hồn phách không có lý do còn sống, chuyện này chỉ có thể là kia phá hư kiếm dở trò quỷ. "Uổng phí lực khí, bất quá là để cho ta nhiều chặt một kiếm thôi." Sở Lộ nói. Hắn đang muốn huy kiếm chém tới, đã thấy kia hồn phách đã bay vào hư ảnh trong ngực, sau đó từ thực hóa hư, vậy mà trong nháy mắt đi vào hư ảnh phía bên kia. Sở Lộ một mặt chấn kinh, thầm nghĩ còn có thể dạng này. Mà lúc này, Thẩm Vân Giao cũng rõ ràng chính mình đã thoát đi hiểm cảnh, ôm phá hư kiếm nhỏ giọng khóc nức nở. Phá hư kiếm một bên vuốt ve Thẩm Vân Giao đầu, trấn an nàng, một bên hai mắt đỏ bừng, dùng muốn giết người đồng dạng ánh mắt trừng mắt Sở Lộ, thanh âm trầm thấp từ ổ bụng phát ra, hèn bọn sâu kiến, thế mà hủy Vân Giao nhục thân. "Ta muốn ngươi đền mạng, ta muốn cả nhà ngươi đền mạng, ta muốn sau lưng ngươi toàn bộ tông môn đền mạng." "Ta..." "Ồn ào quá." Sở Lộ vung lên kiếm, đem hư ảnh đánh nát. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. "Xách, thật khó chịu, giết người đều không có giết sạch sẽ." Sở Lộ một mặt bất mãn, đem đoạn không nhận thu vào. Hắn quay đầu lại, phát hiện Trần Thanh Linh ngốc tại chỗ, hai mắt vô thần, một bộ hồn bị rút đi bộ dáng. Sở Lộ lập tức kinh hãi, mau chóng tới nắm lấy bờ vai của nàng lắc tới lắc lui, "Ngươi không sao chứ?" "Tỉnh, tỉnh a." Trần Thanh Linh lúc này mới giật mình tỉnh lại, nàng ngơ ngác nhìn xem Sở Lộ tựa như đang nhìn cái gì quái vật. Nàng căn bản không dám tin tưởng mình vừa mới nhìn thấy hình tượng. Tùy tiện đưa nàng toàn bộ sơn môn tiêu diệt hóa thần cường giả bị hắn một kiếm chém chết, một thân pháp bảo cực phẩm Thẩm Vân Giao cũng bị hắn một kiếm chém chết, thậm chí phá hư kiếm tàn ảnh cũng không thể để hắn có một tia nhượng bộ. Đây rốt cuộc người nào a? Từ Hà kiếm phái đại sư tỷ nguyên lai là cái gì ghê gớm vị trí sao? Cái kia, ta tỉnh, ta tỉnh. Đừng dung. Mắt thấy Sở Lộ càng giao càng dùng sức, Trần Thanh Linh cuống quýt lên tiếng. "Không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi bị lan đến gần nữa nha." Sở Lộ nhẹ nhàng thở ra. "Cái kia, ngươi làm sao lại mạnh như vậy?" "Được rồi, ta không hỏi cái này. Trần Thanh Linh kịp phản ứng, loại bí mật này hẳn là không người sẽ trả lời, cho nên nàng ngược lại hỏi thăm, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Ngươi hủy nhục thân Thẩm Vân Giao, đã cùng Phá Hư Kiếm kết tử thủ. Hắn cùng hắn dẫn đầu Lăng Vân Kiếm Tông đều sẽ không bỏ qua ngươi.
Ai, xác thực. Nói thực ra ta không muốn nháo đến cái này trình độ.
Sở Lộ một mặt bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi đem Lăng Vân Kiếm Tông tiêu diệt.
Xác thực, việc cấp bách hẳn là trở về Tử Hà Kiếm Phái, cùng đám người thương nghị nên.
Trần Thanh Linh nói đến một nửa, đống nhiên ngây mẩn cả người.
Ừm.
Chương 90, mời lên.
Chương 90, mời lên.
Lăng Vân Kiếm Tông, Kiếm Tâm Điện. Giờ khắc này ở kia to lớn bên trong đại điện, trưởng môn bảo tọa bên trên, Phá Hư Kiếm sắc mặt xanh xám. Nàng lại dám đánh nát ta hư ảnh. Nàng lại dám đánh nát ta hư ảnh. Phá Hư Kiếm đã có rất nhiều năm không có gặp được loại chuyện này, phẫn nộ trong lòng như núi lửa phun trào đồng dạng kịch liệt. Không ai có thể đang gây hấn với ta về sau còn bình yên vô sự, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Phá Hư Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiên quân.
Cái này thời điểm Thẩm Vân Giao yếu ớt nói. Phá Hư Kiếm lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn về phía trong ngực như ẩn như hiện Thẩm Vân Giao hồn phách, trong lòng siết chặt. Thẩm Vân Giao mới chỉ là kim đan kỳ, hồn phách còn không có cường hoành đến có thể tùy ý ly thể hoạt động, chớ nói chi là giống như bây giờ bị hắn cưỡng ép kéo ra. Nếu như lại kéo dài đoạn thời gian, nàng không phải hồn phi phách tán không thể. Phá Hư Kiếm từ trong nạp giới xuất ra dưỡng hồn bình nói ra, "Nhanh, người trước tiến đến." Thẩm Vân Giao chui vào trong bình, cảm giác suy yếu trong nháy mắt tiêu tán, cả người phảng phất ngâm vào suối nước nóng, ấm áp. Nhưng dưỡng hồn bình dù sao không phải ở lâu chỗ, cho nên Thẩm Vân Giao lo âu nói ra, "Tiên quân, ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Ta nghĩ trở lại nhục thân bên trong."
"Không cần lo lắng, ta lập tức liền cho ngươi chuẩn bị nhục thân."
Phá Hư Kiếm nói. Sau đó hắn đưa tin đưa tới môn phái cao tầng, ra lệnh, lập tức chuẩn bị một bộ tốt nhất nhục thân. Trong cửa tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, nhục thân bị hủy, chỉ có hồn phách chạy về, loại này tình huống không tính hiếm thấy. Bởi vậy Lăng Vân Kiếm Tông lâu dài đều sẽ chuẩn bị một chút vô chủ nhục thân, thuận tiện những này các tu sĩ khẩn cấp. Không đồng nhất một lát, một bộ dáng vóc quyền chuyển, tư sát phát triển nhục thân liền bị đưa tiến đến. Phá Hư Kiếm đem Thẩm Vân Giao hồn phách để vào nhục thân bên trong, đại khái qua mấy giây, nhục thân co quắp một cái, liền chậm rãi mở mắt. Thẩm Vân Giao ngồi dậy, phát hiện chính mình thân vô thốn lũ, lập tức sắc mặt đỏ bừng, che ở chính mình nói ra, "Tiên quân không nên nhìn."
"Thẹn thùng cái gì?
Ngươi toàn thân trên dưới mỗi một tấc địa phương đều là thuộc về ta." Nhưng nói là nói như vậy, Phá Hư Kiếm vẫn là từ trong nạp giới lấy ra một bộ tiên khí xuất trần quần áo nói ra, "Mặc vào đi." Thẩm Vân Giao mặc chỉnh tề, lại nhịn không được xuất ra tấm gương chiếu chiếu, đối với mình mà không phải rất hài lòng.
"Tiên quân, ta biến dạng."
Thẩm Vân Giao phàn nàn nói.
"Nói vậy?"
Phá Hư Kiếm nhìn xem Thẩm Vân Giao mới mặt, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó ngựa khi âm vang hữu lực nói, "Rất xinh đẹp."
"Bao nhiêu xinh đẹp a?
Ai dám nói ngươi không xinh đẹp, ta liền xé miệng của hắn." Thẩm Vân Giao lập tức ngon ngọt cười. Hai người dính nhau một trận, mới trở lại chính đề.
"Tiên quân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta."
Thẩm Vân Giao bi thống nói, cái kia Dịch Tiểu Uyển quá phận, nàng sao có thể làm như thế?
Ta chỉ là muốn cầm về đoạn công nhận, lại phế bỏ nàng tu vi, đánh gãy tứ chi của nàng, đưa đi thanh lâu mà thôi, nàng sao có thể giết ta?
"Tốt tốt." Phá Hư Kiếm sờ lên Thẩm Vân Giao đầu nói ra, "Bà bối, thương tổn ngươi bút chứng này, ta sẽ tính được rõ ràng, nàng trốn không thoát, tin tưởng ta."
"Ừm."
Thẩm Vân Giao khéo léo gật đầu. Sau đó Phá Hư Kiếm nói ra, "Ngươi mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi đi."
"Được."
Các loại Thẩm Vân Giao lui ra về sau, Phá Hư Kiếm sắc mặt âm trầm. Hắn khởi động đưa tin phát trận, thông chi mấy cái lao bằng hữu để bọn hắn lập tức tới. Mặc dù Phá Hư Kiếm tự nhận thực lực viễn siêu Sở Lộ, nhưng dù sao đối phương cũng có chút bản sự, mà lại cự ly tương đối xa. Hắn cũng đã hận thấu Sở Lộ, chỉ muốn đem Sở Lộ lột ra mọi tim, tuyệt không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Bởi vậy mới quyết định tập hợp đủ giúp đỡ. Sau một khắc, chỉ gặp bóng người chớp động, nam tên dung mạo khác nhau nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Tâm Điện. Trong đó một người dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, eo phối trường kiếm. Một người khuôn mặt tuấn lãng, người mặc cờ bảo, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng. Một người người mặc trường bào, siêu phàm thoát tục, thể xác tinh thần thanh lãnh, phảng phất nhìn quen sinh tử. Một người người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường thương, uy phong lẫm liệt. Những này nhân vật tất cả đều lai lịch bất phàm, có đỉnh cấp hoàng triều thế gia vương gia, có ẩn thế độc lập y đi tiền cao nhân, còn có lưu lãng tứ sứ thanh lãnh kiếm khách, thực lực đều cực mạnh. Nếu không phải Phá Hư Kiếm sống được lâu địa vị cao, cũng không cách nào đem bọn hắn toàn bộ triệu tập tới. "Bản tôn hôm nay gọi các ngươi tới, là có một chuyện muốn nhờ." Phá Hư Kiếm đem sự tình chân tướng nói một lần. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc.
"Ha ha,
không nghĩ tới ngươi Phá Hư Kiếm bá đạo một đời, thế mà tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên cắm té ngã." Nho Nhã Vương gia đong đưa cây quạt mỉm cười nói.
"Hồng Nhan Họa Thủy."
Ý Thế Tiên lắc đầu.
"Cái này cần gọi ta tới sao?"
Khôi Ngô tướng quân nói.
"Nhàm chán."
Thanh Lãnh kiếm khách.
"Các vị đừng quên từng tại ta cái này thiếu ân tình."
Phá Hư Kiếm nói ra, lần này được chuyện, liền xóa bỏ.
Mọi người sắc mặt đều hơi đổi.
Nho Nhã Vương gia kinh ngạc nói, "Như thế hào phóng,
xem ra ngươi thật sự là hận thấu nàng."
Ý Thế Tiên con mắt hơi sáng, nỗ lực như thế lớn, không chỉ là muốn bắt lấy nàng a.
Khôi Ngô tướng quân thở dài nói, cái này Dịch Tiểu Uyển cũng là gặp xui xẻo, vậy mà chọc phải ngươi.
Thanh Tĩnh kiếm khách, muốn chúng ta làm cái gì?
Ta muốn các ngươi bắt lấy Dịch Tiểu Uyển, để nàng nhận hết thống khổ, đào ra thân phận chân thật của nàng, sau đó đem tất cả cùng nàng có liên quan người đều bắt lại, ta muốn bọn hắn toàn bộ lên mạng.
Phá Hư Kiếm nói.
Đám người biểu lộ lại lần nữa biến đổi,
bọn hắn lúc này mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Phá Hư Kiếm hận ý, trong lòng đối Dịch Tiểu Uyển lại nhiều một tia đồng tình.
Ai, thật là, người gây trời gây không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tên sát tinh này.
Bất quá cũng liền hơi đồng tình một cái thôi, có thể trả hết nợ nợ nhân tình tốt cơ hội đang ở trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha. Bọn hắn Ma Quyền sát trưởng đang muốn đại chiến thân thủ. Ngay tại cái này thời điểm, một tên đưa tin trưởng lão đi đến nói ra, "Tiên quân, có chuyện quan trọng bẩm báo."
"Chuyện gì?"
Phá Hư Kiếm nhướng mày nói ra, "Nếu là không trọng yếu, trước hết để một bên đi."
"Ngạch, cũng không trọng yếu đi."
Đưa tin trưởng lão cũng một bộ không quyết định chắc chắn được dáng vẻ nói ra, "Chỉ là Tử Hà Kiếm phái đại sư Tỷ Dịch Tiểu Uyển đột nhiên đến đây, nói muốn gặp ngài." Đám người sững sờ, sau đó tất cả đều bật cười.
"Ha, đây thật là được đến không mất chút công phu. Chúng ta còn không có động thủ, mục tiêu chính mình liền tới nhà."
Phá Hư Kiếm càng là lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ một ngón tay nói ra, thật sự là không biết sống chết đồ vật.
Người đi đem nàng bắt.
Phá Hư Kiếm lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ đạt tới độ kiếp đỉnh phong cường hành khí tức từ chân núi truyền tới. Cùng lúc đó, còn có Sở Lộ tiếng gọi, Tử Hà Kiếm phái Dịch Tiểu Uyển đến đây cầu kiến Phá Hư Kiếm, ngươi nếu không đáp ứng, ta coi như sống tới tới.
Mọi người tại đây sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
Các loại, độ kiếp đỉnh phong.
Cái này Dịch Tiểu Uyển là độ kiếp đỉnh phong.
Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía Phá Hư Kiếm nghĩ thầm, ngươi thế mà muốn chúng ta đối phó một cái độ kiếp đỉnh phong.
Khó trách như vậy hào phóng.
Phá Hư Kiếm càng là thần sắc cứng đờ, chậm chạp không có đem nói cho hết lời.
Đưa tin trưởng lão nghi hoặc nhìn xem Phá Hư Kiếm.
Cái sau trầm mặc một cái chớp mắt sau nói ra, mời lên.
Người đem nàng mời lên.
Chương 91, lại là cầu huyết.
Chương 91, lại là cầu huyết.
Một lát sau, Kiếm Tâm Điện.
Đám người cảnh giác nhìn xem Bình Chân Như bại, ngồi tại tân khách vị trên Sở Lộ.
Liên Thẩm Vân Giao đều đi ra, dù sao Sở Lộ trước đó bạo phát đi ra khí tức thực sự quá dọa người.
Phá Hư Kiếm sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Sở Lộ, trong lòng kinh nghi không chừng.
Phóng nhãn thế gian, có thể đạt tới độ kiếp đỉnh phong tu sĩ không đến 5 người, mà lại những người này hắn tất cả đều nhận biết, giờ phút này đều trốn ở từng cái núi sâu rừng già bên trong là phi thăng làm chuẩn bị. Trước mắt cái này độ kiếp đỉnh phong đến tuột cùng là nơi nào xuất hiện? Nàng lại vì cái gì muốn dùng tên giả Dịch Tiểu Uyển, đối phó hắn đáng thương tim gan Thẩm Vân Giao?
Ngươi đến tuột cùng là ai?
Phá Hư Kiếm hỏi.
Ta vừa mới không phải báo qua ra môn sao?
Tử Hà Kiếm phái Dịch Tiểu Uyển a.
Sở Lộ nói.
Phá Hư Kiếm.
Thôi, ngươi không muốn nói liền không nói đi.
Ngươi đến tuột cùng có cái mục đích gì?
Hắn hỏi.
Cái này sao?
Sở Lộ lên tinh thần nói ra, nói thực ra ta vốn định là tới đem các ngươi diệt môn, dù sao Thẩm Vân Giao đắc tội ta, người này đầu góc lại có vấn đề, khẳng định sẽ không chết không thôi. Mà ngươi nhìn đầu góc cũng rất có vấn đề, đoán chừng cũng sẽ trợ trụ vi ngược, vì không về phần bị không dứt truy sát, cho nên trực tiếp chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn là thích hợp nhất.
Đám người nghe xong lời này, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, trong đại điện trong nháy mắt tràn đầy sát ý, phản phất sau một khắc liền sẽ ra tay.
Nhưng Sở Lộ một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng tiếp tục nói ra, nhưng là đang trên đường tới, ta đổi chủ ý nói như thế nào đây?
Tình huống không quá đồng dạng, vẫn là phải hơi bận tâm một cái thanh danh.
Hơi một tí diệt môn, không phải chính đạo gây nên.
Đúng không?
Sở Lộ nói câu nói sau cùng thời điểm, ngữ khí không phải rất khẳng định.
Cái này khiến mọi người vẻ mặt phá lệ cổ quái.
Không phải, ngươi đây có cái gì tốt chần chờ?
Cho nên ta liền quyết định trước không động thủ, tới trước cùng các ngươi nói chuyện.
Sở Lộ một mặt bình tĩnh nói ra, nếu như các ngươi chuyện này đối với điên công điên bà có biện pháp cam đoan sẽ không đối ta động thủ, hoặc là nguyện ý tự vẫn, vậy ta liền.
Sao?
Các loại, cái gì?
Phá Hư Kiếm nghe được Sở Lộ kia khác người yêu cầu, vốn đã lộ ra nụ cười dữ tợn, dự định để cái này ra hỏa ăn chút đau khổ.
Đừng tưởng rằng độ kiếp đỉnh phong liền ăn chắc hắn.
Chính mình cũng là sống không biết rõ bao nhiêu năm láo quái vật, thực lực không thể so với độ kiếp đỉnh phong chênh lệch bao nhiêu.
Có thể nói không nói ra miệng, đối phương đông nhiên ngừng, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu, một bộ tại cùng không khí đối thoại bộ dáng.
Cái gì tình huống?
Người coi trọng?
Không phải, cái này ra hỏa cường ngạnh lại bá đạo, đầu óc còn thiếu gân, không phải ngươi ưa thích loại hình à?
Sở Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì đồ chơi?
Cái gì gọi là hắn đôi mắt chỗ sâu tràn đầy bi thương?
Ngươi một chút liền có thể nhìn ra hắn bá đạo biểu tượng hạ yêu thương cùng tâm tình, cái gì lại gọi ngươi biết rõ hắn căn bản không có đi ra tình tổn thương, bên người cái kia nữ xem xét chính là thế thân à.
Phá Hư Kiếm biểu lộ cứng đờ, phịch một tiếng, lan can lúc này bị hắn bóp nát.
Nói bậy.
Ngươi nói bậy.
Cái gì thế thân, đánh rắm.
Phá Hư Kiếm phẫn nộ đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Mọi người thấy một màn này, lập tức sắc mặt trở nên tế nhị.
Thật chẳng lẽ là thế thân?
Bị nói trúng rồi.
Hoa.
Phá Hư Kiếm nguyên lai si tình như vậy sao?
Có chút bệnh chẳng đi.
Trong lòng mọi người thầm nghĩ.
Thẩm Vân Giao càng là sắc mặt trắng bệnh, cực độ bất an lúc này dâng lên.
Nàng liên tục truy vấn, "Tiên quân, nàng gạt người?"
"Gạt người đúng không?
Ta mới không phải cái gì thế thân."
"Tiên quân, ngươi là thích ta à?"
Phá Hư Kiếm đang muốn an ủi, chỉ nghe thấy Sở Lộ lại bắt đầu nói ra, "Thấy thế nào đều là thế thân.
Trên thân y phục kia tám thành cùng ánh trăng sáng là cùng khoảng.
Nói không chừng liền mặt cũng thế không phải, ngươi đây cũng có thể nhìn ra."
Thẩm Vân Giao nghe xong lời này, thân thể lập tức như lá liễu đồng dạng đung đưa, nàng có chút lui lại mấy bước, đột nhiên ý thức được trên người mình quần áo là Phá Hư Kiếm từ trong nạp giới lấy ra.
Tiên quân, ngươi vì sao lại tại chính mình trong nạp giới dự sẵn một bộ quần áo?
Nàng vẻ mặt dữ tợn chất hỏi, nói.
Đây là ai quần áo?
Vân Giao, ngươi không nên hiểu lầm.
Ta.
Còn có mặt mũi.
Vì cái gì ngươi như thế ưa thích gương mặt này?
Chẳng lẽ nó cũng là?
Chẳng lẽ cỗ thân thể này là ngươi cố ý chuẩn bị? buồn nôn, buồn nôn. Vân Giao, ngươi nghe ta giải thích.
Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe.
Đã ngươi như vậy ưa thích cái kia người chết, vậy ngươi còn muốn ta làm gì?
Ta đi tốt.
Thẩm Vân Giao quay đầu liền chạy, gào khóc. Phá Hư Kiếm đưa tay ra lại không đuổi theo, ánh mắt phức tạp. Vân Giao,
Sở Lộ lại nhìn vừa ra cầu hết phim tình cảm.
Khu khu, kia cái gì mặc dù có chút xấu hổ. Đây là lời nói thật, Sở Lộ hắn hiện tại xác thực rất xấu hổ, nhưng trong đầu dịch tiểu biến thuốc không ngừng, cho nên vẫn là phải tiếp tục nói tiếp. Tóm lại ta lại đổi chủ ý, ta cũng có thể không cần các ngươi cam đoan hoặc là tự vẫn, chỉ cần ngươi cùng ta ký khế ước là được rồi. Lời này vừa ra, mấy người kia chấn kinh.
Không phải đâu.
Chân trước dẫn phát hai người nghi kỵ, chân sau liền muốn đào góc tưởng, như thế trắng trợn sao? Mà Phá Hư Kiếm nghe vậy đống nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Lộ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là đang nhìn một lát Sở Lộ kia vô tội bất đắc dĩ thần sắc về sau, hắn đống nhiên trong lòng khẽ động, hiểu rõ ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại.
Đạo hữu hảo thủ đoạn.
Phá Hư Kiếm nói ra, bản tôn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tinh diệu công tâm kế sách. Đúng là kém chút thật bị ngươi ảnh hưởng tới đạo tâm.
Sở Lộ, hở.
Đám người lúc này bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra là thế, là cố ý a.
Khó trách khó trách, ta còn đang suy nghĩ người nào không biết xấu hổ như vậy, có thể ngay thẳng như vậy nảy ra góc tưởng.
Thật sự là cao minh, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Phá Hư Kiếm càng phát ra kiên kỵ, đạo hữu không tiếc dùng tới loại này thủ đoạn âm hiểm, cũng muốn tranh đến một phần ưu thế. Nghĩ đến đã hạ quyết tâm nhất định phải cùng bản tôn điểm cái thắng bại a.
Nhưng ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể thắng được ta sao?
Sở Lộ, không phải, ngươi thật muốn nhiều.
Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết.
A, bây giờ nói những này đã vô dụng. Phá Hư Kiếm cười lạnh nói ra, bản tôn cũng không phải mặc người nắm nhuyễn đản, hôm nay ngươi ta nhất định phải phân ra sinh tử.
Sở Lộ một mặt bất đắc dĩ, đang muốn lại thuyết phục giải thích vài câu, nhưng chợt một trận, như có điều suy nghĩ nói ra, chờ một cái, ngươi muốn đánh được, vậy liền đánh.
Thế nhưng là nếu như ta thắng đâu,
ngươi sẽ cùng ta ký khế ước sao?
Phá Hư Kiếm một mặt tự ngạo, ta sẽ không thua.
Ta nói là nếu như.
A, như vậy tùy ngươi xử trí.
Sở Lộ nghe vậy mỉm cười, được, vậy liền định như vậy.
Đánh đi, đi chỗ nào?
Nhìn xem Sở Lộ tiểu dung, Phá Hư Kiếm trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, sau đó hắn tựa hồ mơ hồ nghe được Sở Lộ bên hông hai thanh bội kiếm đồng thời phát ra thở dài một tiếng, nhưng cẩn thận nghe xong lại hình như không có. Hắn coi là đây là đạo tâm dao động đưa đến ảnh hưởng, bởi vậy không có suy nghĩ nhiều, đem nó ném sau gót nói ra, đi, chúng ta đi tế kiếm đài.
Chương 92, ta còn không có ra chiêu đây.
Chương 92, ta còn không có ra chiêu đây.
Tế kiếm đài, hai người đã đứng vững.
Kia cả đám cũng theo sau, ở phía xa quan chiến.
Phá Hư Kiếm đôi mắt thâm trầm, hắn mặc dù một thân bá tổng khí chất, nhưng dù sao không phải là đồng đốc. Độ kiếp đỉnh phong tu sĩ tuyệt không phải có thể phất lờ tồn tại. Tay phải hắn giơ cao, bản thể lúc này bay đến hắn trong tay. Sau một khắc, quanh người hắn tia sáng đột nhiên quỷ dị lệch gãy bắt đầu, liền phảng phất ở bên người thả mấy chục khối tấm gương. Mọi người thấy một màn này, trong lòng có chút giật mình.
Vạn Hư Phá Pháp,
Nho Nhã Vương gia chậm rãi nói ra, không nghĩ tới Phá Hư Kiếm vừa lên đến liền dùng ra thủ đoạn cuối cùng.
Vạn Hư Phá Pháp kia là Phá Hư Kiếm hoạch tâm chi pháp, mượn từ vặn vẹo cắt đứt không gian, đến vặn vẹo chặt đứt pháp lực lưu chuyển, từ đó phá hư địch nhân pháp thuật.
Cái này một nguyên lý cơ hồ có thể dùng tại bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì pháp thuật phía trên, thậm chí liền nhân quả đều có thể chặt đứt, có thể xưng có giải. Là thế gian mạnh nhất phá pháp chi thuật. Đã từng có người nghĩ tới nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không cách nào lý giải cái này Vạn Hư Phá Pháp nguyên lý, trên thực tế liền Phá Hư Kiếm bản thân đều tỉnh tỉnh mê mê. Phá Hư Kiếm mặc dù là Lăng Vân Kiếm Tông Khai Sơn Tổ sư bộ kiếm, nhưng hắn lai lịch tương đương thần bí, là Khai Sơn Tổ sư bên ngoài lịch luyện lúc, gặp một chỗ di tích thần bí, sau đó tại di tích chỗ sâu phát hiện Phá Hư Kiếm cùng liên quan tới Phá Hư Kiếm bí ẩn ghi chép. Khai Sơn Tổ sư có thể cảm giác được Phá Hư Kiếm trên thân lực lượng cường đại cùng sâu xa tiềm lực, bởi vậy hắn cứ việc hoàn toàn xem không hiểu những cái kia bí ẩn ghi lại nguyên lý, nhưng vẫn là hoàn toàn dập khuôn phía trên giảng thuật biện pháp, cẩn thận bồi dưỡng Phá Hư Kiếm, từ mà thành công quật khởi, thành lập Lăng Vân Kiếm Tông. Phá Hư Kiếm cường đại có thể thấy được luồn lổn.
Vạn Hư Phá Pháp đưa tới ba động quá mãnh liệt, sơn môn bên trong cơ hồ tất cả mọi người đã phát giác, nhao nhao quăng tới bất an ánh mắt. Nhưng lúc này, Phá Hư Kiếm con mắt nhắm lại, liền làm mấy cái thủ ấn, sau đó dị biến liên tiếp phát sinh. Một vòng to lớn hắc nhật tại Phá Hư Kiếm đỉnh đầu dâng lên, không trung phát ra lốt bốt vỡ vang lên, Phá Hư Kiếm bản nhân thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ bắt đầu. Vô số dị biến mang theo kinh khủng uy áp, tầng tầng trùng điệp phía dưới, Lăng Vân Kiếm tông môn nhân đều không nhẫn nại được, nhao nhao bay tới xem xét tình huống. Mà Nho Nhã Vương gia bọn người càng là mở to hai mắt nhìn.
Thái Hư Thôn Nhật, Tế Diệt Đại Thiên, vô vọng không ta.
Bọn hắn sợ hãi thán nói, hắn thế mà đem tất cả sát chiêu một khối toàn dùng đến.
Đây là liều mạng nha.
Điên rồi đi.
Mà tại mọi người sợ hãi than thời điểm, dị biến hoạch tâm Phá Hư Kiếm vẻ mặt có chút dữ tợn, đồng thời sử dụng tất cả sát chiêu đối với hắn phụ tải cũng là cực nặng. Nhưng vô luận như thế nào, sát chiêu đã thành, hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng.
Dịch Tiểu Uyển,
đi chết đi.
Phá Hư Kiếm hét lớn một tiếng, loại kia trong dị biến, tất cả sát chiêu cùng nhau đánh út về phía Sở Lộ.
Đối mặt cái này kinh khủng hình tượng, Sở Lộ trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
Từ lúc luyện thành Không Linh căn công pháp, bước vào độ kiếp đỉnh phong về sau, hắn còn chưa từng dùng qua toàn lực.
Dù sao sau khi xuất quan, gặp phải đều là chút thực lực thấp hơn nhiều hắn thái kê.
Như cái gì Thiên Vương kiếm, Tiểu Sư Muội, Đoạn Không Nhận cùng Thẩm Vân Giao, đánh bọn hắn đừng nói dùng toàn lực, còn phải xem chừng tu lực, miễn cho đem bọn hắn đánh chết, đánh nát. bởi vậy Sở Lộ đối với mình thời khắc này thực lực là ôm lấy nghi ngờ. Mặc dù Không Linh Căn công pháp đã nói qua, luyện đến đỉnh phong về sau, thiên hạ vô địch. Năm đó Khai Sơn tổ sư đánh người nếu như muốn ra hai quyền, đó chính là hướng về phía tiên thi đi. Nhưng thời đại dù sao không đồng dạng, năm đó thiên hạ vô địch, phóng tới hiện tại có phải hay không còn thiên hạ vô địch, là không xác định. Bất quá Sở Lộ chắc chắn sẽ không trốn, tâm hắn nghĩ dù nói thế nào, khẳng định cũng không kém được bao nhiêu. Tóm lại thử trước một chút, vừa vặn cũng có thể sở sở lai lịch của mình. Thế là, hắn thật sâu hút một hơi, đem công pháp thôi phát đến cực hạn, thể nội Không Linh Căn như cá voi hút nước đem quanh mình tất cả linh lực pháp lực toàn bộ thu nạp vào đến, cao tốc đồng hóa, lại rót vào toàn thân, đem Sở Lộ nhục thân cường hóa đến không có gì sánh kịp trình độ. 3. Sở Lộ một cú đạp nặng nề đạp xuống. Mặc dù người giữa không trung, nhưng một cước này vẫn là bước ra vỡ liệt sơn sông khí lãng. Tiếp ta. Một. Sao? Sở Lộ nắm đấm còn không có vung ra đi, chỉ thấy trước đó còn khí thế hung hăng phá hư kiếm trực tiếp quỳ xuống, trước đó đống kia vô cùng dọa người dị biến cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Sở Lộ. Mà một bên mọi người vây xem đã là trợn mắt hốt mồm. Nho Nhã Vương gia cầm không được trong tay quạt xếp, Khôi Ngô tướng quân bắt không được trường thương trong tay. Thế mà một nháy mắt liền đem phá hư kiếm tất cả sát chiêu toàn bộ hóa thành linh khí thu nạp đi, cuối cùng là pháp thuật gì? Đầu chỉ sát chiêu. Toàn bộ Lăng Vân kiếm tông sơn môn linh khí đều bị hút đi. Đơn giản kinh khủng như vậy, mà lại cái này pháp thuật động tác vậy mà như thế chi nhỏ, thế mà chỉ có một cái sách quyền động tác. Chưa từng nghe thấy, tại sao có thể có loại pháp thuật này? Mà lúc này, quỳ gối giữa không trung phá hư kiếm gian nan ngẩng đầu, cái trán tràn đầy mồ hôi. Mấy cái kia đứng ngoài quan sát người kỳ thật nhìn còn chưa đủ thấu triệt, không chỉ có là sát chiêu cùng sơn môn linh khí, thậm chí liền phá hư kiếm trong cơ thể hắn linh khí đều bị rút ra. Tốt pháp thuật. Phá hư kiếm còn muốn duy trì thể diện, hỏi: "Ngươi vừa mới chiêu kia là cái gì?" Sở Lộ: "Cái kia, ta còn không có ra chiêu đây." Sở Lộ nói: "Phá hư kiếm, đủ rồi. Ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, đừng lại nhục nhã ta." Sở Lộ: "Ta thật không có." "Được rồi được rồi." Hắn thở dài một cái, chính nhìn xem dồn hết sức lực nằm đấm, lại cảm thấy có chút khó chịu. Lại nói ta một quyền không ra, ngươi liền cam bái hạ phòng, có phải hay không không quá phù hợp? Nếu không ta lại đánh ngươi một quyền a." Sở Lộ một bộ giọng thương lượng nói. Phá hư kiếm lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phát run. Sở Lộ thấy thế đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Tâm hắn nghĩ cái này ra hỏa tính tình cùng ma tức đồng dạng nhỏ, nếu là không xem chừng đem hắn làm tức chết liền phiền toái. Tóm lại, thắng bại đã phân. Sở Lộ đã ở cái thế giới này đợi đến có chút án, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhanh đi về. Bởi vậy hắn tiếp tục nói ra, như vậy dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi có phải hay không nên trung thực khuất phục? Phá hư kiếm nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Làm sao? Ngươi muốn bị ước? Sở Lộ hỏi. Si khả sát bất khả nhục. Ngươi không bằng giết ta. Phá hư kiếm lớn tiếng nói. Được chưa, ta cũng không tốt bức lương làm kỹ nữ. Sở Lộ nghiêm túc nói ra, bất quá ngươi trước hết nghĩ tốt, sau khi ngươi chết, kia Thẩm Vân Giao nhưng là không còn người bảo vệ. Phá hư kiếm lập tức kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi sẽ không cho là ta sẽ bỏ qua nàng a? Dừng tay. Không nên thương tổn nàng. Vậy liền thần phục với ta đi. Sở Lộ nói, vậy ta liền xem ở trên mặt của ngươi buông tha nàng, mà lại mỗi tháng đều cho các ngươi một lần gặp mặt cơ hội. Ngươi, ta biết rõ. Sở Lộ mỉm cười nói ra, cái này đúng nha. Nhưng sau một khắc, nhìn vẻ mặt khuất nhục phá hư kiếm, Sở Lộ đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Đợi chút nữa, ta đây coi là không tính là dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nam. Sở Lộ, được rồi, dù sao dùng chính là dịch tiểu luyện thân thể. Chương 93, nàng đã bị đoạt xá. Chương 93, nàng đã bị đoạt xá. Sở Lộ đánh bại đồng thời thu phục phá hư kiếm tin tức quá mức chấn kinh, lại thêm có quá nhiều người mắt thấy, bởi vậy rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, Tử Hà kiếm phái đám người càng là quá sợ hãi, nhao nhao đưa tin hỏi thăm. Bất quá giờ này khắc này, Sở Lộ không để ý đến những ngày đồ vật, mà là cùng Trần Thanh Linh trò chuyện vui vẻ. Trước đó bởi vì lo lắng Lan đến gần nàng, cho nên Sở Lộ mới không có mang lên nàng. Bây giờ đã hết thảy đều kết thúc, này mới khiến nàng tới. Sở Lộ lúc đầu lo lắng Trần Thanh Linh sẽ có chút tiếng lối. Dù sao hắn nguyên kế hoạch là giúp Trần Thanh Linh giết Thẩm Vân Giao cái này diệt môn kẻ thù, nhưng bởi vì phá hư kiếm sự tình, lại không tốt độc thủ. Bất quá về sau hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá. Làm Trần Thanh Linh biết được Sở Lộ thu phục phá hư kiếm về sau, hết sức vui mừng, cảm giác đã ra khỏi một ngụm ác khí dáng vẻ. Nàng vốn là không nghĩ tới có thể thành công báo thù, bây giờ nhìn thấy ngày xưa kẻ thù hạ chẳng như thế thê lương, sớm đã vừa lòng thỏa ý Sở Lộ thấy thế, chỉ có thể ra lệnh Lăng Vân kiếm tông cho thêm Trần Thanh Linh một chút vật tư cùng tu luyện công pháp, trợ nàng hảo hảo tu luyện. Giải quyết Trần Thanh Linh về sau, Sở Lộ sắc mặt liền kéo xuống. Dịch Tiểu Uyển, hắn đều, ta tại. Dịch Tiểu Uyển cẩn thận nghiêm túc trả lời. Có thể cho ta giải thích một cái vì cái gì nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành sao? Hắn hỏi, ta rõ ràng đều cầm tới ngươi đưa thích phá hư kiếm, không biết rõ ai. Dịch Tiểu Uyển cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có phải hay không là ngươi cái kia chặt gờ giúp xảy ra vấn đề? Ta đã thật hài lòng, cũng không có gì tiếc nuối. Nếu như nhiệm vụ này là ta ban bố, vậy ta khẳng định tính ngươi hoàn thành. Sở Lộ hơi hít mắt, hắn cũng cảm thấy rất tốt. Phá hư kiếm ngưỡng mộ trong lòng Thẩm Vân Dao, nhưng lại không thể không khuất thân Dịch Tiểu Uyển thủ hạ. Đây không phải là hoàn mỹ phục khắc trước đây Vân Phong kiếm sao? Nàng không có lý do không hài lòng nha, chẳng lẽ là tờ S giờ rồi? Hắn không minh bạch, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ dự định. Dù sao nhiệm vụ đều làm được nơi này, bỏ dở nửa chừng cũng quá đáng tiếc. nhiệm vụ sẽ không ra sai, không có hoàn thành nói rõ ngươi không phải thành tâm hài lòng. Sở Lộ nói ra, ta cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Dù sao cái thanh này không được, liền thay đổi một thanh, sớm muộn có thể làm được. Hắn suy nghĩ thực lực mình cao cường, lại nắm trong tay toàn bộ Lăng Vân kiếm tông, muốn đoạt cái nào đem linh kiếm không giành được a. Vẫn là thôi đi. Vô duyên vô cớ cướp người linh kiếm cũng không quá tốt. Dịch Tiểu Uyển khuyên nói ra, ngươi bây giờ danh khí lại lớn như vậy, cùng loại phá hư kiếm sự tình hẳn là cũng sẽ không lại phát sinh. Xác thực, vậy liền đi đoạt ma đạo chứ sao? Sở Lộ lập tức nghĩ đến cái này biện pháp, nói ra, đoạt ma đạo liền không có vấn đề a. Dù sao ngươi khẳng định cũng không để ý chính ma a. Dịch Tiểu Uyển, nàng vốn định giải thích, nhưng không có gì lực lượng. Được rồi, vậy cứ như thế. Sở Lộ đứng dậy nói ra, không lề mà lề mề, động thủ đi. Hai ngày về sau, huyết ma cung. Tiểu sư muội nhìn xem trước mặt tản ra huyết quang pháp trận, lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng hoàn thành. Nàng tự lẩm bẩm. Trước mặt nàng cái này pháp trận tên là Phong Ma trận, là chuyên môn vì phong ấn địa ngục thiền kiếm nghiên cứu ra được. Chỉ cần đem địa ngục thiền kiếm để vào cái này Phong Ma trận bên trong, hắn liền sẽ trở thành tiểu sư muội vật trong bàn tay. Bất quá tiểu sư muội cũng rất rõ ràng địa ngục thiền kiếm không phải người ngu, hắn sẽ không đần độn ly khai Dịch Tiểu Uyển, chính mình đi vào cái này pháp trận bên trong, cho nên nàng cần giúp đỡ. Nàng cần giúp đỡ có thể tạm thời vây khốn Dịch Tiểu Uyển, có thể bố trí một cái đem địa ngục thiền kiếm cùng Dịch Tiểu Uyển tách ra pháp trận, có thể cưỡng ép đem thoát ly địa ngục thiền kiếm bắt bỏ vào Phong Ma trận bên trong. Đúng vậy, nàng cần rất nhiều giúp đỡ, rất nhiều cường lực giúp đỡ, mà chỉ dựa vào huyết ma cung là không có cách nào tập hợp đủ nhân thủ nhiều như vậy, nên đi tìm những cái kia ma đầu. Tiểu sư muội lôi lệ phong hành, nàng đứng dậy nói ra, Vân Phong kiếm, chúng ta đi. Rõ. Bọn hắn ly khai huyết ma cung, hướng về mục tiêu thứ nhất tiến đến. Tại ma đạo tu sĩ bên trong có một cái thập đại ma đầu thuyết pháp, công bố 10 người này chính là mạnh nhất ma đạo tu sĩ. Bọn hắn theo thứ tự là Vạn Ma Quật, Vạn Ma Thiên Tôn, Phệ Hồn Điện, Phệ Hồn Tạc Quân, Cửu U Tông, Cửu U Ma Chủ các loại. Mỗi một cái thực lực đều không kém tiểu sư muội. Trong đó Vạn Ma Thiên Tôn ẩn ẩn có trước ba chi thế, bởi vậy tiểu sư muội đầu tiên tuyển nàng. Nàng một đường tiến về Vạn Ma Quật, trong lòng đánh lấy nghị săn trong đầu, nghĩ đến làm sao lấy cái giá thấp nhất thuyết phục đối phương, dù sao ma đạo ở giữa không có tình nghĩa, lẫn nhau tính toán mới là trạng thái bình thường, muốn như thế nào thuận lợi hợp tác là một môn đại học vấn. Sau khi tiểu sư muội đi vào Vạn Ma Quật, nhìn trước mắt cảnh sát, trong lòng nghị săn trong đầu lập tức quên đến Cửu Trọng Thiên ở ngoài. Cái này cái gì tình huống? Ở trước mặt nàng, hướng nhật ma khí bốn phía Vạn Ma Quật đã thành một mảnh phế tích, bốn phía tràn ngập bụi mù cùng tử vong khí tức. Đổ nát thê lương ở giữa, còn có thể nhìn thấy chưa tắt ma hỏa đang rẽ rủa thiêu đốt, phản phất là không cam tâm như vậy hủy diệt. Đã từng kia khiến chính đạo tu sĩ nhìn mà phát khiếp tà ác chi địa, bây giờ chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Mà Vạn Ma Thiên Tôn đang ngồi ở phế tích phía trên, gào khóc, phá lệ thương tâm. Thiên Tôn, cái này cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu sư muội đi tới hỏi, chẳng lẽ là chính đạo liên thủ đánh lén? Vạn Ma Thiên Tôn thương tâm gần chết, cũng không có suy nghĩ tiểu sư muội làm sao lại xuất hiện ở đây, bản năng kêu khóc nói, là Dịch Tiểu Uyển. Cái gì? Tiểu sư muội giật mình. Mà Vạn Ma Thiên Tôn tiếp tục khóc khóc gáy gáy nói ra, nàng đột nhiên xông lại nói cái gì nghe nói ngươi ma kiếm thật đẹp mắt, lấy ra cho ta đùa giỡn một chút sau đó liền cướp đi ta thiên hạ kiếm. Ta dẫn đầu đám người phản kích, kết quả đều bị nàng đánh bại. Vạn Ma Quật đều bị đánh sập. Nàng tiếp lấy còn nói, về sau nàng ở ngay trước mặt ta, dùng ta thiên hạ kiếm luyện kiếm pháp. Dùng ta thiên hạ kiếm a. Cái này thì cũng thôi đi. Nàng thế mà còn rút ra mất tích đã lâu tiên vương kiếm, đồng thời dùng hai thanh kiếm luyện kiếm pháp. Cùng lúc, đồng thời a. Vạn Ma Thiên Tôn tức giận đấm mà nói, quá hâm mộ, không đúng. Quá biến thái. Tiểu sư muội, khu khu. Nàng nhìn xem mất đi linh kiếm lại rất được trọng thương Vạn Ma Thiên Tôn, suy nghĩ người này đã mất đi giá trị, bởi vậy liền nói ra, thì ra là thế, bớt đau buồn đi, ta còn có việc trước ly khai. Ly khai Vạn Ma Quật về sau, tiểu sư muội thần sắc nghiêm trọng. Không nghĩ tới kia Dịch Tiểu Uyển thế mà phế đến loại trình độ này, lúc này mới mấy ngày, liền bị địa ngục thiền kiếm triệt để đoạt xá. Nàng nói, Vân Phong kiếm giật mình, ngươi nói là địa ngục thiền kiếm khống chế Dịch Tiểu Uyển tập kích Vạn Ma Quật, không phải còn có thể là thế nào? Thế nhưng là địa ngục thiền kiếm tại sao muốn làm như thế? Vân Phong kiếm khó hiểu nói, hắn lại vì cái gì muốn làm? Loại kia thấp kém sự tình. Tiểu sư muội bị phong ấn quá lâu, đầu óc hư mất đi. Nàng có chút chần chờ suy đoán. Tóm lại, Dịch Tiểu Uyển đã bị đoạt xá việc này không có giả. Tiểu sư muội nói ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh hành động. Ừm. Chương 94, tiểu sư muội cái chết. Chương 94, tiểu sư muội cái chết. Tiểu sư muội lại liên tiếp bái phòng mấy cái ma tôn, sau đó phát hiện tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Phệ Hồn Tà Quân, Cửu U Ma Chủ các loại đều đã gặp độc thủ, trong tay ma kiếm bị đoạn, người còn hốt hoảng, một bộ thụ rất lớn kích thích bộ dáng, tình huống cùng Vạn Ma Thiên Tôn không có sai biệt. Nhưng Vạn Hạnh chính là Ma La, Huyền Dạng, La Hầu, chọc lâu mấy vị này ma tôn đều bình yên vô sự. Nhìn xem cái này thuần một sắc nam tính ma tôn, nữ tính kiếm linh, tiểu sư muội hơi nghi hoặc một chút vì cái gì Sở Lộ không có thuận thế đem bọn hắn cũng xử lý. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng giết trước mấy cái về sau hao tổn quá độ, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Vô luận như thế nào đây đều là chuyện tốt, có bốn tên ma tôn gia nhập, miễn cưỡng cũng đầy đủ. Mà lại bởi vì Sở Lộ kia khác người hành vi đã dẫn phát một đám ma tôn mãnh liệt phẫn nộ cùng bất an, bởi vậy thuyết phục bọn hắn hợp tác cũng biến thành phá lệ dễ dàng. Không có một lát, bọn hắn liền đạt thành chung nhận thức, lấy tiểu sư muội làm chủ, vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bắt tay hợp tác, thể phải đem đáng sợ địa ngục tiền kiếm giải quyết. Nhìn xem ma tôn nhóm cùng chung mối thù mặt, tiểu sư muội trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Ha ha. Dịch Tiểu Uyển, ngươi chờ đó cho ta đi. Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Về sau qua mấy ngày, Lăng Vân Kiếm Tông đại điện. Sở Lộ thần sắc nghiêm trọng, ở trước mặt hắn xếp thành một hàng bảy biện mười mấy thanh linh kiếm, chất lượng một cái so một cái thượng thừa, tùy tiện xuất ra đi một thanh đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, là vô số người mong muốn không thể thành thần binh. Cho nên, Sở Lộ lau chán bất đắc dĩ hỏi, vì cái gì nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành a? Dịch Tiểu Uyển, ta hài lòng. Ta thật hài lòng. Ta thề với trời, ta đều hài lòng quá mức. Sở Lộ, đủ, ta chịu đủ. Hắn thần sắc quyến đãi, thể xác tinh thần đều mệt. Cứ như vậy thôi đi, dù sao cũng không nhìn thấy hy vọng. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại thôi, dù sao lại không có trừng phạt. Sở Lộ tự lẩm bẩm, đang muốn từ bỏ nhiệm vụ ly khai, trở về chủ thế giới. Đúng lúc này, đột nhiên có đưa tin trưởng lão vào. Cái kia, ngạch, tông chủ. Đưa tin trưởng lão có chút không thích đứng tê. Từ xưa đến nay quy củ chính là ai đạt được phá hư kiếm tán thành, chính là Lăng Vân Kiếm Tông tông chủ, có thể Sở Lộ thu hoạch được công nhận biện pháp thật sự là không thể tưởng tượng, vô cùng nhục nhã, phát rồ, không thể nhịn được nữa, bởi vậy tông môn trên dưới thái độ đều rất cổ quái. Thế nào? Sở Lộ tự nhiên không quan trọng, thuận miệng hỏi. Chúng ta nhận được Tử Hà kiếm phái truyền đến cầu viện phụ. Đưa tin trưởng lão nói ra, bọn hắn nói huyết ma cung cung chủ xuất lĩnh ma la, huyền dạ, la hầu, trọng lâu tứ đại ma tôn, tiến công Tử Hà kiếm phái. Bây giờ sơn môn tràn ngập nguy hiểm, hy vọng ngươi tiến đến giải vây. Cái gì? Sở Lộ trong đầu Dịch Tiểu Uyển quá sợ hãi, mọi người không có sao chứ? Sở Lộ thấy thế liền giúp nàng hỏi thăm. Kia mấy đại ma đầu ra tay tương đương khắc chế, chỉ bắt không giết. Mặc dù ngay cả trưởng môn đô thành tù binh, nhưng tử thương tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Giải tin tức trưởng lão trả lời. Thì ra là thế. Sở Lộ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, kia Vân Phong kiếm ở đây sao? Ai? Trong đầu Dịch Tiểu Uyển giật mình, ngươi hỏi cái này làm gì? Ờ. Lúc này kia trưởng lão hồi đáp, nguyên lai hắn tại nha. Dịch Tiểu Uyển ngữ khí lập tức vi diệu. Sở Lộ thấy thế, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Lúc trước hắn liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán, chính mình sở dĩ làm sao đều hoàn thành không được nhiệm vụ, có phải hay không là bởi vì nàng cùng Vân Phong kiếm ở giữa ân oán còn không có chấm dứt rõ ràng. Bây giờ xem xét, thật là có khả năng này. Kia chúng ta đi thôi. Sở Lộ đứng dậy nói. Sau đó hắn ở trong lòng nói ra, thuận tiện cuối cùng thử một lần, nhìn xem ta đem kia Vân Phong kiếm cấp tới về sau, ngươi có thể hay không hài lòng. Hẳn là không dùng đi. Dịch Tiểu Uyển chần chờ nói, ta thật đối với hắn không có hứng thú. Sở Lộ, ngươi tốt nhất là Tử Hà kiếm phái. Giờ phút này sơn môn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, trong môn phái đệ tử trưởng lão đều bị khống chế bắt đầu, không thể động đậy. Mà mấy cái kia ma đầu thì tập hợp một chỗ, chính đang thương nghị. Cái này thật hữu dụng sao? Địa ngục thiền kiếm đối Tử Hà kiếm phái hẳn là không tình cảm gì đi. Mấy ngày nay chúng ta nghe qua trong tu tiên giới tình huống, phát hiện vậy mà không ai biết được hắn là địa ngục thiền kiếm. Nói rõ hắn là cố ý giấu giếm thân phận, như vậy vì đóng vai tốt Dịch Tiểu Điện thân phận, độc thân đến đây cứu viện cũng không phải không có khả năng. Nhưng cũng có thể tính cũng không lớn a. Hắn lại không đốc, rõ ràng như vậy cạm bẫy như thế nào lại nguyện ý bước vào đến. Không sao, thử một chút lại không cái gì lại giới. Nếu như hắn không đến, kia chúng ta liền diệt cái này Tử Hà kiếm phái, báo thù cho ta, cũng lớn mạnh ma đạo thanh thế, thuận tiện bạch trần thân phận của hắn. Địa ngục thiền kiếm kiệt ngạo bất tuần, khẳng định dễ dàng tha thứ không được loại khiêu khích này, sớm muộn sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Huyên náo như thế lớn, không sợ đem chính đạo đưa tới sao? Đây chính là địa ngục thiền kiếm, muốn hàng phục hắn, vô luận như thế nào làm, cuối cùng động tĩnh cũng sẽ không nhỏ, tất nhiên sẽ đem chính đạo đưa tới. Cho nên cũng liền không cần thiết lo lắng những thứ này. Thì ra là thế. Liên tại bọn hắn thương nghị có một kết thúc thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Sở Lộ thanh âm. "Tiểu sư muội, ta tới, ngươi ở đâu?" Đám người lập tức giật mình, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không nghĩ tới vậy mà thật đến rồi. "Chúng ta đi." Bọn hắn lập tức ly khai sân môn, đi vào bên ngoài, đón nhận khí thế hung hung Sở Lộ. Tiểu sư muội lần đầu tiên trông thấy Sở Lộ, liền nhãn tỉnh sáng lên thầm nghĩ, thật nặng ma khí. Đương nhiên cái này cũng không kỳ quái, đổi ai mang theo tầm 10 đem đỉnh cấp ma kiếm, đều phải một thân ma khí. Nhưng giờ khắc này, tiểu sư muội lại nghĩ không ra điểm này. Chỉ cảm thấy đây là địa ngục thiền kiếm ngay tại thị uy. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật tới. Tiểu sư muội sợ hãi thán nói. Vân Phong kiếm ở đâu? Sở Lộ hỏi. Tiểu sư muội nhướng mày, Dịch Tiểu Uyển hỏi cái này nói nàng không kỳ quái, nhưng địa ngục thiền kiếm quan tâm Vân Phong kiếm làm cái gì? Ra ngoài cẩn thận, nàng không có trả lời. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đã đối phương để ý, như vậy thì có thể đem ra lợi dụng. Cái này không nóng nảy. Tiểu sư muội nói ra, ngươi hôm nay đến đây, tóm lại là muốn cứu Tử Hà kiếm phái a. Đã như vậy, ta có một cái đề nghị. Tiểu sư muội tiếp tục nói ra, tay ta cầm Vân Phong kiếm cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Nếu như ngươi thắng, kia chúng ta liền bỏ qua Tử Hà kiếm phái. Nếu như ngươi thua, ngươi nhậm chức ta xử trí, như thế nào? Sở Lộ nhìn xem nàng, cứ việc kia chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú, tiểu sư muội lại cảm giác phảng phất trời sập xuống tới ép ở trên người nàng, chính mình suýt nữa liền quỳ xuống. Trong nội tâm nàng chấn kinh, đây cũng là địa ngục thiền kiếm cường đại sao? Chỉ là nhìn ta một chút, liền như thế kinh khủng. Tiểu sư muội cắn chặt răng, trong lòng rất cảm thấy sỉ nhục, đã làm tốt trở mặt chuẩn bị, lại không nghĩ nghe được Sở Lộ lại nói ra, được chưa? Trên thân áp lực lập tức chợt nhẹ, tiểu sư muội trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Được." Tiểu sư muội nghiêm mặt nói ra, "Nơi này không thích hợp giao thủ, ngươi đi theo ta đi." Sau đó nàng quay người rời đi, gặp Sở Lộ cũng nghe nói cùng tới, trong lòng mừng rỡ. Một lát sau, mọi người đi tới phía sau núi một chỗ địa phương. Tiểu sư muội tại một khối tảng đá lớn trên dừng lại, nàng ánh mắt tiến tĩnh, nhưng bên trong đã khẩn trương đến muốn nói. Nơi đây chính là bọn hắn bố trí pháp trận chi địa, bọn hắn nguyên bản căn bản không cho rằng Sở Lộ sẽ đáp ứng cùng tiểu sư muội đơn đấu, bởi thế là kế hoạch cùng Sở Lộ ra tay đánh nhau, giả bộ không địch lại, vừa đánh vừa lui, đem Sở Lộ dẫn dụ ở đây, lại đột nhiên nổi lên, phát động pháp trận, đem Sở Lộ cùng trên người linh kiếm điểm rời đi, lại vây cuốn Sở Lộ. Nhưng không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi, Sở Lộ thế mà đáp ứng yêu cầu của nàng, còn ngoan ngoãn theo tới. Không có nỗ lực bất kỳ giá nào liền hoàn thành trong kế hoạch gian nan nhất một bước, cái này khiến tiểu sư muội không thể không mừng rỡ, nhưng cũng bởi vì quá mức thuận lợi, mà không thể không lo được lo mất. Nhưng tiểu sư muội nhìn xem tràn đầy lòng cảm giác Sở Lộ, lại cảm thấy chính mình tựa hồ không cần lo lắng. Đối diện không biết rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là quá ngu, nhìn không có chút nào phát giác. Rõ ràng mấy cái kia ma tôn lặng lẽ lui lại, đang âm thầm chuẩn bị phát động pháp trận. Rõ ràng hiện trường có một cỗ túc sát chi khí dần dần tràn ngập ra. Nhưng Sở Lộ chính là một bộ đến chơi xuân đồng dạng nhẹ nhõm bộ dáng. Vân Phong kiếm đâu? Sở Lộ lại hỏi. Tiểu sư muội trong lòng siết chặt, đây là đối diện lần thứ hai thúc giục. Nàng y nguyên không muốn minh bạch địa ngục tiền kiếm tìm Vân Phong kiếm làm cái gì, nhưng đã đối phương đã rơi vào cả bẫy, hết thảy đều đã vận sức chờ phát động, vậy cũng không cần thiết lại để ý tới hắn. Vân Phong kiếm, ngươi không gặp được hắn. Tiểu sư muội hét lớn một tiếng, động thủ. Sau một khắc, mấy vị kia ma tôn đồng thời động thủ, vô tận ma lực đồng thời rót vào dấu giếm dưới đất phát trận. Chỉ gặp một chương dùng pháp lực tạo thành vực sâu miệng lớn tại Sở Lộ dưới chân dâng lên, một ngụm đem Sở Lộ cả người nuốt vào. Ngay sau đó mấy chục cái quang đoàn từ miệng lớn bên trong bay ra, rơi xuống mặt đất, biến thành hình người, thình lình chính là kia mười mấy thanh linh kiếm kiếm linh. Trông thấy một màn này, tiểu sư muội lập tức mừng rỡ, không khỏi phát ra cười to. Thành thành xong rồi. Ha ha ha. Ngươi phách lối nữa, ngươi phách lối nữa a. Cuối cùng bất quá là đem linh kiếm, lại bị giam nhiều năm như vậy, ta nhìn đầu góc đã sớm dị xét. Để ngươi còn dám chúng ta. Tiểu sư muội điên cuồng kêu to, phát tiết lấy trước đó khẩn trương. Theo tiểu sư muội, nhân kiếm thành công tách rời, chỉ có thể dựa vào địa ngục tiền kiếm ra vẻ ta đây Sở Lộ đã biến thành phế nhân, mà người cô đơn địa ngục tiền kiếm lại bị nàng chuẩn bị phong ma trận khắc chế, chính mình căn bản không có lý do thua. Nói, nàng nhìn xem đám kia kiếm linh nói ra, các ngươi ai là địa ngục tiền kiếm? Không muốn nói láo, nhưng mà không ai trả lời, bọn hắn đều dùng ánh mắt thương hại nhìn xem tiểu sư muội. Làm gì? Tiểu sư muội nhướng mày, đám người này nhìn nàng ánh mắt, thật giống như chính mình lập tức liền muốn bị tra đạp chí tử, cái này khiến nàng rất không thoải mái, các ngươi có ý tứ gì? Ngươi Thiên Vương kiếm nghĩ thiện ý quên đủ, tranh thủ thời gian nghĩ kỹ làm sao cầu xin tha thứ đi. A, tiểu sư muội lông mày nhíu lại, cầu xin tha thứ? Cùng ai cầu xin tha thứ? Chuyện cho tới bây giờ, còn có ai có thể đến làm dối? Một đám linh kiếm cùng nhau nhìn về phía cái kia phong ấn. Nàng, tiểu sư muội cười, các ngươi điên rồi sao? Thế mà trông cậy vào nàng, không có địa ngục thiên kiếm, nàng bất quá chỉ là cái phế vật không linh căn, đến cái cường tráng điểm phạm nhân đều có thể đánh chết nàng. Nàng muốn làm sao để cho ta cầu xin tha thứ? Nhưng mà linh kiếm nhóm nhìn về phía ánh mắt của nàng càng phát ra đồng tình. Cái này khiến tiểu sư muội càng thêm phẫn nộ. Được a, được a. Đã các ngươi như thế tin tưởng nàng, loại kia ta đem địa ngục tiền kiếm bắt tới phong ấn về sau, ta liền đem nàng lôi ra đến giết chết. Tiểu sư muội cười lạnh nói, "Không, không chỉ như vậy, trước đó, ta còn muốn trước ở trước mặt nàng, đem Tử Hà kiếm phái từ trên xuống dưới tất cả người toàn bộ giết sạch, sau đó lại giết chết nàng, cũng coi như báo ta phân thân bị hủy chi." Các loại có bất thường tình. Phụ trách gắn bó pháp trận ma tôn bỗng nhiên hô to. "Cái gì?" Tiểu sư muội sửng sở. Sau đó nhìn về phía kia pháp trận, phát hiện kia huyện hóa ra tới vực sâu miệng lớn đông nhiên một trận núp đích, sau đó chỉ gặp quanh một tiếng, vực sâu miệng lớn trực tiếp nổ bể ra tới. Sở Lộ từ pháp trận trong đi ra, toàn thân trên dưới không bị một điểm tổn thương. Hắn đảo mắt chu vi, sau đó huy động liên tục bốn quyền. Chỉ nghe thấy phanh 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 một tiếng, bốn tên ma tôn trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Tiểu sư muội mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, ngươi, cái này sao có thể? Ta rõ ràng đem địa ngục thiền kiếm cùng ngươi tách ra nha. Cái kia, cái này thời điểm, Thiên Vương kiếm nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi một mực tại nói địa ngục tiền kiếm, địa ngục tiền kiếm. Cái này địa ngục tiền kiếm đến cùng là ai a? Cái gì? Tiểu sư muội sững sờ. Nàng nhìn xem chính chậm rãi hướng mình đi tới Sở Lộ, đột nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một sai lầm. Địa ngục tiền kiếm từ vừa mới bắt đầu liền không có thoát khốn, Sở Lộ cho tới nay dùng đều là chính hắn lực lượng. Đập. Sở Lộ tại tiểu sư muội trước mặt dừng lại bước chân, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Trước đó kia phảng phất muốn đưa nàng đè sập uy áp lần nữa giáng lâm, chỉ là lần này tiểu sư muội không chút do dự quỳ xuống, run lẩy bẩy nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Bỏ qua cho ta đi. Nhưng mà uy áp không có chút nào thu liêm ý tứ, Sở Lộ mở miệng hỏi, Vân Phong kiếm đâu? Tiểu sư muội nghe nói như thế, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức hô to, Vân Phong kiếm, tới. Chân trời kiếm quang lóe lên, Vân Phong kiếm bản thể rơi vào nàng trong tay. Tiểu sư muội đem Vân Phong kiếm hai tay dâng lên, nói ra, ta nguyện ý đem hắn chuyển giao cho ngươi, để hắn cùng ngươi ký khế ước, mà lại sau này vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn có bất cứ liên hệ gì. Cho nên, có thể cùng giải sao? Sở Lộ cầm qua Vân Phong kiếm, kỳ quái nhìn nàng một chút nói ra, đầu óc ngươi hư mất rồi. Tiểu sư muội sững sờ, sau đó ngực liền chịu một quyền, cả người bị đánh thành cho bụi. Sở Lộ nhìn xem Vân Phong kiếm, nghĩ thầm có thể tính tới tay. Kỳ thật tiểu sư muội bọn hắn muốn đem chính mình dẫn vào cạm bẫy dự định, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, chỉ bất quá ra ngoài ổn thỏa dự định, mới cùng bọn hắn tới, nghĩ đến chí ít bọn hắn sẽ đem Vân Phong kiếm lấy ra lửa gạt một cái. Kia đến thời điểm đoạt kiếm giết người cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Thật không nghĩ đến bọn hắn thế mà không cầm. Bất quá kỳ thật cũng kém không nhiều, dù sao bất kể như thế nào, hắn không có khả năng để bọn này ra hỏa còn sống, cũng không có khả năng để Vân Phong kiếm đào tẩu. Đơn giản chính là trình tự đổi một cái, từ đoạt kiếm giết người biến thành giết người đoạt kiếm thôi. Kiếm linh còn không ra, trốn ở bản thể bên trong làm gì? Sở Lộ nói. Nghe nói như thế, kiếm linh mới xông ra. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này không chỉ có là bởi vì một đống ma đầu đều bị Sở Lộ xử lý, càng là bởi vì lúc này giờ phút này, kia mười mấy thanh đứng ở phía sau Sở Lộ, cùng hắn cùng một đẳng cấp, thậm chí mạnh hơn hắn một chút ma kiếm chính nhất mặt đồng tình nhìn xem hắn, còn đồng thời im lặng thở dài. Vân Phong kiếm. Chương 95, trở về chương 95, trở về nhìn xem sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy Vân Phong kiếm, Sở Lộ đang muốn nói chuyện, trong đầu đống nhiên vang lên Dịch Tiểu Uyển thanh âm. Sở Lộ, có thể đem thân thể trả lại cho ta sao? Dịch Tiểu Uyển nói ra, ta có lời muốn cùng hắn nói. Đi. Sở Lộ nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Hắn muốn là không hứng thú cùng những này ra hỏa trò chuyện, có thể đem công việc này vứt cho Dịch Tiểu Uyển vậy liền không thể tốt hơn. Về phần bạn nhất Dịch Tiểu Uyển đã làm gì kéo huyết áp sự tình, vậy cũng không quan trọng, dù sao Sở Lộ vốn là chuẩn bị từ bỏ nhiệm vụ. Trao đổi thân thể về sau, cứ việc mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng chỉnh thể khí chất phát sinh tương đối lớn biến hóa, nhìn nhu hòa không ít. Dịch Tiểu Uyển nhìn xem Vân Phong kiếm nói ra, người ta gặp nhau, từ vừa mới bắt đầu chính là kế hoạch tốt âm mưu, ta đây đã biết rõ. Ta muốn hỏi ngươi là tại đoạn thời gian kia, nhìn xem hoàn toàn không biết gì cả ta vì ngươi mệt nhọc buôn ba bộ dáng, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Dịch Tiểu Uyển hỏi, là ở trong lòng chế giễu cái này nữ nhân ngu xuẩn đến đáng thương, vẫn là có một tia đồng tình. Nghe được cái này tra hỏi, trong đầu Sở Lộ trước thở dài. Ai, ta liền biết rõ. Yêu đương nào vĩnh viễn là yêu đương nào, lại thế nào ăn thiệt thòi cũng không giải trí nhớ. Mà Vân Phong kiếm nhãn thần biến hóa, đột nhiên ý thức được Dịch Tiểu Uyển cho dù trở nên mạnh như thế, tựa hồ y nguyên đối với hắn tình ý giả dích. Đó là cái tốt cơ hội. Ta tuy là linh kiếm, nhưng cũng không phải thật ý chí sắt đá. Tự nhiên là đồng tình, thậm chí còn sinh ra chút dư thừa tình cảm. Vân Phong kiếm giả bộ như ngữ khí chật vật bộ dáng, nhưng người ta chính ma bất lưỡng lập, huống hồ ta đã có chủ nhân, chỉ có thể đem nó xóa đi. Thật sao? Kia bây giờ tiểu sư muội đã không tại, ta cũng không quan tâm chính ma phân chia. Nếu như ta để ngươi trở lại bên cạnh ta, ngươi nguyện ý không? Dịch Tiểu Uyển hỏi. Vân Phong kiếm trong lòng cười thầm, nhưng hắn cũng minh bạch nếu như đáp ứng quá dễ dàng bị nhìn xuyên, cho nên trên mặt hắn lộ ra một cái chớp mắt chần chờ, sau đó lắc đầu nói ra, chuyện cho tới bây giờ, phá kính có chọn. Huống hồ bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy so ta ưu tú hơn ma kiếm, lại nào có ta lập thân chỗ đâu. Vậy ta nếu là hứa hẹn chuyện cũ sẽ bỏ qua, hứa hẹn vĩnh viễn lưu lại cho ngươi một chỗ cắm rủi đâu? Dịch Tiểu Uyển hỏi. Vân Phong kiếm trong lòng tiếng cười càng phát ra lớn lên, đồng thời hắn cũng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, nếu như lại tiếp tục lôi kéo, vạn nhất Dịch Tiểu Uyển thật từ bỏ liền phiền toái. Bởi vậy hắn ngẩng đầu nhìn xem Dịch Tiểu Uyển thâm tình nói ra, nếu như ngươi chuyện này là thật, vậy ta nguyện ý thử một lần. Lần này, chúng ta có lẽ sẽ có không đồng dạng kết cục. Tốt hơn kết cục. Dịch Tiểu Uyển lộ ra nụ cười sáng lạ, ngươi nói như vậy, ta rất vui vẻ. Nàng chậm rãi duỗi xuất thủ, xoa lên Vân Phong kiếm gương mặt, nhu nhu nói ra, vậy ta liền cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Vân Phong kiếm cứng đờ, ừm. Trong đầu chính thở dài Sở Lộ, hở. Cờ rốt một tiếng vang dọn, Dịch Tiểu Uyển thủ trưởng đột nhiên dùng sức, bẻ gãy Vân Phong kiếm cái cổ. Kiếm linh thương thế phản ứng đến linh kiếm bên trên, bản thể cũng phát ra một tiếng vang dọn, cắt thành hai đoạn. Vân Phong kiếm kiếm linh vô cùng ngạc nhiên biến mất. Hô. Dịch Tiểu Uyển một mặt thần sắc khí sảng thở phào một hơi. Sở Lộ, ngươi làm sao giết hắn? Hắn kiếp sợ hỏi, ngươi không phải ưa thích hắn sao? Sở Lộ, ta nói qua thật là nhiều lần, ta đối với hắn không có hứng thú. Dịch Tiểu Uyển bất đắc dĩ nói ra, ngươi làm sao lại không tin đâu? Vậy ngươi trước đó hỏi những cái kia làm gì? Hỏi chơi thôi, không được sao? Ngươi, a a a, tính một cái, lười nhác quản nhiều như vậy. Ta trở về. Sở Lộ tâm lực tiểu tụy, mở ra chat gờ rút, chuẩn bị trở về về, kết quả lại ngây ngẩn cả người. Ừm, vì cái gì nhiệm vụ hoàn thành a? Hoàn thành. Chúc mừng chúc mừng. Dịch Tiểu Uyển nói. Sở Lộ thần sắc vi diệu. Nhiệm vụ trước đó vẫn là chưa hoàn thành trạng thái, bây giờ lại hoàn thành, trong lúc này phát sinh sự tình đơn giản chính là hắn xử lý mấy cái ma đầu cùng tiểu sư muội cùng Dịch Tiểu Uyển xử lý Vân Phong kiếm. Cái trước thấy thế nào đều không có ảnh hưởng gì, như vậy mấu chốt ngay tại cái sau. Thế nhưng là, rõ ràng nội dung nhiệm vụ là đạt thành một đoạn viên mãn nhân duyên, hắn thay Dịch Tiểu Uyển tìm một đống linh kiếm không dùng được. Dịch Tiểu Uyển chỉ là đem Vân Phong kiếm giết nhiệm vụ lại hoàn thành. Đây là cái đạo lý gì? Sở Lộ không hiểu hỏi ra nghi ngờ của mình. Không biết rõ ai. Dịch Tiểu Uyển nhún nhún vai nói ra, quả nhiên là chặt gỡ giúp xảy ra vấn đề đi. Sở Lộ. Thôi, thôi thôi. Hắn thở dài một tiếng. Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng thật không có lực khí suy nghĩ. Hú hồ hắn mơ hồ cảm giác được đây không phải là độc thân nam nhân có thể nghĩ minh bạch sự tình. Cứ như vậy đi, ta trở về. Nhanh như vậy sao? Dù sao nhiệm vụ đều hoàn thành, Sở Lộ ngươi không lưu lại đến nghỉ ngơi một chút sao? Giúp ân tình lớn như vậy, ta còn không có hồi báo ngươi đây. Dịch Tiểu Uyển nói. Không cần, tại ta đây cũng nghỉ ngơi không được. Tạm biệt. Tốt ta, gặp lại. Sở Lộ giải trừ đoạt xá phủ, sau đó lại ấn xác nhận, lựa chọn trở về chủ thế giới. Trước mắt hắn vệt trắng lóe lên, thân thể có một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Mà khi đây hết thảy đều biến mất về sau, hắn mở to mắt, về tới Linh Tiêu Kiếm Tông Tiên Liêu Xá. Cùng hai lần trước, hắn mở ra chat gờ rút, báo cái bình an. Quân bạn nhóm cũng nhao nhao biểu thị hoan nên về nhà. Từ Lệ Nương, lần này cũng huyên náo rất lợi hại đây. Hoa Hồng Liên, bất quá chuyện ngoài ý muốn không chút người chết ải. Lạc Thanh Điệp, dù sao tiểu viện trong môn phái đều là người tốt, cho nên liền liền Sở Lộ đều muốn cố kỵ một điểm. Không giống ta bên kia. Trúc Sơn Lâm, các ngươi nói lời này không lỗ tâm sao? Lần này vẫn phải chết không ít người a. Chỉ bất quá đều là ma tu. Tuy nói ta là không quan tâm a, nhưng ma tu mệnh cũng là mệnh a. Liêu Như Nguyệt, sâu kiến thôi. Sở Lộ, hắn vốn muốn tìm bọn này ra hỏa hỏi thăm một cái dịch tiểu viện khác thường chỗ, nhưng lập tức hắn nghĩ tới chat gờ giúp bên trong nội dung dịch tiểu viện cũng là có thể nhìn thấy. Bọn này ra hỏa khẳng định sẽ bận tâm dịch tiểu viện cách nhìn, không dám nói ra ý tưởng chân thật, bởi vậy liền thôi. Hắn rời khỏi chat gờ giúp, trước mở ra nhà kho, phát hiện bên trong nhiều một cái gói quà bộ dáng đồ vật, phía trên biểu hiện mở ra về sau, có thể đem tu vi đẩy lên kim đan sơ kỳ. Sở Lộ mặt lộ vẻ lo lắng. Loại này nguyên lý không rõ đồ vật nhìn xem có chút khả nghi, nhưng Sở Lộ suy nghĩ tình trạng của mình cũng không có tốt đến mức có thể thiêu tam giản tứ trình độ. Lại nói lần trước kỹ năng ban thưởng đều cầm, lại nhiều cầm một cái tu vi ban thưởng lại có thể thế nào? Hắn lo lắng chủ yếu là tu vi đột ngột tăng lên, khó mà giải thích, dễ dàng rước lấy phiền phức. Tìm Lạc Thanh Điệp các nàng muốn chút ẩn tàng tu vi công pháp đi. Sở Lộ lẩm bẩm. Sở Lộ một lần nữa mở ra chat gờ rút, đang muốn phát biểu, đột nhiên phát hiện không hợp lý, chat gờ rút bên trong một mảnh trống không, trước đó nói chuyện phiếm ghi chép đột nhiên biến mất không thấy. Sở Lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dĩ vãng nói chuyện phiếm ghi chép đều sẽ bị bảo tồn lại, sẽ không bởi vì đóng lại liền chống rông am mà lại coi như chống rỗng, có thể đám người này chính trò chuyện hừng hực khí thế, mới đối thoại cũng không đoạn xuất hiện mới đúng, làm sao lại một mực trống không. Hắn cho mày, khoe mắt liếc qua bỗng nhiên phát giác không thích hợp, liền quay đầu nhìn về phía thành viên cột, phát hiện bên trong vậy mà trống không một người. Sở Lộ kinh hãi, nháy nháy mắt, đang muốn lại nhìn. Chắc gờ giúp toàn bộ giao diện bỗng nhiên giống như là hỏng đồng dạng lóe lên hồng quang, ngay sau đó liên tục nhảy ra nhiều cái màu đỏ bút. Xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Chương 96, nhiệm vụ khẩn cấp chương 96, nhiệm vụ khẩn cấp đã thành thói quen chặt gờ giúp không có dấu hiệu nào phát sinh dị biến, lại thêm kia không ngừng lấp lóe, phản phất biểu thị có cái gì nguy hiểm sự tình sắp xảy ra hừng quang. Sở Lộ tâm lập tức liền gấp. Cái này thời điểm, lại liên tiếp nhảy ra nhiều cái bút. Có không do nữ tần nhân vật xâm lấn số không thế giới. Phòng đoán điểm rơi tại Lư Giang quận thư huyện phụ cận. Xin mau sớm bắt lấy người xâm nhập cũng nộp lên chặt gờ giúp. Nhiệm vụ ban thưởng, cường hóa chặt gờ giúp, mở ra nhiều cái quyền hạn. Nhiệm vụ trừng phạt. Nhìn thấy những nội dung này, Sở Lộ lông mày lập tức nhíu lại, trong lòng hiện lên nhiều cái nghi hoặc. Số không thế giới, là chỉ hiện tại thế giới này sao? Không tầm thường số hiệu, mà lại cũng không nói nam nhiều lần nữ tần. Có nữ tần nhân vật xâm lấn, là cùng loại ta dùng phá giới phù tiến về quần bạn nhóm nơi đó giống nhau sao? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Còn có nhiệm vụ kia ban thưởng. Nghĩ tới đây, Sở Lộ đột nhiên ngừng lại càng phát ra tán loạn suy nghĩ. Trước mặt nghi hoặc đều không phải là chính mình cứng rắn nghĩ có thể nghĩ minh bạch, còn không bằng tranh thủ thời gian hành động, đem cái kia nữ tần nhân vật bắt được, đến thời điểm liền nhất thanh nhị sở. Mà lại nhiệm vụ sau cùng trừng phạt nhìn tương đương không ổn, hắn cũng không muốn làm minh bạch kia một đống loạn mã đến cùng ý vị như thế nào. Thế là Sở Lộ đống nhiên đứng dậy, ly khai Tiên Liêu Xá. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên suy tư nên làm cái gì. Chắc gờ giúp cấp gia nữ tần nhân vật đại khái vị trí. Mặc dù không rõ ràng cái này Lư Giang quận thư huyện cụ thể là ở nơi đó, nhưng có một chút là rõ ràng, nó khẳng định không tại Linh Tiêu Kiếm Tông sơn môn bên trong. Linh Tiêu Kiếm Tông đối với đệ tử quản thúc có chút nghiêm khắc, vô sự không được tùy tiện xuống núi. Bởi vậy Sở Lộ còn phải trước tìm lý do. Hắn đi tới chấp sự điện. Linh Tiêu Kiếm Tông thể lượng lớn, trong cửa thường ngày việc vặt tạp vụ rất nhiều, lại bởi vì nổi tiếng bên ngoài, thường xuyên có người có việc muốn nhờ. Linh Tiêu Kiếm Tông quản phí sức, liền dứt khoát thiết lập cái này chấp sự điện, đem nhiệm vụ đều cấp cho xuống dưới, từ trong môn phái đệ tử tự hành lựa chọn. Tùy ý chọn một cái cần xuống núi nhiệm vụ, sau đó tại làm nhiệm vụ trên đường, đem cái kia nữ tần nhân vật bắt tới, đây chính là Sở Lộ kế hoạch. Đi vào chấp sự điện, Sở Lộ trước tìm phần địa đồ. Bởi vì thường xuyên có người mới tới, cho nên tương tự đồ vật chuẩn bị không ít. Vẽ kỹ càng địa đồ, xuống núi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Vàng bạc tài vật hối đoái ở chỗ này đều có. Tại trên địa đồ tìm được Lư Giang quận thư huyện cụ thể vị trí, sau đó Sở Lộ liền đến trên bảng danh sách tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Trên bảng danh sách đem nhiệm vụ dựa theo độ khó, nội dung chủng loại cùng địa vực vị trí làm phân chia, bởi vậy Sở Lộ rất nhẹ nhàng đã tìm được một hạng đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ, diệt trừ Miêu Nhị Sơn trên núi tràn lan lợn rừng. Cái này Miêu Nhị Sơn ngay tại Lư Giang quận thư huyện phụ cận, trên lệch không đến 10 dặm, phi thường phù hợp. Sở Lộ tiếp treo thường đơn, đi tìm chấp sự đăng ký. Chấp sự nhìn cũng không nhìn hắn, cầm qua Sở Lộ tờ danh sách, hạ bút đăng ký, một bên viết một bên hỏi. Danh tự: Sở Lộ. Lần đầu đến. Đúng. Tu vi: Trúc cơ trung kỳ. Cái nào phong? Đoàn kiếm phong. Ngươi là đoàn kiếm sư? Không, ta là linh văn sư. Chấp sự bút lúc này một trận, trực tiếp đem sổ ghi chép khép lại, không nhóm. Sở Lộ nhướng mày, vì cái gì? Còn hỏi vì cái gì? Ngươi cái này đều không biết không? Chấp sự không có một điểm sắc mặt tốt, trong cửa sớm liền hạ đạt quy định, linh văn sư không được tới nhận chức vụ, chuyên tâm trong núi điêu khắc linh văn. Có thể ta nhìn thấy trên bảng danh sách có không ít nhiệm vụ ghi chú rõ nhất định phải là linh văn sư. Kia là đặc thù tình huống, có chút bất đắc dĩ. Chấp sự nói ra, có thể ngươi đây chính là phổ thông nhiệm vụ, đổi người khác cũng được, không cần đến ngươi. vậy phiền phức ngươi giúp ta tìm một chút ta có thể tiếp.
Không có, không có, không có.
Chấp sự nói ra, chỉ có linh văn sư có thể làm nhiệm vụ vốn lại ít, trúc cơ trung kỳ có thể tiếp thì càng ít.
Thật,
ta lừa ngươi làm cái gì? Sở Lộ đem chính mình mỗi tháng có thể cầm tới 5 bình tu luyện đan dược, cầm một bình ra, đặt ở trước mặt trên mặt bàn nói ra, thật.
Chấp sự trông thấy đan dược, con mắt một cái liền thẳng.
Hắn lại ở chỗ này làm loại này không cần đến đầu góc lại rườm rà việc, địa vị tự nhiên không cao, linh văn sư có thể cầm tới đan dược trong mắt hắn xem như cực phẩm.
Chấp sự,
ngươi hơi chờ một cái. Hắn xoay người tại đống kia hồ sơ vụ án bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm, cuối cùng trở về nói ra, kỳ thật nơi này là có một cái thích hợp nhiệm vụ, bất quá.
Bất quá.
Chấp sự thần sắc có chút xấu hổ, cho Sở Lộ giải thích.
Nhiệm vụ này rất đơn giản chính là có một đám tán tu trùng hợp phát hiện một chỗ động phủ, cho nên liền muốn đi vào thăm dò. Nhưng mà bên ngoài động phủ có một đạo phong ấn, cái kia phong ấn tựa hồ cùng linh văn có quan hệ, cho nên bọn hắn liền hy vọng tìm một cái linh văn sư để phá trừ phong ấn. Nhiệm vụ này sở dĩ không có đặt ở trên bảng danh sách, là bởi vì trước đó có người nhận lấy.
Kết quả thất bại.
Cân nhắc đến treo thưởng là có thời hạn, những tán tu kia cũng không có thêm lúc ý tứ, cho dù có người đón thêm nhiệm vụ này, cũng không nhất định tới kịp tới mục đích, cho nên dứt khoát liền không có đem nó treo lên.
Mặc dù cái trước người thất bại, nhưng căn cứ sự miêu tả của hắn, kia linh văn phong ấn đúng là có thể bị trúc cơ trung kỳ phá giải.
Cho nên ngươi muốn tiếp, cũng có thể.
Chỉ là, chấp sự giải thích nói, trong cửa vì để tránh cho đệ tử thích việc lớn hám công to, đón lấy không làm được nhiệm vụ, bởi vậy đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt có chút nghiêm trọng.
Lại thêm ngươi là linh văn sư, đặc thù thời kỳ môn phái vốn cũng không hy vọng ngươi ra ngoài, nếu như ngươi lần thất bại này, hậu quả kia coi như
càng hỏng bét.
Không sao.
Sở Lộ không chút do dự nói ra, liền cái này.
So với môn phái trừng phạt, hắn vẫn là lo lắng hơn chặt gỡ giúp trừng phạt.
Được chưa, cái này cũng đừng trách ta không có khuyên qua ngươi.
Chấp sự lúc này lấy đi đan dược, cho Sở Lộ làm đăng ký, sau đó nói ra, ngươi có thể đi làm nhiệm vụ.
Sở Lộ gật gật đầu, lập tức quay người lì khai chấp sự điện. Hắn cùng mấy cái sư huynh đệ chào hỏi, sau đó cũng không để ý bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, lập tức ly khai sân môn, bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy về phía Lư Giang quận thư huyện.
3 ngày sau, hắn liền đã tới mục đích.
Nhìn qua phía trước hơi có vẻ pha tạm tường thành cùng cửa ra vào mặt ủ mày cho sĩ binh, Sở Lộ hít sâu một hơi, lúc này mới bước vào trong huyện thành.
Đi vào trong thành, một đầu không tính đường phố rộng rãi bày ra, dưới đất là không quá bằng phẳng đường lát đá. Hai bên đường phố là các loại cửa hàng, có bán tạp hóa, có bán ăn uống, còn có bán vải vóc. Cửa hàng chiêu bài phần lớn có chút phai màu, có còn thiếu một góc. Người đi đường không coi là nhiều, có chọn trọng trách người bán hàng rong, có vội vàng đi đường người đi đường, còn có nắm hải tử chậm rãi đi tới phụ nhân.
Bên đường trong quán bày biện chút đơn giản vật phẩm, chủ quán nhóm thỉnh thoảng gào to vài tiếng, hy vọng có thể hấp dẫn người qua đường chú ý. Sở Lộ thần sắc nghiêm trọng.
Chương 97, nhiệm vụ này nhất định vô cùng.
Đơn giản như vậy.
Chương 97, nhiệm vụ này nhất định vô cùng.
Đơn giản như vậy.
Người có chút nhiều lắm.
Trước đó Sở Lộ chỉ muốn mau chóng đuổi tới, trên đường đi cái gì đều không nghĩ, đợi đến tới mục đích về sau, nhìn trước mắt hình tượng, mới đột nhiên phát giác còn có một vấn đề. Hắn làm như thế nào đem xâm lấn nữ tần nhân vật tìm ra?
Cự ly nữ tần nhân vật xâm lấn đã qua 3 ngày, chỉ cần cái sau có chút đầu óc, hiện tại hẳn là đều đã làm rõ ràng tình trạng, đem chính mình che giấu.
Huyện thành này lại ít nói có 5-6 bạn người, muốn đem hắn tìm ra cũng không dễ dàng.
Nhất là hắn nhiệm vụ này tương đối đặc thù, là cưỡng ép xác nhận, thời gian có ít.
Nếu như ở chỗ này kéo thời gian quá dài, qua nhiệm vụ thời hạn, khó đảm bảo sẽ không tại trong môn phái gây nên hoài nghi, thậm chí phái người tới điều tra, cưỡng ép đem hắn bắt về.
Vậy liền thật xong đời.
Sở Lộ cũng không phải không có chủ ý, trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không tiếp cái bảng danh sách, treo thưởng từng tặng, vế trên chính là kỳ biến ngô bất biến, ai có thể đáp ra ký hiệu nhìn góc vông, đó chính là xuyên qua. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại chiêu này cũng không nhất định có thể làm. Dù sao nữ tần bên trong cũng không ít không phải người xuyên biệt, cũng không phải đô thị bối cảnh nhân vật chính, mà lại hắn còn muốn cân nhắc đối phương cảnh giới tâm mạnh không mạnh, làm như vậy có thể hay không đánh cỏ động rắn.
Sở Lộ càng nghĩ càng ý thức được nhiệm vụ này gian khổ.
Mặc dù hắn không có ý định lùi bước, nhưng cũng không có lạc quan đến cho là mình nhất định có thể thành công.
Tâm tình của hắn nặng nề, một bên đi lên phía trước, một bên ở trong lòng làm xong dự tính xấu nhất.
Suy nghĩ vạn nhất nhiệm vụ thất bại, chính mình nên ứng đối ra sao?
Dù sao muốn chỉ dùng mấy ngày ngay tại cái này mấy vạn người bên trong tìm ra một cái có khả năng tận lực giấu giếm đặc biệt nhân vật, thật sự là quá khó khăn, trừ khi đối phương chủ động tự bạo, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ?
Sở Lộ thở dài một tiếng.
Lúc này, một tên cô nương cùng Sở Lộ gặp thoáng qua, vừa vặn trải qua một tên ăn mày, nàng nhìn tên ăn mày kia đáng thương, liền ném đi một cái tiền đồng đi qua.
Tên ăn mày kia cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất đảo quanh tiền đồng, bận như vậy trên mặt lộ ra 3 phần bạc lương nói ra, nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa.
Cô nương, a.
Sở Lộ bước chân dừng lại, ừm.
Cô nương kia không hiểu nói ra, ngươi cái này tên ăn mày hảo hảo kỳ quái, nói cái gì mê sảng.
Nên không phải đầu hỏng a.
Tên ăn mày kia lại lộ ra 3 phần giễu cợt, ha ha, nữ nhân, vẫn còn giả bộ tỏi.
Rất tốt, ngươi đã khiến cho chú ý của ta.
Sở Lộ.
Cô nương rút lui 2 bước, một mặt chán ghét, điên, thật xúi quẩy.
Nàng quay người muốn ly khai, tên ăn mày kia lại bỗng nhiên đứng lên, đưa tay liền muốn đi bắt cô nương kia, ngươi làm cái gì?
Ngươi cho rằng còn có thể chạy thoát sao?
Từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta.
Cô nương lập tức sắc mặt trắng bệnh, muốn dây rủa lại thoát khỏi không xong, thế là hoảng sợ bắt lên, cứu mạng a, tên ăn mày phi lễ người á.
Trên đường lui tới người đi đường nghe nói như thế,
sắc mặt lúc này biến đổi. Cái này huyện thành nhỏ dân phong thuần phác, nhất không nhìn nổi loại chuyện này, lúc này liền có mấy cái cao lớn thu cạnh tráng hán bén tay áo lên lao đến, một quyền vung mạnh tại tên ăn mày kia trên mặt, đánh cho hắn máu mũi chảy ròng. Nhưng này tên ăn mày không sợ hãi chút nào, lộ ra bốn phần hứng hờ nói ra, ta cảnh cáo ngươi, không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ngươi tiếp nhận không được lên. Các tráng hán lập tức càng nổi giận hơn. Mà nó, một cái thối tên ăn mày phách lối như vậy, mọi người lên. Đám người cùng nhau tiến lên, đem cái này tên ăn mày đè xuống đất đánh tơi bời thời gian một nén nhang, lúc này mới rời đi. Sở Lộ, hắn đi đến kia bị đánh đều đứng không dậy nổi tên ăn mày trước mặt, trên mặt là ba phần chấn kinh, ba phần chần chờ cùng bốn phần cầu nguyện nói ra, cái kia, ngươi không phải là nào đó xí nghiệp tổng giám đốc a? Tên ăn mày kia sưng mặt sưng mũi trên mặt lập tức hiện lên một tia sắc bén, ngươi làm sao biết đến? Sở Lộ tâm tình lập tức phức tạp. Về sau, hắn tùy tiện tìm cái trụ sở, đem tên ăn mày kia kéo tới, dùng hai cái pháp thuật chữa khỏi trên người hắn vết thương da thịt, bỏ đi trên người hắn vết bẩn. Ừm, ngươi là đạo sĩ. Bá đạo tổng giám đốc lông mày nhíu lại, không tệ, có chút bản sự. Từ nay về sau, là ta hiệu lực đi. Ta có thể cho ngươi, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Cự tuyệt, thế gian này liền lại không ngươi dung thân chỗ. Sở Lộ, hắn trực tiếp quạt bá đạo tổng giám đốc một bàn tay. Bá đạo tổng giám đốc sững sờ, sau đó giận tím mặt, muốn phản kích, bị Sở Lộ đè xuống đất đánh tơi bời một trận, một mực đánh đến hắn trung thực nhận lầm, Sở Lộ lúc này mới dừng lại. Lại lần nữa đứng lên, bá đạo tổng giám đốc đàng hoàng hơn. Ta hỏi ngươi đáp, hiểu chưa? Ừm. Thân phận của ngươi lai lịch, nói đến càng kỹ càng càng tốt. Bá đạo tổng giám đốc liền giảng thuật thân phận của mình bối cảnh. Kia là tương đương cũ bối cảnh, bá đạo tổng giám đốc tự xưng tên là Lệ Đình Ngự, là Lệ thị gia tộc con trai độc nhất. Cái này Lệ gia gia tộc xí nghiệp căn cơ thâm hậu, xúc giác rộng khắp, hàm cái bất động sản, tài chính, khoa học kỹ thuật các loại nhiều cái mấu chốt lĩnh vực, trời mát lạnh liền để vương gia phá sản. Làm sao ngươi tới đây? Là cái mục đích gì? Bá đạo tổng giám đốc lại lắc đầu biểu thị hắn không biết rõ. Hắn công bố chính mình thê tử ngay tại sinh mổ, chính mình tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện, muốn cho thầy thuốc dừng lại, bởi vì hắn muốn một cái giờ lành ra đời hài tử, kết quả còn chưa kịp đến bệnh viện, nửa đường liền ra tai nạn xe cộ. Về sau hắn lại vừa mở mắt, liền tới đến cái này địa phương. Về phần sau đó hắn là như thế nào khắp nơi vấp phải trắc trở, tại ngắn ngủi trong 3 ngày biến thành tên ăn mày, cái này không cần thiết nhiều lời, quá vũ nhục trí tuệ. Sở Lộ sau khi nghe xong, chau mày. Hắn chợt nhớ tới Thúy Hoa. Người khác nhau, khác biệt giới tính, lại là cơ hồ đồng dạng tình huống. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, phía sau khẳng định có cái gì đặc thù tình huống. Về sau Sở Lộ lại thẩm vấn mấy lần, gặp thực sự hỏi không ra cái gì đồ vật tới, mới đưa bá đạo tổng giám đốc nộp lên cho chặt gỡ rút. Nộp lên quá trình phi thường đơn giản, mở ra chặt gỡ rút về sau, nhiều hơn một cái phải trang nộp lên bút, tuyển là về sau, bá đạo tổng giám đốc soát một cái đã không thấy tăm hơi. Đồng thời lại nhảy ra nhiều cái bút. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chặt gỡ rút bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành. Chặt gỡ rút khôi phục vận chuyển bình thường, nói chuyện riêng công năng đã mở ra, chuyển mã quyền hạn đã thăng cấp, tin tức thông chi công năng đã mở ra, ngẫu nhiên thêm người công năng đã khởi động. Bắt đầu đối đã bắt được nữ tần nhân vật tiến hành phân tích. Phân tích đến dị thường số liệu, phù hợp tỉnh lại chương trình khẩn cấp khởi động điều kiện. Bắt đầu tỉnh lại. Tần Tố sẽ tại 45 ngày sau tỉnh lại. Chương 97, nhiệm vụ này nhất định vô cùng. Đơn giản như vậy. Hai chương 97, nhiệm vụ này nhất định vô cùng. Đơn giản như vậy. Cái này một đống output nhảy ra về sau, nguyên bản một mực lóe hồng quang chat gỡ giúp đột nhiên khôi phục bình thường. Trong cửa sổ cũng cấp tốc xuất hiện quần bạn nhóm đối thoại. Hoa Hồng Liên, ừm. Khôi phục bình thường. Lạc Thanh Điệp, ta thử một chút, có thể nhìn thấy ta sao? Trúc Sơn Lâm, thấy được, ai nha, có thể tính bình thường. Từ Lệ Nương, trước đó dọa chết người, ta còn tưởng rằng rốt cuộc không có cách nào cùng các ngươi tán gẫu đây. Liêu Như Nguyệt, gào khóc. Sau đó các nàng gặp Sở Lộ không nói lời nào, lại liên tục hỏi thăm về đến, để Sở Lộ không thể không cũng lên tiếng một câu. Về sau các nàng lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận bắt đầu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Lộ nhìn xem các nàng nhiệt hỏa hướng trời thảo luận, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tạm thời trước không nói với các nàng. Hắn nhìn xem Hoa Vũ bên trong Tần Tố cái tên này, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy cái tên này. Hắn là gặp qua cái tên này. Chỉ bất quá không phải tại xuyên qua trước đó thế giới bên trong, cũng không phải tại sau khi xuyên biệt thế giới bên trong, mà là tại chat gỡ giúp bên trong, đang tán gẫu quần thành viên cột bên trong. Trước đây Sở Lộ vừa mới gia nhập chat gỡ giúp, Lạc Thanh Điệp còn không có gia nhập thời điểm, bên trong nhóm tính cả hắn hết thể có 7 người. Nhưng mà Hoa Hồng Liên, Trúc Sơn Lâm, Từ Lệ Đường, Liễu Như Nguyệt cùng Sở Lộ, nơi này hết thể mới 5 cái, nguyên nhân là còn lại 2 cái một mực tại lặn xuống nước, chưa từng có ra mặt qua. Tần Tố chính là một trong 2 người kia. Hiện tại xem ra, nàng cũng không phải là lặn xuống nước, mà là tại ngủ say. Cái này phía sau khẳng định có không ít bí mật. Sở Lộ không khỏi có chút vào đầu bứt tai, tựa như là bị đoạt trường, nhưng Hoa Vũ nói rất minh bạch, còn phải đợi thêm 45 trời, hắn chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế xuống tới. Nhiệm vụ khẩn cấp đã hoàn thành, chắc gờ giúp cũng khôi phục bình thường, Tần Tố sự tỉnh vừa đội không được, vẫn là đi trước đem môn phái nhiệm vụ hoàn thành rơi đi. Sở Lộ nói. Thế là hắn đứng dậy ly khai huyện thành. Mấy ngày sau, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, trở về sân môn. Tại trở về trên đường, hắn còn thuận tiện giải quyết tu vi vấn đề. Hắn cùng Lạc Thanh Điệp muốn công pháp, bởi vì chat gỡ giúp thăng cấp, chuyển mã công năng quyền hạn tăng lên duyên cớ, hiện tại không chỉ là trúc cơ kỳ, liền kim đan, nguyên anh công pháp đều có thể quay lại. Sở Lộ cầm một bộ kim đan công pháp, trên đường trước học được cái 7-8 phần, sau đó dùng nhiệm vụ ban thưởng lên tới kim đan sơ kỳ, luyện tập lại mấy lần, liền thành công che giấu công pháp của mình tu vi. Trở lại môn phái về sau, hắn còn cố ý tại mấy cái sư phó trước mặt đi lòng vòng, phát hiện không có chút nào sơ hở, liền an tâm tiếp tục làm hắn linh văn sư học đồ. Trong lúc này, hắn cũng hỏi thăm một cái Dịch Tiểu Uyển đến tiếp sau tình trạng, biết được hết thảy mạnh khỏe về sau, liền không còn hỏi đến. Cứ như vậy, bất chi bất giác ở giữa, một tháng thời gian cùn nổ đến. Lúc nghỉ trưa ở giữa, Sở Lộ mở ra chat gờ giúp nói ra, phá giới phủ thời gian cùn nổ đến. Đáng người, nha. Sở Lộ, cho nên có người cần ta hỗ trợ sao? Hắn hỏi. Hoa Hồng Liên, không có ai. Trúc Sơn Lâm, Sở Lộ, tuy nói chúng ta đều tại một cái chat gờ giúp, nhưng là không có nghĩa là chúng ta đều đồng dạng thảm được không? Liễu Như Nguyệt, trấn áp thế gian hết thảy địch. Sở Lộ, rõ ràng trước đây Lạc Thanh Điệp giảng thuật chính mình thê thảm cố sự lúc, các ngươi cả đám đều cảm động lây. Bất quá các nàng nếu không muốn giúp đỡ, kia Sở Lộ cũng không tốt ép buộc. Được chưa, vậy ta hạ. Hoa Hồng Liên, ải, các loại. Sở Lộ. Hoa Hồng Liên, không, thôi được rồi. Sở Lộ. Sở Lộ, có lời cứ nói a. Đừng tính toán nha. Xem chừng tính lấy tính, mệnh cũng bị mất. Hoa Hồng Liên, không không không, thật không có sự tình. Sở Lộ. Sở Lộ không có nói thêm nữa, lười nhác cùng với nàng xoắn xuýt. Dù sao tình huống nếu là thật rất ác liệt, nàng tiểu gì cũng sẽ mở miệng. Hắn đóng chặt cửa rút, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Một mực tu luyện tới ngày kế tiếp buổi sáng, Sở Lộ từ từ mở mắt, kiểm tra một cái tu vi tiến độ, quá bình thường. Dựa theo cái này tình huống dưới đi, không có 50 năm là không đến được Kim Đan trung kỳ. Cái này không khỏi quá chậm, nhưng muốn mau chóng thăng cấp, hoặc là làm điểm kỳ ngộ, hoặc là liền trông cậy vào chặt cửa rút tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng bây giờ cũng không có nhiệm vụ. Các loại, chính cổ não Sở Lộ đột nhiên nhớ tới, hắn còn có một cái chức năng mới không có nếm thử. Ngẫu nhiên thêm người công năng. Sở Lộ nói ra, thoạt nhìn như là có thể kéo người nhập quần công năng, nhiều người nhiệm vụ khẳng định liền sẽ nhiều. Thế là Sở Lộ tranh thủ thời gian mở ra chat gờ rút, tìm tới công năng giao diện, mở ra về sau, trước mặt lúc này xuất hiện ba cái tuyển người khung, dưới góc phải còn có một cái đổi mới cái nút. Nhưng mà trước mắt tuyển người khung bên trong chỉ có một trong đó có người, đổi mới cái nút vẫn là màu xám, bên cạnh còn có một cái dấu chấm than. Sở Lộ ấn mở dấu chấm than, lập tức nhảy ra một cái bút. Công năng chưa hoàn toàn mở ra. Sở Lộ, cái quỷ gì nha? Hắn nhịn không được nhả rãnh. Cái này chặt gỡ giúp là cũng tịch tịch kia mua được sao? Làm sao cái gì công năng đều là không trọn vẹn? Nhưng nhà rãnh về nhà rãnh, Sở Lộ vẫn là nhìn về phía kia một cái duy nhất nhân vật. Kia là cái nữ nhân, tên gọi Lâm Hiểu, dung mạo có chút tiểu mị, nhìn trang phục cách ăn mặc, tựa hồ là cái người hiện đại. Tại nàng nhân vật khung dưới đấy còn có mấy chữ, có thể tuyên bố nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, liền tin tức gì cũng không có. Sở Lộ quyết định thử một cái, dù sao thử một lần cũng không có gì hậu quả, bên trong nhóm nhiều cái người, ít cái người lại không cái gì khác nhau. Hắn điểm một cái kia nữ nhân, nhảy ra qua bút hỏi thăm phải chăng đưa nàng kéo vào chat gờ giúp bên trong. Sở Lộ điểm là. Sau một khắc, chat gờ giúp bên trong liền nhiều hơn một đầu tin tức. Chat gờ giúp nhắc nhở, Lâm Hiểu gia nhập chat gờ giúp. Có người mới gia nhập, quần bạn nhóm lập tức hưng phấn lên, nhao nhao chào hỏi nói chuyện tiếng. Lâm Hiểu ngay từ đầu có chút mờ mịt, nhưng cũng dần dần thích ứng. Toàn bộ quá trình cùng Dịch Tiểu Huyền vừa tới thời điểm không sai biệt lắm. Các loại Lâm Hiểu không sai biệt lắm quen thuộc sau khi thức dậy, Sở Lộ mới hạ trạng phát biểu, lại tới đây người, trên cơ bản đều là muốn tìm kiếm trợ giúp. Ngươi có phải hay không cũng gặp phải phiền toái? Lâm Hiểu, thì ra là thế, đúng là dạng này, ta xác thực gặp phải phiền toái. Vậy cần ta hỗ trợ sao? Ừm. Tốt, nói một cái tình huống đi. Sở Lộ nói ra, ngươi bên kia thế giới là dạng gì? Ngươi gặp phiền toái gì? Muốn ta làm cái gì? Ta bên kia thế giới. Lúc trước giao lưu bên trong, nàng đã biết rõ từng cái quần bạn thân phận, bởi vậy nghe được vấn đề này cũng không kỳ quái, giải thích nói, cùng tư lệ nương thế giới tương đối tiếp cận, nhưng là ta bên kia khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt. Nàng giản lược miêu tả chính một cái thế giới kia tình huống. Sở Lộ khẽ gật đầu, lúc trước hắn phán đoán không sai, đây đúng là cái người hiện đại, đoán chừng là đô thị văn nhân vật chính. Kể xong thế giới quan bối cảnh về sau, Lâm Hiểu lúc này mới tiến vào chủ đề, về phần ta gặp phải phiền phức, giam ba câu nói không rõ, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu nói về, có thể có chút giải. Sở Lộ, không sao, bên này người gặp phải phiền phức đều là giam ba câu nói không rõ, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu nói về loại hình, ta đã quen thuộc. Lạc Thanh Điệp cùng Từ Lệ Nương. Lâm Hiểu, vậy là tốt rồi. Vậy liền từ ta sinh ra bắt đầu nói về đi. Ta vốn là hào môn Lâm gia thiên kim, nhưng là khi còn bé bị ôm sai, lưu lạc đến trong núi lớn. Chương 98, ngươi thành phần có chút phức tạp. Chương 98, ngươi thành phần có chút phức tạp. Về sau qua vài chục năm, một ngày ta vào thành ngẫu nhiên tại trên TV thấy được Lâm gia phụ mẫu mặt, phát hiện bọn hắn dáng dấp cùng ta phi thường giống. Thế là trong lòng ta khẽ động, trăm phương ngàn kế có liên lạc bọn hắn, làm thân tử giám định, sau đó phát hiện ta thật sự là con của bọn hắn. Ta bị bọn hắn tiếp vào nhà bên trong, thế nhưng là bọn hắn lại không nỡ cái tiên môi vài chục năm giả thiên kim, liền để chúng ta lấy tỷ muội tương xứng chung sống hòa bình. Ta là đồng ý, nhưng mà cái kia giả thiên kim lại lo lắng cho mình địa vị khó giữ được, dùng hết thủ đoạn nói xấu hãm hại, cuối cùng làm hại ta lại bị phụ mẫu đuổi ra ngoài. Sở Lộ nghe xong, lập tức hiểu rõ. Thật giả thiên kim đúng không? Đây cũng là nữ tần kéo dài không suy kinh điển đề tài, cho dù là Sở Lộ cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá tại trải qua Dịch Tiểu Uyển nhiệm vụ về sau, Sở Lộ đối cái này cầu huyết đề tài mười phần kháng cự, đang muốn nói nếu như ngươi muốn ta giết bọn hắn cả nhà, vậy ta hỗ trợ. Nếu như muốn ta giúp ngươi đoạt lại phụ mẫu yêu, kia cho ta cự tuyệt thời điểm. Lâm Hiểu lại lên tiếng. bất quá phụ mẫu vẫn lưu cho ta một chút tiền, để cho ta không về phần lưu lạc đầu đường. Ta liền dựa vào lấy số tiền này liều mạng đọc sách, thi đậu đại học, tìm được công việc, tiến vào một nhà công ty lớn. Kết quả lên lớp ngày đầu tiên, bởi vì khẩn trương thái quá, vận khí lại không tốt, đem cà phê ngã xuống trên người một người. Người kia thế mà còn là công ty tổng giám đốc. Sở Lộ, ừm. Lâm Hiểu tiếp tục nói, về sau không biết chuyện gì xảy ra, tổng giám đốc coi trọng ta, để ta làm sát người thư ký, muốn ta an bài hắn thường ngày hành trình. Về sau càng làm cho ta làm hắn tình nhân. Ta cho là hắn là yêu ta, chính mừng thầm. Kết quả có một ngày ta tại hắn trong ngăn kéo phát hiện một tấm hình, trên tấm ảnh người cùng ta dáng dấp rất giống. Ta lúc này mới rõ ràng chính mình bị làm thế thân. Sở Lộ, ừm. Lâm Hiểu, ta tức giận không thôi, cùng hắn ngả bài. Hắn lại nói có thể có mấy phần giống Nguyệt Nguyệt, cũng coi là phúc khí của ngươi, bày ngay ngắn chính mình vị trí ta càng phát ra phẫn nộ, quyết định ly khai. Nhưng hắn các loại uy bức lợi dụ, không được ta ly khai. Thẳng đến ngày nào đó, xuất ngoại đọc sách ánh trăng sáng trở về, ta mới đến giải thoát. Sau đó ta cùng hiện tại lao công kết hôn. Mới đầu ngược lại không có vấn đề gì, một mực bình an vô sự, mấu chốt là lao công muội muội, ta cô em chồng rất là phiền phức. Lâm Hiểu, cô em chồng người nàng nhạt như cúc, thanh cao thiệt lương, lại giảng thể diện, luôn luôn dẫn xuất phiền phức, cuối cùng lại muốn ta đến giải quyết. Có lần nàng bị thân thích tài chính lừa gạt, đem trong nhà tiền đều bồi thường ra ngoài, là ta đem hết toàn lực mới đem tiền cầm về, nàng lại ghét bỏ ta ảnh hưởng tới thân thích quan hệ trong đó. Nói không tranh không đoạn, mới là bản tâm. Là nàng đồ vật, sớm muộn là nàng. Sở Lộ. Lâm Hiểu, cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là về sau lão công ta xuất quỹ, ta liền muốn đi bắt Tiểu Tam. Thế nhưng là cô em chồng lại ngăn cả ta. Nàng nói Tiểu Tam cũng là vì yêu công nhật, rất là đáng thương, ta cần gì phải từng bước ép sát đâu. Về sau lão công ta cùng Tiểu Tam ôm cô em chồng khóc giống, cô em chồng cảm khái ngâm thơ, ta ở một bên nhìn xem, bất lực. Lâm Hiểu, ta cũng nghĩ qua tìm bà chỗ dựa, thế nhưng là cô em chồng có một cái thiếu niên lang. Là nàng khi còn bé đã từng đã cứu kinh vòng thái tử ra, nàng một mực trở lấy kinh vòng thái tử ra cưới nàng tiến hào môn. Bà một mực kỳ vọng có thể ôm nàng đuổi, cho nên đối nàng y thuận tuyệt đối, không chịu giúp ta. Sở Lộ nghe xong, thần sắc sụp đổ. Ngoa tạo, cái này cái quỷ gì kịch bản? Thật giả thiên kim thêm thế thân văn học thêm người nhạt như cúc. Tác giả này đạp mấy năm máy may a? Như thế có thể khẽ hở. Nữ tần nát ngạnh hận không thể toàn tăng thêm đúng không? Sở Lộ đông cảm giác đau đầu, phổ thông cầu huyết đã để hắn đau đến không muốn sống. Cái này xưa nay chưa từng có tam trọng cầu huyết, còn không phải đem hắn đánh bại trên mặt đất, tùy ý vũ đủ. Thế là hắn luyện chuyển nói ra, ngươi cái này tình huống có chút phức tạp nha. Lâm Hiểu, cái kia, ta còn chưa nói xong đây. Sở Lộ, a. Sau đó hắn lại phát biểu, a. Còn không có khe hở xong a. Nhưng mà cho dù làm xong tâm lý chuẩn bị, đang nghe Lâm Hiểu đến tiếp sau về sau, Sở Lộ vẫn là ngây dại. Lâm Hiểu, phong ba cuối cùng vẫn lăng xuống, trở về bình thường sinh hoạt. Thẳng đến nào đó một ngày, rõ ràng là mùa hè, bên ngoài lại đột nhiên rơi ra tuyết lớn, mọi người đều bị vây ở lầu trọ bên trong. Kia tuyết thẳng đến ta chết kia một ngày, đều không có đình chỉ. Sở Lộ. Sở Lộ, ha. Làm sao đột nhiên lại biến thai nạn để tài rồi? Sở Lộ rất là chấn kinh, nhưng cũng không tốt chen vào nói hỏi thăm, thế là kiên nhẫn nghe tiếp. Lâm Hiểu thì giảng thuật lên đến tiếp sau cố sự. Trận kia tuyết lớn tới hung mãnh lại đột ngột, một buổi tối công phu, lầu trọ cửa chính liền bị ngăn chặn. Trên TV bắt đầu thông báo tuyết lớn tình huống, từng cái đơn vị làm việc cũng ban bố nghỉ ngơi tin tức, để tất cả mọi người an tâm đợi ở trong nhà. Về sau lại liên hạ hai ngày, tuyết lớn một chút cũng không có thu nhỏ. Mọi người bắt đầu cảm giác không thích hợp, một bộ phận người tương đối khẩn trương, thành quần kết đội xuống lầu đem tuyết đào mở, ra ngoài mua sắm vật tư. Lâm Hiểu cũng đội vàng đi theo, liều mạng cùng những người khác đoạn, mang theo một đống lớn đồ ăn trở về, kết quả còn bị cô em chồng phàn nàn. Cô em chồng nói không cần thiết liều mạng như vậy, nhiều khó khăn nhìn à, dù sao tuyết qua mấy ngày liền ngừng. Nhưng mà tuyết lớn cũng không có đình chỉ, lại qua một tuần lễ, tình huống càng phát ra ác liệt, ngay cả xuất môn đều không làm được. Trong căn hộ cũng có một bộ phận người bắt đầu nhịn không được, tại chủ hộ bên trong nhóm bốn phía cầu cứu. Có ít người liền bắt lấy cơ hội giá cao bán vật tư. Nhưng cô em chồng người Mỹ tâm thiện, chỗ nào nhìn nổi đi loại chuyện này. Lúc này không ràng buộc đem Lâm Hiểu tranh mua tới vật tư phát thả ra, Lâm Hiểu thấy thế liều mạng muốn ngăn cản, ngược lại bị cô em chồng cùng bà mắng một trận. Về sau những người kia tới cửa tới bắt vật tư, cái này thời điểm Lâm Hiểu mới phát hiện giả Thiên Kim, cha mẹ ruột của nàng, bá đạo tổng giám đốc cùng hắn ánh trăng sáng thế mà đều tại cái này lầu trọ bên trong. Song phương gặp nhau, đều rất kinh ngạc. Cô em chồng thế mới biết hiểu bọn hắn nhận biết, liền một bên đem vật tư đồ ăn cho bọn hắn, một bên cảm khái khó trách Lâm Hiểu không muốn đem đồ ăn cho bọn hắn. Lời này lập tức đưa tới phẫn nộ của bọn hắn căm tức nhìn Lâm Hiểu, thấy cái sau chột dạ không thôi, đành phải trốn đến trong phòng. Bất quá cho dù miễn phí cấp cho đồ ăn, dù sao cũng là một người giành được, phân cho nhiều người như vậy, cũng không chống được bao lâu. Lại qua một đoạn thời gian, vật tư lại lần nữa đến cực hạn, có người sắp bị chết đói, hắn tại bên trong nhóm bốn phía cầu cứu, ai cũng không chịu giúp hắn. Trong tuyệt vọng, người này tức giận thề muốn mọi người để mắt. Hắn đêm khuya cầm công cụ đập ra cửa phòng, giết người đoạt thức ăn. Bởi vì động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền bị hàng xóm phát hiện, chụp video chuyển đến chủ xí nghiệp bên trong nhóm. Đưa tới sóng to gió lớn, mọi người lập tức người cảm thấy bất an. Bất quá cái người kia cũng không đốc, ý thức được tiếp tục như vậy, chính mình khẳng định sẽ bị hợp nhau tấn công. Thế là bắt đầu kéo bè kết phái, mọi người cùng nhau đoạn. Bởi vì có không ít người cũng nhanh gánh không được, bởi vậy đội ngũ của hắn cấp tốc to lớn lên. Chương 98, ngươi thành phần có chút phức tạp. 2 chương 98, ngươi thành phần có chút phức tạp. Những người khác ý thức được điểm này về sau, cũng bắt đầu cấp tốc báo đoàn. Bá đạo tổng giám đốc cùng Giả Thiên Kim một nhà bởi vì có rất nhiều tiền, cho nên hứa hẹn sự tình kết thúc về sau sẽ cho tất cả mọi người rất nhiều tiền, thành công trở thành đầu lĩnh. Cô em chồng bởi vì trước đó không ràng buộc cấp cho vật liệu hành vi, thanh danh cực dai, thu được bá đạo tổng giám đốc cùng Giả Thiên Kim một nhà hảo cảm, cho nên bị chủ động kéo tiền đến. Mà tới đối đầu Lâm Hiểu lại bị xa lánh ra ngoài. Bởi vì quá khứ trải qua, bọn hắn muốn cũng không ưa thích Lâm Hiểu, lại ghi hận Lâm Hiểu không muốn cho bọn hắn vật liệu hành vi, cho nên kiên quyết không cho nàng tiền đến. Lâm Hiểu cầu cô em chồng hỗ trợ năn nỉ một chút, cô em chồng ngoài miệng nói nàng sẽ hỗ trợ, để Lâm Hiểu kiên nhận chờ đợi. Nhưng mà hiện thực là đến chết kia một ngày, Lâm Hiểu đều không có bị kéo vào đi. Trong đoạn thời gian đó, hai cái đoàn đội ngày đêm đều tại tranh đấu. Mà duy nhất lạc đàn Lâm Hiểu tựa như không thể lộ ra ngoài ánh sáng con chuột, tại từng cái không trong phòng vừa đi vừa về du đãng, chỉ cần nghe được một điểm tiếng vang, liền dọa đến toàn thân run rẩy, sợ bị ai phát hiện. Cũng coi là nàng vận khí tốt, bốn phía chạy trốn thời điểm, tại một cái trong phòng phát hiện một chỗ tấm ngăn bên trong có một dương lương khô. Thế là nàng liền dựa vào tuyết động giải khát, bánh bích quy đỡ đói, miễn cưỡng sống tiếp được. Cứ như vậy qua một đoạn thời gian, hai cái đoàn thể chém giết càng phát ra thảm liệt, phương diện này là bởi vì đồ ăn thiếu càng phát ra lợi hại, một phương diện khác cũng là bởi vì tay nhiễm tiên huyết người càng đến càng nhiều, tiếp tục như vậy, coi như tuyết lớn đình chỉ, chính mình sau khi ra ngoài cũng là muốn bị xử bắn tội phạm giết người. Mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là giết chết tất cả người vô tội. Chém giết đến cuối cùng, người thua là bá đạo tổng giám đốc bọn hắn. Cứ điểm bị công phá, mọi người chạy trốn từ phía. Lâm Hiểu trong bóng tối nhìn thấy màn này, nhất là thấy được cha mẹ ruột của mình, dàn mua thân thể liều mạng chạy, sau lưng còn có một cái tráng hán đang đuổi giết. Nàng không đành lòng, liền tráng lấy lá gan, cầm dao phay từ phía sau lưng chém chết cái kia tráng hán, cứu cha mẹ ruột. Hai vị lao nhân thiên ân và tạng, khóc ròng ròng, sau đó biết được Lâm Hiểu còn có một số lương khô thời điểm, vừa khẩn cầu nàng cho đã đói bụng rất lâu Giả Thiên Kim ăn chút đồ vật. Lâm Hiểu lòng mềm nũng, lại đáp ứng xuống. Sau khi nàng mang theo lương khô đến giả người bọn hắn lâm thời ẩn nút gian phòng lúc, phát hiện trong phòng không chỉ có Giả Thiên Kim, còn có bá đạo tổng giám đốc, có ánh trăng sáng, có cô em chồng cùng nàng bà. Lâm Hiểu đang muốn nói chuyện, ánh trăng sáng bỗng nhiên đóng cửa lại, bá đạo tổng giám đốc một gậy đập vào trên đầu nàng. Nàng ngã xuống đất, trên mặt đều là máu, nhìn xem lương khô bị bọn hắn cướp đi, sau đó lại nhìn xem bọn hắn dẫn theo đao hướng mình tới gần. Lâm Hiểu rất phẫn nộ, chất vấn chính bọn hắn là tới cứu bọn hắn tại sao muốn xuống tay với mình. Những người kia tất cả đều mặt lộ vẻ áy náy, nhưng là ra tay nhưng không có một tơ một hào do dự. Bá đạo tổng giám đốc biểu thị đây quả thật là có lỗi với Lâm Hiểu. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, nhưng là hắn muốn vì hắn ánh trăng sáng suy nghĩ, liền điểm ấy lương khô, căn bản không đủ nàng ăn. Cha mẹ ruột biểu thị bọn hắn không thể nhìn xem Giả Thiên Kim ở trước mặt mình chết đi. Giả Thiên Kim biểu thị nàng quá yêu nàng cha mẹ, không thể nhịn tâm hai người bọn họ chết rồi. Bà cùng cô em chồng ở nơi đó biểu diễn. Bà để cô em chồng ăn, cô em chồng nói làm như vậy quá khó nhịn. Bà nói không ăn không sống nổi, làm sao đi gặp ngươi thiếu niên lang. Cô em chồng thở dài vì cái gì các ngươi cũng nên mất ta. Lúc này mới bất đắc dĩ ăn hết. Tất cả mọi người một bộ bản thân cảm động bộ dáng, phản phất chỉ có Lâm Hiểu đáng chết, cuối cùng cũng chỉ có Lâm Hiểu bị thảm chết đi. Sau đó nàng trùng sinh, đi vào hạ tuyết lớn trước đó một tháng. Lâm Hiểu, bây giờ nói xong. Sở lộ thần sắc rất vi diệu, Lâm Hiểu cố sự rất kéo máu người ép, nhưng cái này không kỳ quái, trước mấy cái gia hỏa cố sự đều rất kéo máu người ép. Mấu chốt là chuyện xưa của nàng bối cảnh. Sở lộ, ngươi người thiết cùng cố sự đều rất nữ tần, nhưng bối cảnh của ngươi rất nam nhiều lần, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Hiểu đáp không lên đây, bất quá Sở lộ cũng không kỳ quái. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể hiểu được. Nam nhiều lần nữ tần cũng không phải hoàn toàn ngăn cách, một điểm giao lưu vãng lai đều không có. Đã như vậy xuất hiện tham khảo học tập loại hình tình huống, cũng liền không kỳ quái. Nói cho cùng nữ tần hiện hữu thế giới quan bối cảnh, tố nguyên xuống tới hơn phân nửa đều là bắt nguồn từ nam nhiều lần. Nơi này lại nhiều một cái cực hàn tận thế đề tài, cũng không kỳ quái. Bởi vậy Sở lộ không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị hỏi thăm vấn đề mấu chốt nhất. Hắn trước hít thở sâu một cái, uống mấy chén trà lạnh, lại thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, để cho mình tận khả năng lòng xuống. Làm xong cái này trọn vẹn chuẩn bị, bảo đảm chính mình sẽ không mạch máu bạo tạc về sau, hắn mới mở miệng hỏi, cho nên ngươi muốn cho ta làm thế nào? Đầu tiên nói trước, ta không hiểu những cái kia cái gì tâm cơ đồ vật. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi đấu Giả Thiên Kim, đấu ánh trăng sáng, đấu cô em chồng, đấu tiểu tam, đi đoạt lại cha mẹ ruột yêu, bá đạo tổng giám đốc yêu, đương nhiệm trưởng phu yêu, vậy coi như không bàn nữa. Lâm Hiểu, ngươi tại nói mò gì? Bọn hắn đem ta hại thành bộ dạng này, ta còn muốn đoạt lại bọn hắn yêu. Ta điên rồi sao? Ta chỉ muốn giết chết bọn hắn. Sở lộ. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên, cả kinh nói, ngoại tảo. Người bình thường. Hắn đội vàng truy hỏi, thật sao? Ngươi thật muốn giết bọn hắn? Không có ý tứ gì khác rồi. Lâm Hiểu, còn có thể có cái gì ý tứ gì khác? Ta cả một đời đều đang cố gắng làm cái người tốt, khi còn bé làm ngoan tiểu hài, lớn lên làm ngoan nữ hài, kết hôn làm ngoan thế tử, ta một mực tại vì khiêm nhượng người khác mà làm đoàn chính mình. Ta dễ dàng tha thứ Giả Thiên Kim đối ta nói xấu, dễ dàng tha thứ bá đạo tổng giám đốc đối ta vũ nhục, dễ dàng tha thứ cô em chồng cố tình gây sự, coi là dạng này liền có thể đạt được hạnh phúc. Kết quả ta được đến cái gì? Bị phanh thây. Lâm Hiểu, đã như vậy, ta còn làm cái gì người tốt? Còn muốn cái gì bọn hắn yêu? Ta hiện tại chỉ muốn giết bọn hắn, chỉ muốn để lộ mặt nạ của bọn họ, đào ra bọn hắn lời thật lòng, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có phải thật vậy hay không như thế phụ từ tử hiếu, si tình như vậy, như thế thanh cao. Sở Lộ kích động đến tay đều đang run rẩy, hắn tình thâm ý cắt lên tiếng nói, người nhà a, chúng ta có thể tính gặp mặt. Lâm Hiểu, Sở Lộ, đây mới là người bình thường nên có phản ứng a, liền nên trả thù trở về, liền nên giết, cái gì đoạt lại lòng của người khác, đơn giản không hiểu đấu. Quân bạn, Lâm Hiểu, luôn cảm giác ngươi là lạ. Sở Lộ, chớ để ý, tóm lại muốn giết chết bọn hắn đúng không? Bất quá việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, độ khó vẫn còn có chút cao. Một phương diện ngươi bên kia thế giới bối cảnh cũng không thích hợp tùy ý loạn giết, một phương diện khác cũng muốn biện pháp ứng đối kia cực hạn tận thế. Chương 99, bắt đầu mới phó bản chương 99, bắt đầu mới phó bản Sở Lộ lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích. Nhất là cái sau, cái trước coi như đơn giản, chỉ cần tham khảo từ lệ nương kia một lần biện pháp xử lý, kết hợp với hậu kỳ hỗn loạn bối cảnh, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, luôn có thể tìm tới cơ hội. Nhưng cái sau liền không đồng dạng, khí huyết công pháp luyện được cao thâm đến đâu, cũng làm không được nóng lạnh bất xâm, hút gió uống lộ. Lâm Hiểu vẫn là cần nghĩ biện pháp chống cự rét lạnh, chứ hàng vật tư, tìm tới tại tận thế bên trong lâu dài sinh tồn được biện pháp. Trừ khi Lâm Hiểu cảm thấy chỉ cần có thể báo thù là được, về sau thế nào cũng không đáng kể. Nhưng Sở Lộ suy nghĩ đối phương hẳn là còn chưa tới loại trình độ này. Phải lượng lớn chứ hàng vật tư, nhất định phải có một cái đầy đủ rộng rãi không gian. Sở Lộ suy tư, nếu như có thể trực tiếp chiếm lấy một cái nhà kho không thể tốt hơn. Không được, ra ngoài lý do an toàn, có thể cân nhắc tiến về ít hai lui tới nông thôn dựng chỗ tránh nạn, tốt nhất có một cái to lớn tầng hầm. Bất quá làm như vậy một tháng khả năng không kịp, mà lại cũng không cách nào báo thủ. Lâm Hiểu, tận thế sự tình, kỳ thật không cần lo lắng. Sở Lộ, Lâm Hiểu, sau khi trùng sinh, ta phát hiện chính mình thức tỉnh rồi không gian dị năng. Sở Lộ, ừm, không, vân vân. Hắn tiếp tục đổi hỏi, ngươi dị năng là hiệu quả gì? Lâm Hiểu, hết thể có hai cái hiệu quả. Một cái là ta có thể mở ra một cái vô cùng lớn dị không gian, có thể tùy ý tồn lấy vật phẩm. Một cái khác là ta có thể tại tầm mắt bên trong mở ra một cái nắm đấm lớn nhỏ lỗ sâu, hiệu quả cùng loại với cánh cửa thần kỳ, có thể lẫn nhau liên thông. Sở Lộ lần này không có chút nào chấn kinh, không gian dị năng, phi thường thông thường xáo lộ. Hắn xuyên qua trước đó đều nhìn qua mấy bốn, mở đầu đều không khác mấy, trùng sinh trở về, thức tỉnh dị năng, sau đó điên cuồng đột hàng, thậm chí còn có cùng quán rượu muốn 800 bàn thịt rượu, sau đó đem những này đồ vật toàn bộ ném vào dị không gian bên trong. Nhưng là bởi như vậy, Sở Lộ nhướng mày, ý thức được không thích hợp, người đây không phải là không cần đến ta sao? Có được như thế cường đại không gian dị năng, Lâm Hiểu một mình một người liền có thể giải quyết kể trên hai vấn đề. Nàng có thể dựa vào dị không gian chứa hàng hóa vượt qua cực hạn tận thế, cũng có thể lợi dụng lỗ sâu ám sát địch nhân, năng lực phương diện không có vấn đề gì, sau đó phương diện tinh thần cũng rất bình thường, tập trung tinh thần chỉ muốn báo thủ. Giống như thật không cần đến hắn. Sở Lộ cảm giác có chút khó chịu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới bình thường. Cường đại nhân vật chính vốn là nên đại sát bốn phương, giống trước mấy cái loại kia mới kỳ quái. Nhưng mà cái này thời điểm Lâm Hiểu lại nói ra, nếu như ta chỉ muốn giết bọn hắn, tiếp tục sống sót, kia chỉ dựa vào ta một người là đầy đủ. Nhưng ta muốn không chỉ như vậy. Lâm Hiểu trong câu chữ tràn đầy hoang khí, ta nói ta muốn để lộ bọn hắn mặt nạ dối trá, ta muốn bọn hắn thừa nhận chính mình hèn hạ vô sỉ, thừa nhận bọn hắn đối ta làm qua hết thảy, sau đó lại tại vô tận hối hận bên trong, bi thảm chết đi. Mà nếu như muốn làm đến đây hết thảy, liền cần một cái phức tạp kế hoạch, ta một người cô một khó chống, nếu như ngươi có thể tới hỗ trợ, kia không thể tốt hơn. Nhìn xem đối phương phát biểu, Sở Lộ trầm mặc một lát. Sở Lộ là một cái càng có khuynh hướng khoái y ân cứu người, bất quá hắn cũng có thể lý giải đối phương cảm thụ, bị ngược đại đến thảm như vậy, cảm thấy chỉ là giết đối phương căn bản không đủ cũng không kỳ lạ. Húng chi đối diện vẫn là nữ tần nhân vật, coi như bối cảnh rất nam nhiều lần, chung vi là nữ tần nhân vật. Nắm lấy một cái vai phụ vào chỗ chết ngược, từ chương 05, bắt đầu ngược lên, đến chương 200, còn có nàng phần diễn, loại này tình huống tại nữ tần sảng văn bên trong cũng không hiếm thấy. Được chưa, ta nguyện ý giúp ngươi. Sở Lộ dừng một chút lại nói ra, bất quá trước đó ta có một điều kiện. Lâm Hiểu, cái gì? Sở Lộ, ngươi nói điểm kéo ta huyết áp. Lâm Hiểu, có lẽ là Lâm Hiểu cố sự tương đối mà nói quá mức bình thường, cũng có thể là Sở Lộ phiệt giá trị đã biến cao. Dù sao lần này chặt gờ giúp không có tuyên bố nhiệm vụ, hắn đem Lâm Hiểu kéo vào được chính là vì làm nhiệm vụ, không có nhiệm vụ vậy hắn không phải đi không một chuyến sao? Lâm Hiểu, kéo ngươi huyết áp. Cụ thể muốn nói gì? Có cái gì ví dụ có thể để cho ta tham khảo một chút không? Sở Lộ lập tức đáng người, tùy tiện nói chút gì, cho nàng tham khảo một cái đi. Đáng người. Lạc Thanh Điệp, quá mức. Sở Lộ, quá mức. Ta đã hối cải để làm người mới, ngươi không thể luôn dùng cũ ánh mắt nhìn ta. Từ Lệ Nương, đúng vậy a. Ta hiện tại có thể giết phạt quả quyết. Liễu Như Nguyệt, dừng tay, không muốn giết hắn. Mặc dù hắn mạnh ta, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử cha nhà. Sở Lộ khỏe mắt rút một cái, cảm ơn, Liễu Như Nguyệt, chính là cái này mùi vị. Quân bạn, Lâm Hiểu, đã hiểu. Lâm Hiểu, đây là lão công vượt quá giới hạn về sau, ta khổ tư minh tưởng như thế nào vãn hồi gia đình lúc, cô em chồng đã nói với ta, ngươi cái môn này tầm tư nghĩ đến tranh đấu cùng tính toán bộ dáng, thật là khiến người ta phiền chán. Sở Lộ kiểm chắc đến mãnh liệt tâm tình chập chờn, mở ra chặt gỡ giúp nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ: tiến về 99 hảo nữ tần thế giới, trợ giúp Lâm Hiểu hoàn thành nàng báo thù kế hoạch, triệt để tiêu trừ trong nội tâm nàng oán hận. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết có tiếp nhận hay không. Sở Lộ tuyển tiếp nhận. Cùng mấy lần trước không sai biệt lắm cảm giác, trước mắt lóe lên, hắn liền tới đến đối diện thế giới. Nơi đó là một chỗ rất phổ thông nhà trọ phòng, tại Sở Lộ đứng trước mặt một cái đồ hộp hướng lên trời, mặc quần áo ở nhà nữ nhân. Nhìn xem đó cùng nhân vật khung thượng sai không nhiều mặt, Sở Lộ lập tức xác định đối phương chính là Lâm Hiểu. Mà Lâm Hiểu trông thấy Sở Lộ, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhỏ giọng cảm khái thế mà thật tới, sau đó liền lập tức khôi phục một mặt nghiêm túc. "Ta, lão công, bà cùng cô em chồng đều ở chỗ này." Lâm Hiểu nói ra, "bất quá bây giờ trong phòng chỉ có ta một người, ngươi không cần lo lắng bị người phát hiện." "Được." Sở Lộ nhìn một chút chu vi, trong mắt hơi xúc động cùng hoài niệm. Hắn thật nhiều năm không thấy được như thế hiện đại hình tượng, nhưng là lập tức hắn liền đem tinh lực đặt ở chính đề bên trên. Hắn nhìn nói với Lâm Hiểu, "trước cùng ngươi nắm cái đấy, ta có một cái gọi là đoạt xá phù đồ vật." Sở Lộ đem đoạt xá phù hiệu quả cùng đoạt xá sau khi thành công, nói không chừng có thể đột phá thế giới hạn chế, tu luyện công pháp sự tình đều nói ra. Lâm Hiểu nghe được con mắt hơi sáng, nhưng lại lắc đầu nói ra, "cái này đồ vật rất tốt, nhưng chúng ta tạm thời không cần đến. So với tu luyện công pháp, ta càng cần hơn một cái độc lập nhân thủ." "Thật sao?" Sở Lộ hỏi, nghe ngươi giống như là đã nghĩ kỹ kế hoạch. "Cũng không có toàn nghĩ kỹ, chỉ là đã làm minh bạch một chút nhất định đồ vật." Lâm Hiểu nói ra, muốn đem những người kia triệt để tàn phá, cần tốn hao không ít thời gian, nhưng là cự ly tận thế hàng lâm chỉ còn một tháng, xã hội pháp trị hạ vốn là bó tay bó chân, một tháng căn bản không đủ, cho nên thời gian nhất định sẽ kéo tới tận thế về sau. Tận thế về sau, trói buộc cũng thiếu, ngược lại dễ dàng hơn ta thực hành kế hoạch. Vấn đề duy nhất chính là ta an toàn. Cho nên đầu tiên, muốn kiến tạo một gian chỗ tránh nạn. Chương 100, tận thế trước chủ bị chương 100, tận thế trước chủ bị cái này chỗ tránh nạn không cần rất lớn, vật tư có thể đặt ở ta dị không gian bên trong, nhưng là phương diện khác nhất định phải làm được thập toàn thập mỹ. Lâm Hiểu tiếp tục nói ra, phòng ngự tính, biệt kín tính nhất định phải phi thường hoàn mỹ, bảo đảm ngoại nhân không thể công phá. Cách nhiệt, thông gió, giám sát các loại cũng muốn xử lý tốt. Ngoài ra, mấu chốt nhất một điểm. Lâm Hiểu ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ra, nó nhất định phải tại cái này lầu trọ bên trong. Sở Lộ đang muốn nói chuyện, nhưng bị Lâm Hiểu đánh gãy, ta biết rõ, vô luận từ phương diện nào tới nói, cái này đều không phải là cái lựa chọn tốt. Nhưng là bọn hắn tất cả đều tại cái này lầu trọ bên trong, nếu như ta không đem chỗ tránh nạn để ở chỗ này, kia đến tiếp sau báo thủ kế hoạch liền đều không thể nào nói tới. Tốt ta bất quá bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Bọn hắn đều là chút kẻ có tiền a. Sở Lộ hỏi. Ta không biết rõ. Lâm Hiểu lắc đầu nói ra, bọn hắn hẳn là chỉ là ngẫu nhiên bị vây ở chỗ này. Đời trước tận thế về sau ta cùng bọn hắn không có quá nhiều gặp nhau, cho nên không biết rõ cụ thể tình huống. Tóm lại chuẩn bị chỗ tránh nạn chuyện sự tình này, nhất định phải giao cho ngươi tới làm. Lâm Hiểu nói ra, nếu như để ta tới, bà cô em chồng các nàng khẳng định sẽ đủ kiểu cản trở. Được chưa? Sở Lộ gật gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao nhiệm vụ chính là trợ giúp Lâm Hiểu hoàn thành nàng báo thù kế hoạch, lại thêm kế hoạch này mặc dù mắt trần có thể thấy rườm rà, nhưng ít ra không kéo huyết áp, cũng liền không cần thiết cự tuyệt. Hai người đạt thành chung nhận thức về sau, liền bắt đầu hành động. Đầu tiên muốn kiếm tiền, dù sao không có tiền cái gì đều làm không được. Lâm Hiểu lấy trước ra khỏi nhà tất cả tích xúc, sau đó lại đi ngân hàng đem trong nhà gian phòng toàn bộ lấy ra thế chấp cho bay, tiếp lấy lại từ phi thường quy con đường lấy được một số tiền lớn. Ngoài ý liệu là Lâm Hiểu ở phương diện này nhận biết không ít người, bởi vậy tiến hành đến tương đương thuận lợi. Cầm tới tiền về sau, bọn hắn lại đi tìm có năng lực thiết kế chỗ tránh nạn công ty bảo vệ. Tại trong hiện thực có hay không loại này công ty Sở Lộ không rõ ràng, nhưng là tại loại này tận thế trong tiểu thuyết, bình thường đều có. Bọn hắn rất thuận lợi đã tìm được cấp cao nhất công ty bảo vệ, tìm tới quản lý chi nhánh, trưng cầu ý kiến nghiệp vụ nội dung, đã định hợp đồng, trả tiền. Đem cái này chuyện quan trọng nhất làm xong về sau, thời gian cũng không sớm, lại thêm đến tiếp sau sự tình cũng không phải nhất định phải cộng đồng tiến hành, bởi vậy hai người liền chia ra hành động. Sở Lộ tiếp tục thu thập vật tư, suy nghĩ tại tận thế bên trong còn cần cái gì đồ vật. Mà Lâm Hiểu thì đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, sau đó đi trở về. Trở về trên đường, Lâm Hiểu có một loại đã lâu hưng phấn. Cứ việc trên mặt nàng không có bất luận cái gì dư thừa biểu lộ, nhưng là bước chân lại phá lệ đến nhẹ nhàng. Về đến trong nhà, nàng đẩy cửa ra, nhìn thấy bà cô em chồng đều ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cái sau nghe được thanh âm nghiêng đầu sang chỗ khác, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Lâm Hiểu mặt cứng đờ, sau đó lại vô ý thức liền lộ ra tiếu dung nói ra, các ngươi trở về à nha. Các loại một lát, ta cái này đi làm cơm. Đầu tử, ngươi trước tiên đem đồ vật buông xuống. Cô em chồng nói ra, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Hiểu trong lòng bất an, động tác cứng ngắc, nàng đem đồ vật phóng tới một bên, đi vào hai người đối diện ngồi xuống hỏi, thế nào? Đầu tử, hàng xóm nói với chúng ta, nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác từ trong nhà ra. Cô em chồng nói. Lâm Hiểu tâm trong nháy mắt ra tốc, mặt mũi tràn đầy thấp hỏng, nàng đang muốn giải thích, liền nghe đến cô em chồng lại nói ra, đầu tử, ngươi làm như vậy quá khó nhìn. Coi như anh ta vượt quá giới hạn trước đây, ngươi cũng không thể trộm người a. Lâm Hiểu sững sờ, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng đối phương hiểu lầm. Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó mở miệng giải thích, các ngươi hiểu lầm. Đó là của ta bà con xa, đi công tác đi ngang qua nơi này, cho nên liền hàn huyên một lát. Bà nghe vậy cười lạnh một tiếng, một bộ đều là ngàn năm hồ ly, đặt cái này diễn cái gì liều trai biểu lộ nói ra, trộm người đều nói như vậy. Nhưng mà cô em chồng lại khoát tay chặn lại nói ra, không, ta cảm thấy tẩu tử không đang nói lời nói dối. Anh ta đối nàng sớm không hứng thú, nàng nếu là thật trộm người, khẳng định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Nàng không dám. Bà lập tức đổi phó sắc mặt, lịnh ngọc nói, đúng, ta quê nữ nói đúng. Đầu óc ngươi chính là dễ dùng. Cô em chồng mặt không đổi sắc, chỉ là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Hiểu nói ra, nhưng là tẩu tử, ta khuyên ngươi đừng có lại đùa nghịch những này không muốn mặt thủ lọ nhỏ. chúng ta không so đo quá khứ của ngươi, không có nghĩa là ngươi liền có thể đem ngươi trước kia học được những cái kia dơ bẩn thủ đoạn đưa đến cái nhà này tới. Nói là Phương Sa thân thích, nhưng thật ra là tìm đến khi anh ta, muốn cho hắn ghen ghét ta. Anh ta cũng bởi như thế, mới có thể cách ngươi càng ngày càng xa. Nguyên bản cũng bởi vì hiểu lầm giải trừ mà thở phào Lâm Hiểu nghe nói như thế ngây ngẩn cả người. Quá khứ của ta, ta cái gì đi qua? Nàng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cô em chồng một mặt bình tĩnh nói ra, ngươi trước kia không phải cho kẻ có tiền làm tình phụ sao? Lâm Hiểu thân thể chấn một cái, thật giống như có người cho nàng vào đầu tới một gậy. Cô em chồng tiếp tục nói ra, hắn còn giống như là ngươi cấp trên a. Ta nghe ta ca nói qua, ngươi làm cho hắn nhiều năm tình phụ, lớn tuổi, bị hắn quăng, lúc này mới ra mắt tìm nhà dưới tìm được anh ta a. Ngươi sẽ không coi là những chuyện này chúng ta không biết rõ a. Bà cũng một mặt chán ghét, ta nhìn nàng liền buồn nôn, đáng tiếc Chí Cường không biết rõ cái gì ma bệnh, nhất định phải tuyển nàng. Lâm Hiểu có chút hoảng hốt, trước đây nàng và mình lao công lẫn nhau đều có ý tứ về sau, là nàng chủ động thẳng thắn việc này. Nàng lao công kia thời điểm nói mình không ngại, mà lại cam đoan sẽ không đem việc này nói ra. Nhưng Lâm Hiểu hiện tại không để ý tới lao công phản bội, nàng giải thích, kia là ta bị lừa. Ta cho là hắn lại yêu. Người khác rõ ràng muốn ngươi làm tình nhân, cũng không cho ngươi hứa hẹn gì, không cho ngươi bạn gái thân phận, đây coi là cái gì lừa ngươi? Cô em chồng ngắt lời nói, đơn giản là ngươi cho rằng chính mình có cơ hội thượng vị thôi. Tẩu tử ngươi từ trước đến nay ưa thích tranh đoạt, chỗ nào nguyện ý buông tha cái này cơ hội. Ngươi chỉ bất quá cuối cùng không có đoạt thắng thôi. Lâm Hiểu sắc mặt trắng bệnh, cảm giác bị thương lợi hại, nàng còn muốn giải thích. Nhưng cô em chồng lại nói ra, ta vốn định là giúp ngươi giấu giếm chuyện này, nhưng nếu như ngươi khăng khăng giải thích, vậy ta đem việc này nói cho anh ta, để hắn phân xử như thế nào. Lâm Hiểu trong lòng trầm xuống, chuyện cho tới bây giờ, nàng sớm đã không quan tâm chính mình cùng lao công tình nghĩa. Nhưng vấn đề là nếu như huyên náo quá lợi hại, thật bắt đầu ly hôn, sau đó bắt đầu phân chia tài sản, phát hiện nàng đem đồ vật để bán, ảnh hưởng đến phía sau báo thủ đại kế liền phiền thoái. Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu chỉ có thể cúi đầu nói ra, đừng nói cho hắn biết. Ta biết sai rồi. Cô em chồng lúc này mới gật gật đầu nói ra, thế này mới đúng. Tẩu tử, nghe ta đi. Thu hồi ngươi bộ kia tranh thủ tình cảm cho xiếc, thành thành thật thật làm cái hiền thê lương mẫu. Không tranh không đoạn, mới là bản tâm. Là ngươi, sớm muộn là ngươi. Dạng này anh ta mới có thể trở lại bên cạnh ngươi. Bà cái này thời điểm cũng tiếp lời nói, đúng, nghe nàng. Cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh gì, ngươi có thể cùng ta khuê nữ so sao. Nghe nàng mới đúng. Lâm Hiểu âm thầm nắm chặt nắm đấm, khó khăn nói ra, biết rõ, ta nghe các ngươi. Sau đó nàng đứng dậy nói ra, ta đi cấp các ngươi nấu cơm. Đợi đến làm xong cơm tối, ba người ăn xong, bà cùng cô em chồng trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiểu quét dọn xong phòng bếp cũng trở về đến chính mình trong phòng về sau, nàng cầm lấy điện thoại ra, bấm hôm nay cho Sở Lộ làm số điện thoại di động. Đối diện chuyển đến một tiếng cho ăn. Sự tình làm được thuận lợi sao? Lâm Hiểu hỏi. Rất thuận lợi, thế nào? Không có gì. Ta chính là hỏi một câu. Thuận lợi liền tốt, thuận lợi liền tốt. Lâm Hiểu cúp điện thoại. Đen như mực trong phòng ngủ, chỉ có nàng che kín lửa giận con mắt. Chương 101, tận thế hàng lâm chương 101, tận thế hàng lâm về sau thời gian bình thản trôi qua. Sở Lộ mua phòng ở bắt đầu dòng chống khua chiêng trang trí, bởi vì động tĩnh quá lớn. Trang trí quá trình cũng rất là đặc biệt, tới lắp đặt thiết bị công nhân nhìn một cái so một cái địa vị lớn, bởi vậy hấp dẫn không ít người chú ý bất quá cái này dù sao cũng là tiểu thuyết thế giới, cho nên cũng không có ra đương nhiệm gì ngăn cản. Thậm chí liền trang trí bản thân đều tại 20 ngày sau hoàn thành. Lâm Hiểu dành thời gian tới xem xét, đánh giá rực rỡ hẳn lên phòng ở, hỏi thăm tình huống. Sở Lộ cho nàng nhất giới thiệu, đương nhiên nói là giới thiệu, kỳ thật cũng chính là đem công ty nói cho hắn biết sự tình, thuật lại một lần mà thôi. Đầu tiên là toàn phòng gia cố, bức tường, trần nhà, mặt đất đều gắn thêm càng kiên cố vật liệu. Trong phòng lắp đặt siêu ép thức 3 phòng hệ thống phòng ngừa ngoại giới có hại khí thể, tính phóng xạ vật chất cùng sinh vật vi khuẩn gây bệnh, dùng màu thép bọt biển cách nhiệt có nhân tấm làm giữ ấm hệ thống cùng. Nói liên miên lại nhải nói một tràng, mới có một kết thúc. Lâm Hiểu một bên nghe Sở Lộ giới thiệu, một bên đánh giá chu vi, trong lòng rất là hài lòng. Nếu như làm lĩnh cựu chỗ tránh nạn, vậy cái này địa phương hiển nhiên không đủ tư cách. Nhưng nếu như chỉ là làm lâm thời sở chỉ huy, cũng đã đủ. Lâm Hiểu nhìn xem trên màn hình là công ngụ lâu từng cái địa phương giám sát, vừa nghĩ tới các loại tận thế sau khi bắt đầu. Mình ngồi ở nơi này từng bước một đem đám cặn bã kia ép lên tuyệt lộ hình tượng, nàng thật hưng phấn đến run nhẹ nhẹ. Lúc này, khoe mắt nàng dư quang đống nhiên thoáng nhìn gian phòng một chỗ nơi hẻo lánh Lâm Hiểu sững sờ, chỉ vào phía trước hỏi, cái kia. Phía trước có một cái tiểu cách gian, bên trong phân phối đầy đủ, trên vách tường còn cố ý dán hút sạch thứ đấy. Sở Lộ. Là phòng chơi. Lâm Hiểu, ta có thể nhìn ra đây là cái gì? Ta biết bên trong máy chơi game cùng máy tính, ta là muốn hỏi gian phòng kia trải qua cải tiến về sau, nội bộ không gian thiếu một vòng lớn, lại cần cất đặt đại lượng khí cụ. Tại không gian đã không quá đủ tình huống dưới, vì sao lại có phòng chơi? Sở Lộ. Lâm Hiểu. Sở Lộ. Lâm Hiểu. Rốt cục Sở Lộ quay đầu qua nói ra, từ từ giải đông, ta dù sao cũng phải tìm cho hết thời gian biện pháp à. Lâm Hiểu nhìn một chút Sở Lộ, lại nhìn một chút đống kia máy chơi game. Nàng không hiểu hỏi, ngươi là cái kia tiên hiệp thế giới người a? Vì sao lại nghĩ đến chơi trò chơi a? Không cần càng truyền thống phương pháp sao? Sở Lộ nói ra, ngươi là để cho ta đi ra bên ngoài ngoặc cái nữ nhân tới. Lâm Hiểu. Lâm Hiểu, ta là muốn nói ngồi xuống tu luyện. Được rồi, trò chơi rất tốt, trò chơi rất tốt, liền trò chơi đi. Sau đó nàng lại nói ra, như vậy mấu chốt vật tư đâu? Mua đồ vật quá nhiều, trở tới đây quá rêu rao, bất lợi cho kế hoạch của ngươi, cho nên ta lại thuê cái nhà kho, đem đồ vật đều vận đến nhà kho đi. Sở Lộ nói ra, tốt nhất là hạ tuyết lớn trước một ngày, chúng ta trong đêm đi qua, đem đồ vật thu. Trừ cái đó ra, kia địa phương còn có không ít cái khác công ty lớn nhà kho. Ta một mực tại điều nghiên địa hình tìm cơ hội, nếu có biện pháp trà trộn vào đi, cái kia có thể cầm tới vật tư thì càng nhiều.
Ừm,
ngươi làm đúng. Lâm Hiểu gật gật đầu nói ra, hiện tại cự ly tuyết lớn còn có 8 ngày. 7 ngày sau chúng ta liền đi qua.
Đi.
Trong tay tiền còn có còn thừa, ta thừa dịp trong khoảng thời gian này đem bọn nó tiêu hết.
Làm phiền ngươi.
Nói xong, Lâm Hiểu lại thở dài một cái, 7 ngày, thật sự là gian nan. Từ lần trước Lâm Hiểu bị Hiểu Lầm muốn làm bộ vượt quá giới hạn, dẫn phát lão công ghen ghét về sau, nàng ở nhà thời gian cũng có chút khổ sở, cô em chồng cũng tốt, bà cũng tốt, đều ở ngoài sáng trong tối gõ nàng. Còn thỉnh thoảng giả trang ra một bộ muốn cùng lão công cáo trạng bộ dáng, làm cho nàng hãi hùng kết đĩa. Bất quá như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng liền 7 ngày mà thôi. Cái này 7 ngày thời gian tại Sở Lộ bốn phía bận rộn, Lâm Hiểu cắn răng nhẫn mại phía dưới, rất nhanh liền đi qua. Vào lúc ban đêm, bọn hắn đi tới nhà kho. Trong kho hàng chất đầy hàng hóa, đồ ăn, dược phẩm, nước ngọt, máy phát điện, than đá. Sở Lộ là đem có thể nghĩ đến có thể mua được đều mua được. Lâm Hiểu mở ra dị không gian, đem bọn nó đều thu vào. Sau đó Sở Lộ lại mang Lâm Hiểu chui vào sắt vách nhà kho. Đêm đã khuya, có chút nhà kho tương đối nhỏ, trực ban người cũng ít, lợi dụng Lâm Hiểu có thể mở ra lỗ sâu năng lực, bọn hắn thuận lợi làm xong giám sát cùng nhân viên trực, cầm đi trong kho hàng đồ vật. Về sau hai người thấy tốt thì lấy, chuẩn bị ly khai. Dù sao dị không gian bên trong đồ vật đã đủ Lâm Hiểu dùng rất nhiều năm. Trở lại cư xá về sau, hai người lại lần nữa tách ra, Sở Lộ né tránh có chỗ, mà Lâm Hiểu thì trở lại trong nhà mình. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cẩn thận nghiêm túc đi đến thăm dò xem xét. Trong phòng khách một mảnh đen như mực, đèn đều giam giữ, mơ hồ có thể nghe được trong phòng truyền đến bà ngáy âm thanh. Lâm Hiểu rón rén tiến đến, nhẹ nhàng cởi xuống giày, đóng cửa lại, hướng gian phòng của mình đi đến. Trong phòng trống không một người, không có tiếng vang nào, chỉ có điều hòa không khí vận chuyển hóng gió thanh âm. Thay đổi áo ngủ, Lâm Hiểu xốc lên chồng chất chỉnh tề chăn mền, nằm đến băng lãnh trên giường. Nàng nằm tại giường đôi một bên khác thì nằm không khí. Tận thế sắp đến, nàng đã đem có thể làm đều làm, tiếp xuống cũng chỉ có chờ đợi tuyết rơi một khắc này. Nàng nhắm mắt lại, muốn cho cuối cùng này một đoạn gian nan thời gian trong giấc ngủ vượt qua. Thế nhưng là nàng ngủ không được, trước mắt nàng một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng nghe được thanh âm. Thanh âm kia nhỏ vụn, cao tần, làm cho người phiền chán, giống như là con muỗi, nhưng lại tất tiếng sột soạt tốt, phảng phất có côn trùng đang bỏ đi. Nàng cực yêu sạch sẽ, thường xuyên quét dọn, phun ra thuốc sát trùng, trong phòng không có côn trùng, vậy cũng là nghe nhầm. Nàng muốn không nhìn kia thanh âm cái gì, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, thậm chí càng ngày càng phức tạp, tựa như là một khúc hòa âm, mới thanh âm không ngừng tụ hợp vào, xen lẫn. Không có đồng hồ báo thức trong phòng vang lên tí tách thanh âm, trái tim đột nhiên cùng nàng lỗ tai kết nối, nhảy lên tiếng như nhịp trống đồng dạng tại nàng bên tai vang lên. Nàng nghe được ngoài cửa sổ tiếng gió, ngoài cửa tiếng bước chân, nước máy rơi vào trong ly thủy tinh tiếng vang, nuốt thanh âm, thở dài thanh âm, tiếng mở cửa. Những âm thanh này toàn tụ hợp vào kia phiền lòng hòa âm bên trong, tạo thành một cỗ để nàng bực bội không thôi giai điệu. Ánh mắt của nàng bế đến càng phát ra dùng sức, hai tay không tự giác bắt lấy cái chăn, thân thể tại kéo căng, ngón chân tại kéo căng, thần sắc đang giãy giụa. Nàng cảm giác chính mình ngủ thiếp đi, lại hình như không ngủ, suy nghĩ nửa thanh nửa tỉnh, ý thức tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển chập trùng lên xuống. Ngay tại nàng sắp không thể chịu đựng được thời điểm, trước mắt nàng tái đi, phản phất tại trong lúc ngủ mơ đã tới không buồn không lo thiên đường, tất cả tạp âm đột nhiên biến mất. Lâm Hiểu từ từ mở mắt, một chùm bệnh trắng từ ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, vén chăn lên, đi tới. Nàng hướng ngoài cửa sổ duỗi xuất thủ, sau một khắc liền có một mảnh màu trắng, hình lục giác, phản phất lông vũ đồng dạng mềm mại lại băng lạnh lạnh đổ vật rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Kia là tuyết. Tuyết rơi. Tần thế tới. Chương 102, không có gì đáng lo lắng. Chương 102, không có gì đáng lo lắng. Ngoa tạo, tuyết rơi. Ta ngủ váng đầu đi. Đây chính là mùa hè a. Phi phi, thật sự chính là tuyết. Tháng 6 phi sương, đây là vị nào đậu Nga chịu bị quất. Trong khu cư xá lập tức nghị luận ở Mỹ, có không ít người thông qua đầu bậc thang cửa sổ chạy đến bên ngoài, bắt đầu chơi tuyết. Cái này địa phương là phương Nam, lần trước hạ tuyết lớn đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước, bởi vậy không ít người đều hưng phấn không thôi. Lâm Hiểu xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài tại trong đống tuyết lan lộn, đống tuyết người các cư dân, liền thu hồi ánh mắt. Nàng đơn giản làm đống nhiên điểm tâm, sau khi ăn xong liền đứng dậy rời phòng, đi Sở Lộ bên kia. Chỗ tránh nạn lắp đặt cung cấp ấm hệ thống đã khởi động, trong phòng ấm áp. Sở Lộ đã tỉnh, đang đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tuyết lớn, gặp Lâm Hiểu tới, lúc này mới quay đầu. Tận thế đến rồi. Sở Lộ hỏi.
Ừm.
Lâm Hiểu gật gật đầu, cái này chỉ là ngày đầu tiên, về sau tuyết sẽ càng lúc càng lớn. Người bên này đâu? Chỗ tránh nạn vận chuyển rất khá. Ngoại trừ hủy đi dưới đáy chịu lực tường bên ngoài, hẳn là không có biện pháp khác có thể tổn thương đến người ở bên trong. Sở Lộ trả lời xong lại hỏi, lại nói đều cái này thời điểm, ngươi cũng nên nói cho ta kế hoạch của ngươi đi. Chí ít nói cho ta ngươi dự định làm được trình độ gì. Muốn cho bọn hắn toàn viên đều lên một lần cực hình sao? Kế hoạch không nóng nảy, hiện tại tận thế vừa mới đến, tất cả mọi người còn không có nhận rõ tình huống, cũng không có gì cảm giác nguy cơ. Có thể đợi một đoạn thời gian lại nói. Về phần làm được trình độ gì? Lâm Hiểu trầm mặc một lát, lúc này mới nói ra, ta không có ý định tại trên nhục thể tra tấn bọn hắn. Ta vẫn luôn đang nói, ta nghĩ để lộ mặt nạ của bọn họ. Lâm Hiểu nhìn nói với Sở Lộ, cô em chồng nàng một mực tự cho là thanh cao, người nhạt như cúc, không tranh không đoạn, nhưng kỳ quái là nàng nhưng xưa nay không có ăn thiệt thòi, luôn có người sẽ giúp nàng thu thập cục diện rồi dám, sau cùng chỗ tốt kiểu gì cũng sẽ rơi vào trong tay nàng. Tài chính lừa gạt là như vậy, ta đem tiền đoạt trở về, nhưng không ai cảm tạ ta, thậm chí mấy cái kia gạt người thân thích đều đối cô em chồng khóc ròng ròng, cảm tạ nàng không có báo cảnh. Đánh Tiểu Tam cũng là dạng này, ta bắt lấy Tiểu Tam, nàng lại thay ta tha thứ, thay ta thu hoạch được Tiểu Tam cùng lão công cảm tạ. Đoạt vật tư càng là dạng này, bước lên tuyết lớn cùng một đám người tranh đoạt rõ ràng là ta, nàng nhẹ nhàng đem ta giành được đồ ăn chuyển tay đưa cho người khác, được thanh danh tốt, mà ta lại bị tiểu thị, bị xa lánh. Cho nên lần này ta muốn thấy nhìn. Lâm Hiểu nói ra, không có ta thay nàng hỗ trợ về sau, nàng muốn làm sao tiếp tục thành cao xuống dưới. Cho nên ngay tại cái này nhìn xem. Sở Lộ nghĩ nghĩ hỏi. Dù sao mục đích này nhìn tựa hồ cũng không cần hắn cố ý làm cái gì, chỉ cần bản quan, tự nhiên là có thể đợi được Lâm Hiểu muốn kết cục. Không, chỉ là trước mắt là như thế này, trước mắt chỉ cần cam đoan cái này chỗ tránh nạn có thể thuận lợi vận chuyển là được rồi. Lâm Hiểu nói ra, ta tới cũng là vì xác nhận cái này. Tốt đa dù sao ta là tới cho ngươi trợ thủ, hết thể lấy ngươi làm chủ. Sở Lộ nói. Về sau, Lâm Hiểu lại hỏi Sở Lộ cần gì đồ vật, sau đó từ dị không gian lấy ra mấy túi bánh bao lưu lại, liền trở về. Trở lại trong nhà mình, cái này thời điểm cô em chồng cùng bà đã tỉnh lại, ngay tại trong phòng khách ăn nàng lưu lại điểm tâm. Gặp nàng tới, liền hỏi nàng đi đâu. Ra ngoài nhìn một chút tuyết. Lâm Hiểu nói ra, lại là thật tuyết, thật sự là kỳ quái. Bà cùng cô em chồng cũng cảm khái, mùa hè hạ tuyết lớn, chưa từng nghe thấy, cũng dung không được các nàng không kiếp sợ. Cô em chồng lại nói ra, ta đơn vị gửi tin tức tới, và hôm nay không cần đi lên lớp. Đầu tử ngươi đây. Lâm Hiểu hồi đáp, ta xem một chút. Nàng cầm lấy điện thoại ra, phát hiện bên trong nhiều hai đầu tin tức. Một đầu là đơn vị gửi tới, nói tạm thời nghỉ chờ tuyết ngừng lại đến lên lớp. Một cái khác đầu là nàng lão công gửi tới, là đầu giọng nói, ta cũng hôm nay không cần lên lớp. Còn có ngươi ca cũng phát cái tin tức tới. Lâm Hiểu nói, đem giọng nói ấn mở, trong điện thoại di động chuyển đến nàng lão công thanh âm, nói hắn bên ngoài đi công tác, bị tuyết lớn vây ở trong tiểu điểm, trong thời gian ngắn mà không về được. Trong giọng nói loáng thoáng còn có thể nghe được một chút làm cho người mơ màng thanh âm. Giọng nói phát ra song song, bà sắc mặt biến hóa, lại không nói cái gì, làm bộ không nghe thấy. Cô em chồng y nguyên một mặt mây trôi nước chảy nói ra, tẩu tử ngươi đừng nóng giận, nam nhân đều dạng này. Ngươi là hắn thế tử, chỉ cần ngươi tha thứ rộng lượng, hắn sớm muộn sẽ trở lại. Những cái kia hồ mị tử bị phong không được bao lâu. Lâm Hiểu thu hồi điện thoại nói ra, ta không tức giận. Ba người cơm nước xong xuôi về sau, ngay tại trong phòng khách xem tivi. Giờ phút này mỗi cái đài truyền hình đều tại thông báo tuyết lớn sự tình, kéo không ít chuyên gia tới nói rõ tuyết lớn nguyên nhân gây ra, để mọi người không cần lo lắng. Đại khái cũng là bởi vì đây, trong khu cư xá từ trên xuống dưới đều không ai lo lắng, cả đám đều đắm chìm trong đột nhiên xuất hiện tuyết lớn cùng nghỉ bên trong, hưng phấn vô cùng. Thẳng đến 3 ngày, tuyết lớn như cũ tại dưới, mà lại hạ đến càng phát ra lợi hại, trong khu cư xá bầu không khí mới có một tia biến hóa. Liên cung tiếp trước, có một nhóm người bắt đầu khẩn trương bắt đầu, thành quần kết đội xuống lầu đem tuyết đào mở, ra ngoài mua sắm vật tư. Cô em chồng đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem người phía dưới phảng phất dốc toàn bộ lực lượng con kiến, bước lên tuyết lớn chạy đến bên ngoài, khinh thường cười một tiếng, thật ngốc, cần phải liều mạng như vậy sao? Nhiều nhất mấy ngày nữa, tuyết chẳng phải ngừng sao? Thật sự là mất mặt. Sau đó nàng lại nhìn về phía còn tại xem TV Lâm Hiểu nói ra, cậu tử, ngươi cũng đừng học bọn hắn. Thời gian lại khó, cũng không thể ném đi thể diện. Ừm. Lâm Hiểu không chớp mắt hồi đáp, ngươi nói đúng, ta sẽ không đi. Cô em chồng ngẩn người, tại trong ấn tượng của nàng, Lâm Hiểu dĩ vãng đều đặc biệt sẽ phòng ngừa chú đáo, gặp được loại chuyện này, căn bản sẽ không để ý tới nàng ngăn cản, vùi đầu liền muốn xông ra ngoài, không nghĩ tới lần này lại như thế an phận. Cô em chồng tưởng rằng hai lần trước sự tình để nàng đã có kinh nghiệm, liền thỏa mãn nói ra, cái này đúng, tẩu tử ngươi biến thông minh. Lâm Hiểu không tiếp lời. Cái này thời điểm, bà lo lắng đi qua, lo âu nói ra, ta vừa mới nhìn một cái trong nhà đồ vật, còn lại không nhiều lắm. Nhiều nhất liền đủ ba người chúng ta ăn 4 ngày. Cô em chồng vốn có chút đắc ý mặt có chút cứng đờ, nàng lại nhìn về phía Lâm Hiểu, phát hiện Lâm Hiểu giống như là không nghe thấy, bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon, xem TV, phản phất kia thông báo tin tức tiết mục lập tức trở nên phá lệ thú vị. Cô em chồng mấp máy môi, bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ nói ra, sợ cái gì? 4 ngày đủ rồi, hạ một tuần lễ tuyết này cũng nên ngừng. Chúng ta bên này là phương Nam, cũng không phải phía Bắc. Coi như thật có cái vật nhất, cùng hàng xóm mua một chút không phải tốt. Đúng đúng. Bà thói quen gật đầu, là không có gì phải sợ, là không có gì phải sợ. Các nàng không còn đàm luận tồn lương sự tình. Mà Lâm Hiểu xem TV, góp miệng âm thầm câu lên. Chương 103, cô em chồng kinh ngạc chương 103, cô em chồng kinh ngạc về sau lại qua mấy ngày, mọi người trong phòng nhìn tin tức, muốn nghe được một chút tin tức tốt, nhưng cuối cùng thất vọng, lâu bên trong bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng kiềm chế. Đồ ăn thiếu hiện tượng bắt đầu lộ ra manh mối, những cái kia ôm may mắn tâm lý, không có ra ngoài tranh mua đồ ăn người đã hao hết lương thực dư, bụng đói kêu vang, không thể không làm việc chủ bên trong nhóm cầu cứu bắt đầu. 701, trong nhà ai còn có ăn? Có thể tiếp tế ta một chút không? Ta cùng hài tử đã 2 ngày chưa ăn cơm. Xin nhờ các vị tốt tâm người. 301, ta chỗ này độn chút mì tôm, có thể vân cho ngươi 5-6 túi. Bất quá bên ngoài quá lạnh, chính ngươi tới lấy đi. 701, tạ ơn, tạ ơn. Hai người này đối thoại, lập tức lại nổ ra một đám người.
502, ca môn, cũng cho ta một điểm đi, ta cũng mau ăn xong. 1201, ta cũng thế. Câu khẩn người thành đàn ra, có chút là thật không có biện pháp, có chút chỉ là nghĩ chiếm chút tiện nghi. Bởi vì kia điên cuồng soát bình phong hình tượng nhìn thực sự doan người, một chút cố tình hỗ trợ người đều không khỏi lùi bước. Bọn hắn mặc dù cũng chữ hàng một chút đồ ăn, chung quy là vì chính mình cái người hoặc là một nhà chuẩn bị, số lượng có hạn, có thể tiếp tế không được nhiều người như vậy. 301 cũng là, chỉ có thể cuống quýt giải thích, chính mình đồ vật cũng không nhiều, cho 701, liền không có thừa bao nhiêu. Sau đó lại gặp không có người khác ra mặt, những cái kia lộ diện cầu khẩn người nhất thời gấp. Khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, như là đã cầu khẩn lối ra, tự nhiên cũng liền không ngại tiếp tục ra sức hơn khẩn cầu. Chủ sĩ nghiệp bên trong nhóm lập tức hỗn loạn tương mừng, bởi vì chậm chạp không người muốn ý hỗ trợ, xin giúp đỡ đám người dần dần có đoán nghiệm, bầu không khí cũng biến thành khẩn trương bắt đầu. Ngay tại cái này thời điểm, 1101 đống nhiên mở miệng, ra chỗ này nhiều độn không ít đồ vật. Có thể xuất ra một dương nước khoáng, hai dương mì tôm, một dương cơm chưa thịt đồ hộp cùng một túi gạo. Bất quá ta cũng sẽ không tặng không, các ngươi đến tiêu tiền mua. Lập tức liền có mấy người biểu thị không có vấn đề, bọn hắn nguyện ý mua. Bọn hắn nói là, đã không để ý tới nhiều như vậy. 1101, được, kia một bình nước khoáng 100 khối. Một bao mì tôm 200, một cái thịt đồ hộp 600, một túi gạo muốn 3000. Nghe nói như thế, chủ sĩ nghiệp bên trong nhóm lập tức xôn xao, mọi người nhao nhao chỉ trích. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi a? Dãy cái này lòng dạ hiểm độc tiền, ngươi có muốn hay không lương tâm? Ngươi mẹ nó có tin ta hay không bọn tới nhà ngươi đi đoạn? Nhưng mà 1101 không thèm quan tâm, dù sao ta liền cái giá này, các ngươi có thích mua hay không? Ta cũng không cơ bức. Cái thời tiết mắc toi này không hiểu đấu, ai biết rõ tuyết cái gì thời điểm ngừng. Ta bán những này cũng là có phong hiểm, nhiều muốn các ngươi chút tiền thế nào? Mà cái này thời điểm cô em chồng vừa vặn nhìn phát chán TV, cầm lấy điện thoại ra mở ra chủ sĩ nghiệp quần, thấy được bên trong nhóm cái lộn, lập tức nhướng mày. Cô em chồng, thời gian lại khó, cũng không thể ném đi thể diện. Ngươi như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ chỉ rét lạnh mọi người trái tim. Bọn hắn so ngươi càng cần hơn những thức ăn này, ngươi hẳn là đưa chúng nó miễn phí phân phát ra mới lạ. 1101, bệnh tâm thần, dựa vào cái gì ta liền muốn miễn phí phát ra tới? Cô em chồng, ngươi nếu là không đem đồ ăn phát phân ra đến, chính là nhìn xem người khác tươi sống chết đói. Như thế ác độc tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi không càng đáng chết hơn sao? Vì để cho chính mình không đáng chết, ngươi không nên đem đồ ăn phát ra tới sao? Lời này tương đương với tiên, màn hình điện thoại mặt khác 1101 tức giận đến tay đều giật lên tới. Hắn nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là rất vô sỉ, nhưng chung quy là ngươi tỉnh ta nguyện mua bán, bị người khác ở trước mặt chửi mắng đáng chết, thật sự là vượt qua dự liệu của mình. Hắn lúc này bắt đầu chửi ầm lên, các loại ấu ngôn ngữ, tầng tầng lớp lớp. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, lại có hai người lên tiếng. 1501, ngươi đổ vật ta toàn bao. 202, những này đổ vật ta mớn. Hai người cơ hồ là đồng thời phát biểu, bởi vậy 1101 mặc dù vui mừng quá đỗi, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, hai vị, ta đổ vật cứ như vậy nhiều, nhưng cầm không ra gấp đôi à. 1501, thử, 202, ngươi tốt nhất thức thời điểm, chớ chọc ta tức giận. Ta nhìn chúng đồ vật, còn chưa từng có người nào có thể cướp đi. 202, không có ý tứ, nhưng trong nhà của ta đã không ăn. Mẹ ta còn ngã bệnh, bọn hắn đều đói không được, xin nhờ. Nếu không hai người chúng ta chia đều đi. 1501, tốt, lần này ta nhượng bộ, ngươi có thể nhớ kỹ, đây là ta đối với ngươi dung túng. 1101 rất là hưng phấn, được rồi tốt, vậy ta mang đồ vật đi các ngươi bên kia. Đến thời điểm chúng ta ở trước mặt tiền hàng thanh toán xong. Nhưng vào lúc này, cô em chồng lại lên tiếng, nàng hai người kia hỏi, dạng này cũng tốt. Các ngươi mua xuống những này đồ vật về sau, lưu lại phần của mình, còn lại phân cho người khác, cũng là miễn đi tranh chấp. 1501 cùng 202 đều ngộng. 1501, nữ nhân, ngươi là đang gây hấn với ta sao? 202, cái kia, ta chỗ này có 3 nhân khẩu, nhưng cái kia đồ vật cũng không chống được bao lâu. Không có cách nào phân cho người khác. Cô em chồng lập tức quả quyết nói, vậy các ngươi không thể mua. 1101 không chịu nổi, ngươi tờ mở có bị bệnh không? Ngươi là ai nha? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, dựa vào cái gì không thể mua? Cô em chồng, cái này thời khắc nguy nan, đồ ăn hẳn là phân cho càng cần hơn người, mà không phải bị người mua bán, bị kẻ có tiền chữ hàng. Cô em chồng tiếp tục nói ra, lâu bên trong những người khác cũng thế, ngày đó ta nhìn thấy ra ngoài mua sắm người cũng không ít. Các ngươi hiện tại làm sao trốn đi? Đem đồ vật đều lấy ra, tiếp tế những người khác đi. Tất cả mọi người không đói bụng, lúc này mới tốt. Lời này vừa ra, bên trong nhóm những người kia lập tức ngồi không yên. Bọn hắn lúc đầu chỉ là muốn nhìn náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn xem hỏa thiêu đến trên người mình. Dựa theo cô em chồng thuyết pháp, bọn hắn nếu là không đem chính mình tranh mua tới đồ ăn miễn phí cấp cho ra ngoài, vậy bọn hắn cũng nên chết đi. 1101 cũng là thực sự nhịn không được quát, ngươi như thế thanh cao, như thế không tầm thường, vậy ngươi đem chính mình đồ vật lấy ra điểm nha. Lão gọi chúng ta là có ý gì? Cô em chồng, trong nhà của ta đã không có ăn. Cô em chồng cái này luôn luận vừa phát ra đến, chủ sĩ nghiệp quần đều trầm mặc một lát, sau đó đối thoại liền điên cùng ra bên ngoài tuôn. 1101, ha ha ha. Ta mẹ nó cho là ngươi thật đúng là người tốt lành gì. Kết quả ngươi mới là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Làm đạo đức buộc chặt đúng không? Nghĩ một phân tiền đều không tốn liền từ trong tay người khác mò được đồ vật đúng không? Đến thời điểm còn phải niệm tình ngươi tốt đúng không? Ngươi bản tính đánh cho thật văng a. Cô em chồng, ngươi muốn nói như vậy ta hết đường chối cãi. Lời này cơ hồ ước tương đương thừa nhận,
bên trong nhóm chửi rủa lập tức càng thêm lợi hại. Những cái kia không ngồi yên người cũng ra chửi mắng. Tính tính tốt đến một câu cô nương ngươi điên rồi. Tính tình kém liền trực tiếp ân cần thăm hỏi cả nhà của nàng. Liên 1501 cùng 202 cũng không có trở mặt. Dù sao đối với hai cái này kẻ có tiền mà nói, buôn bán vật tư khẳng định so bình quân phân phối càng có lợi hơn. Cô em chồng rõ ràng là đang hại bọn hắn. 1501, ta đã nhớ kỹ ngươi tên, chờ việc này kết thúc về sau, ta sẽ để cho ngươi biết rõ khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sẽ có hậu quả gì. 202, thật là ích kỷ, thật hèn hạ người. Hôm nay cũng là gặp được đời. Cô em chồng nhìn xem điên cuồng soát bình phong giao diện, bản hy vọng là có người thay nàng giải thích. Dù sao nàng đây cũng là thay những người kia tranh thủ đồ ăn, mà ngay từ đầu thật là có lẻ tẻ mấy người phát biểu, nhưng cô em chồng dù sao chọc chúng nộ, rất nhanh những người này liền bị mắng không dám nói tiếp nữa. Cô em chồng nhìn xem không dứt chửi rủa, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nàng nhìn về phía ghế sofa một bên khác Lâm Hiểu nói ra, "Tẩu tử, bên trong nhóm người thật giống như hiểu lầm ta, ngươi giúp ta giải thích một cái đi." Chương 103, cô em chồng kinh ngạc 2 chương 103, cô em chồng kinh ngạc Lâm Hiểu cũng không quay đầu lại nói ra, "Hiểu lầm liền để bọn hắn hiểu lầm đi, thanh giả tự thanh." Khắp nơi phí sức giải thích, đây không phải là ném đi thể diện sao? Cô em chồng mặt cứng đờ, nàng lại liếc mắt nhìn chủ sĩ nghiệp quần, bên trong mắng càng phát ra lợi hại. Nàng chưa từ bỏ ý định lại thử giải thích vài câu, thế nhưng là hoàn toàn không dùng được. Sắc mặt nàng xanh xám, trực tiếp đưa di động con ra, đứng dậy về phòng ngủ phục vụ. Lâm Hiểu cái này thời điểm mới mỉm cười, nàng cầm lấy điện thoại ra nhìn một chút bên trong nhóm tin tức. Bên trong nhóm 1501 cùng 202, đời trước nàng không biết rõ hai người này là ai, nhưng bây giờ nàng biết rõ, chính là bá đạo tổng giám đốc cùng giả thiên kim. Nhìn xem bên trong nhóm cùng đời trước hoàn toàn tương phản hình tượng, Lâm Hiểu thấp giọng lẩm bẩm, xem ra không có ta giành được vật tư, nàng coi như không được người tốt ta. Về sau lại qua mấy ngày, lâu bên trong tình huống càng phát ra ác liệt, có thể rõ ràng cảm giác được thế cục ngay tại tới gần sụp đổ điểm tới hạn. Thế là ngày nào đó ban đêm, Lâm Hiểu đi tới chỗ tránh nạn. Kia thời điểm, Sở Lộ ngay tại trò chơi trong phòng chơi hát thần thoại ngộ không cầm tay cầm cùng hát hùng tinh cực chiến, Lâm Hiểu đối hắn nói ra, không sai biệt lắm đến thời điểm. Sở Lộ lập tức rời khỏi trò chơi, lấy xuống thai nghe nói ra, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Kế hoạch là cái gì? Lâm Hiểu chậm rãi há miệng, đưa nàng kế hoạch đêm hai nói. Sau khi nói xong, Sở Lộ nhíu mày, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài nói ra, được, cứ làm như thế đi. Ngày kế tiếp giữa trưa, ngày treo trên cao, nhưng là tuyết lớn vẫn chưa đình chỉ. Triệu Ba tổng nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, mặt mũi tràn đầy phiền chán. Cái này thời điểm, hắn Bạch Nguyệt Quang bọc lấy chăn mền thò đầu ra nói ra, ngươi tại đứng đó làm gì? Trở về nằm a không lạnh sao? Liên tục hạ lâu như vậy tuyết, nhiệt độ trong phòng cũng sớm đã xuống đến cực thấp nhiệt độ. Phương Nam phòng ở chắc chắn sẽ không làm cách nhiệt giữ ấm xử lý, điều hòa không khí tại cái này nhiệt độ hạ cũng không được cái tác dụng gì, trong phòng cùng ngoài phòng nhiệt độ không sai biệt lắm. Trong phòng cũng không có áo lông, bởi vậy hai người trong khoảng thời gian này tương đương bị tội, chỉ có thể cả ngày nằm ở trên giường, bọc lấy chăn mền, phòng ngừa nhiệt lượng sói mòn, miễn cường độ ngày. Triệu Ba tổng khẽ hừ, tận lực không ở trên mặt lộ ra không nhịn được thân sắc, trở lại trong phòng. Như hắn tài sản như vậy người sở dĩ sẽ bị vây ở chỗ này, kỳ thật chính là thụ Bạch Nguyệt Quang ban tặng. Hai người kết giao về sau, đi được ba ba chạm chạm, thỉnh thoảng liền sẽ đại xảo một khung. Mà một cái nhau, Bạch Nguyệt Quang liền sẽ từ Triệu Bá tổng hào trạch bên trong rời ra ngoài, trở lại chính mình mướn căn này nhà trọ trong phòng. Thế là Triệu Bá tổng liền không thể không chạy tới, vênh báo tự đắc để nàng trở về. Cái này xuất diễn mã đã diễn ra nhiều lần, chỉ là lần này, diễn đến một nửa bị cái này tuyết lớn cho bên trong gây mất. Triệu Bá luôn có một nháy mắt ở trong lòng nghĩ nếu như không phải Bạch Nguyệt Quang hồi nháo, vậy hắn hiện tại hẳn là tại chính mình hào trạch bên trong, mà không phải nơi này, thời gian cũng sẽ thoải mái dễ chịu rất nhiều. Mà tại lầu 2, cũng có kém không nhiều chẳng cảnh. Một tên lão phụ nhân nằm ở trên giường, lông mày gấp gáp, sắc mặt không phải rất tốt. Giả Thiên Kim Lâm Duyệt cùng một vị lão nhân tại bên giường thăm hỏi. Lão nhân chính là Lâm Phụ, hắn nhìn xem trên giường thê tử, trong mắt là không cầm được lo lắng, mà nhìn về phía một bên Lâm Duyệt lúc, lại là có chút miễn cưỡng mới che đậy kín trong mắt bất mãn. Bọn hắn lão phu thê sở dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì có người hướng bọn hắn thông báo Lâm Duyệt đang cùng không đứng đắn người kết giao. Cho nên bọn họ ở phía sau vụng trộm đi theo, cuối cùng thật nhìn thấy Lâm Duyệt một đường đi tới cái này cư xá, cái này nhà trọ, tiến vào phòng này. Bọn hắn vào, lại phát hiện trong phòng chỉ có Lâm Duyệt một người. Lâm Duyệt công bố đây là khuê mật ở địa phương, nhưng là bọn hắn lại phát hiện trong phòng này đều là y phục nam nhân, vạch trần Lâm Duyệt nói dối, song phương đại xảo một hung, Lâm Mẫu bị tức đến phát bệnh, không thể không uống thuốc nghỉ ngơi. Thế là ngay ở chỗ này chậm trễ một ngày, kết quả ngày thứ hai, bên ngoài rơi ra tuyết lớn. Bọn hắn liền nghĩ các loại tuyết lớn kết thúc lại ly khai, sau đó liền chờ cho tới bây giờ. Lâm Mẫu thân thể không tốt, lại tại nơi này chịu đói chịu đông lạnh, cũng không biết rõ có thể chống bao lâu. Lâm Phụ mây đen đầy mặt. Cho dù là tại Lâm Hiểu trong nhà, bởi vì vài ngày không ăn đồ vật, bà cùng cô em chồng cũng là mặt lộ vẻ món ăn, liên động lực khí đều nhanh không có. Mà hết thể này đều chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, tại lầu trọ từng cái trong phòng đều lên diễn không sai biệt lắm hình tượng. Thậm chí toàn bộ cư xá đều là như thế, khắp nơi đều tản ra mùi vị của tử vong. Đinh! Cái này thời điểm, Bạch Nguyệt Quang, Giả Thiên Kim, cô em chồng các loại, mười mấy cái chủ hộ điện thoại đều sáng lên một cái, nhắc nhở chủ xí nghiệp bên trong nhóm có người bọn hắn. Bọn hắn mở ra quần, phát hiện người là của bọn họ 303 chủ xí nghiệp. 303, các vị, ta có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng với các người, hy vọng toàn bộ các người đi vào lầu 3 cùng gặp mặt ta. Nhìn thấy tin tức này, đại đa số người đều là khịt mũi coi thường, ngay cả để ý tới hắn lực khí đều không có. Nhưng sau một khắc 303 phát mấy chương hình ảnh, kia hình ảnh lập tức làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, đột nhiên tinh thần. Hình ảnh bên trong nội dung là dòng dã nửa cái gian phòng lương khô, đại lượng than đá, thậm chí còn có mấy dương thuốc. 303, ta chỗ này có rất nhiều đồ vật, chỉ cần mọi người tới, đều có cơ hội cầm tới. Sau một khắc, chủ xí nghiệp bên trong nhóm toát ra một đống lớn lời ít mà ý nhiều trả lời, nội dung trên cơ bản đều không khác mấy, tất cả đều là biểu thị lập tức đi. Mà trong phòng, Bạch Nguyệt Quang, Giả Thiên Kim, cô em chồng bọn hắn nhao nhao chống lên vô lực thân thể, mắt buốc lục quang đi ra ngoài. Sau đó toàn bộ lầu trọ người đều lục tục no ngoe đi tới lầu 3, đi tới 303 cửa phòng làm mở, bọn hắn trực tiếp đi thẳng đi vào. Vừa bước vào trong đó, tất cả mọi người liền không tự giác nổi da gà lên. Bởi vì ấm áp, 303 trong phòng ấm áp, khắp nơi đều tràn ngập nhiệt khí. Cái này khiến bị đông hơn 10 ngày, cảm giác xương cốt đều nhanh kết thành băng, đám người thậm chí đều có chút không thể đứng. 303 chủ xí nghiệp đứng tại trong phòng khách, hắn là cái dáng vóc có chút biến dạng trung niên nam nhân, râu ria sồm soàm, nhìn bề ngoài xấu xí. Hắn để trước tới những người này chính mình tìm địa phương ngồi xuống. Nhưng mà 303 gian phòng không lớn, không có cách nào dung hạ tất cả mọi người, bởi vậy một bộ phận người chỉ có thể đi trước sát bách chờ, may mà bên kia cũng thả ở lò than, bởi vậy bọn hắn hài lòng lưu lại. Đợi đến cửa phòng bị nốt, tất cả mọi người lục tục no ngoe từ gấp trương hưng phấn cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, 303 chủ hộ tại mọi người đối diện ngồi xuống, bắt đầu tự giới thiệu.